Chương 131, đỡ đòn. Chương 131, đỡ đòn. Trong một căn hầm với sức chứa được vài trăm người giờ đây gần như chật ních do con người. Lúc này đám người Chí Khải mặt mày xanh mét, đầu óc choáng váng do quá sợ hãi. Nhất là thằng cu cường, nó mới 20 tuổi thôi. Dù ra đời đâm chém nhiều nhưng khi gặp đàn anh lớn nó luôn có tâm lý sợ hãi. Ngoài người của lão Ngũ Tí ra thì trong căn hầm chỉ có 5 người: Thu Phong, Chí Khải, Nhật Huy Cường và một tên khác có gương mặt đại trà không thể đại trà hơn, khiến người khác chỉ cần nhìn hắn qua một lần sẽ quên ngay hắn tên Minh Sang. Chiều cao lẫn sức chiến đấu của từng tên ngoại trừ Thu Phong ra như sau: Cường tên Phan Nhật Cường biệt danh, chưa có 20 tuổi, cao 1m68, thân hình ốm. Chí Khải tên thật Trần Chí Khải biệt danh, Khải Beo, 28 tuổi, cao 1m70, thân hình bình thường. Nhật Huy tên thật Lưu Nhật Huy biệt danh, Huy Rùa, 25 tuổi, cao 1m72, thân hình hơi ốm. Minh Sang tên thật Trần Hữu Minh Sang biệt danh, Sang Lân, 26 tuổi, cao 1m75, thân hình to mập. Tính theo sức khỏe khi đánh nhau của một người bình thường, Cường đánh một chọi một thắng, một đánh hai thua. Huy cùng lúc đánh được 3 người. Chí Khải cùng lúc đánh được 4 người. Minh Sang cùng lúc đánh được 4 người. Tổng 4 tên đó cộng lại tối đa chỉ đánh thắng được 12 người, nhưng đó chỉ dựa vô số liệu cụ thể cũng chẳng chính xác mấy khi đánh thực tế. Nhưng con số 12 so với con số 200 thì nó quá xa vời đi. Lúc này ngoại trừ Minh Sang cái mặt còn tỉnh bở ra thì 3 người Nhật Huy, Chí Khải, Cường đều tái mét. Kẻ chẳng có chút sợ sệt nào chắc hẳn có mỗi mình Thu Phong. Ông tính dùng số lượng áp đảo tôi sao? Giọng khinh miệt của Thu Phong vang lên rơi vào hai Ngũ Tí khiến Lao bắt đầu khó chịu. Lao nói, mày là quân nhân tao không biết mày giỏi tới đâu, nhưng mày nhắm lôi nổi 4 thằng sau lưng mày ra ngoài sao? Tôi có thể bỏ bọn nó để ra khỏi đây cũng được vậy. Thu Phong thản nhiên nói. Lời nói của anh khiến đám người Chí Khải không biết nói làm sao cho đúng. Bọn hắn đã sai khi lôi Thu Phong vào chuyện này, nhưng ít ra cả tháng qua đối với bọn hắn Thu Phong cũng là anh em vào sinh ra tử, dù là Thu Phong toàn cứu bọn hắn. Cũng phải thôi, mình toàn gây rắc rối cho thằng Phong. Suy nghĩ chung của 4 người Chí Khải, Nhật Huy, Cường và Minh Sang hiện lên trong não họ. Tuyệt vọng rắc rối. Thứ duy nhất họ hiểu được khi lôi Thu Phong, một con người vốn bình dị trong cuộc sống, đi làm đi chơi chẳng sinh sự với ai. Trong suy nghĩ bọn họ, Thu Phong là một người để bọn họ hâm mộ, một người giỏi võ giỏi đánh nhau lại chẳng bao giờ đi sinh sự với ai. Còn bọn hắn thì sao? Mấy tên ăn không ngồi rồi thu tiền nợ tiền bảo kê cho sướng đã rồi đi gây chuyện linh tinh không lo làm ăn chính đáng. Trong số bọn hắn ai cũng có gia đình của mình, mẹ già, bà ngoại, bà nội. Gia đình của bọn hắn ai cũng cấm bọn hắn chơi với nhau, dù vậy giết cũng thẳng quen, chẳng ai muốn con cái mình trở nên xấu xa cả, nhưng rồi đâu cũng vào đó không nói được bất trị. Nhưng từ khi bọn hắn chơi với Thu Phong thì trong mỗi người Chí Khải, Nhật Huy, Cường, Minh Sang hay bất cứ ai trong nhóm đều có cảm giác ganh tị với Thu Phong. Là vì Thu Phong là một con người quá tốt, luôn luôn chào hỏi người lớn tuổi, thậm chí còn giúp đỡ gia đình bọn hắn làm một số việc vặt như sửa này sửa nọ. Chưa kể gia đình của từng người ai cũng khen Thu Phong lo làm không đi kiếm chuyện. Có vài gia đình của mấy tên trong nhóm còn bảo tụi mày chơi với nhau thì chơi, đừng lôi thằng Phong nó đi đánh nhau rồi nó bị gì tụi nó. Tụi mày còn có gia đình ở bên nó, có một mình lỡ có chuyện tụi bay con lo cho nó được không? Điều đó cũng đủ thấy người già ở khu ổ chuột này quý mến Thu Phong tới cỡ nào. Đến độ có vài bà cô còn hăm he gạ gạ con gái dịu của họ cho Thu Phong nước cơ. Những lúc như vậy Thu Phong lại khoe ra ảnh của câu người yêu mình là Nhược Y Diệp thì tất cả lại thì ngồi. Họ nghi con gái họ đẹp sao? Đúng, mà không đẹp bằng Nhược Y Diệp. Liên man sang câu chuyện khác đủ rồi. Giờ quay lại vấn đề chính. Lúc này đám người Chí Khải thôi không quỷ nữa, bởi dù bọn hắn có cầu xin như thế nào chăng nữa thì Lao Ngũ Tí chắc chắn vẫn không để bọn hắn lành lặn mà ra khỏi đây. Trước đó chưa phải là chưa có trường hợp này xảy ra. Đã từng có một nhóm 4 cũng người của Ngũ Tí không biết đã làm sai chuyện gì mà đã ra một điều luật: nhóm 10 người đó nếu sống sót được để ra khỏi tầng hầm này dưới sự vây quanh của 200 người thì tất cả lỗi lầm của bọn họ được bỏ qua. Cuối cùng mặc dù 10 người đó lết được ra khỏi tầng hầm nhưng sau này tất cả 10 người đó đều mất đi khả năng đi lại hoặc bị tật cả đời. Điều đó cho thấy Ngũ Tí là một thằng điên không hơn không kém, nhưng có điều hắn lại chịu trách nhiệm nuôi 10 người đó cả đời. Đầu của hắn nghĩ gì, mục đích của hắn là gì chẳng ai biết cả. Tao hỏi tụi mày một câu, đủ can đảm để ra khỏi đây không? Thu Phong quay lưng lại với Ngũ Tí, anh đối diện nói với đám người Chí Khải trước mặt mình. Dù đã đứng lên, đám người Chí Khải vẫn mang theo vẻ sợ sệt run rẩy, thấy rõ ngoại trừ Minh Sang. Này, này, tao nói mấy thằng bay có nghe không vậy? Tức mình, Thu Phong bắt đầu lớn tiếng với đám người Chí Khải. Vốn anh muốn lôi hết đám này ra khỏi đây để cho bọn chúng vì anh mà trung thành không dám phản bội, nói vậy thì hơi quá, nhưng cái đó là sau này. Nhưng trước mắt anh phải cứ làm vậy đã, dù sao anh cũng cảm ơn lão Ngũ Tí đã làm ra cái trò mèo này để giúp anh bước được một bước quan trọng. Khả năng của con người không phải thứ mà có thể tự tin bất cứ lúc nào được, Ngũ Tí chưa chứng kiến được điều đó, nhưng hôm nay lão ta sẽ được chứng kiến. Tao hỏi lần nữa có nghe không? Thu Phong quát lên một lần nữa. Nghe. Lúc này mỗi giọng nói nhỏ xíu của Minh Sang là vang lên, còn ba tên kia lại im du không nói gì. Thể hiện sự tức giận ra ngoài, Thu Phong bước tới đạp hẳn một cú vào người Chí Khải. Bụp. Dầm. An một đạp đẩy của Thu Phong, Chí Khải văng ra ngã lộn nhào một vòng xuống dưới đất. Chưa dừng lại đó, Thu Phong lại bước tiếp đến trước mặt Nhật Huy cho hắn một đấm, rồi lại tới trước mặt thằng Cường cho nó một đấm. Cuối cùng anh tới trước mặt Minh Sang định đưa nắm đấm lên thì lại thấy gương mặt bất kham của nó nhìn chăm chăm vào mắt anh. Thấy vậy Thu Phong hạ tay xuống, thôi không đánh nữa. Ba thằng mày đứng lên đi. Thu Phong nhìn ba thằng Chí Khải, Nhược Y, Dị Cường bị anh đánh cho nằm xuống đất không thèm đứng lên. Vừa rồi anh biết lực tay của mình ra sao, nói hẳn ra anh đấm cho văng ra như vậy chứ chẳng tổn thương bao nhiêu cả, vấn đề ba thằng ôn này vẫn nằm lì không chịu đứng lên. Ôi chưa chi lục đục rồi hả? Giọng nói đầy khinh bỉ của Ngũ Tí văng lên. Nghe vậy Thu Phong quay sang đá đều lại, thế ông có nghĩ mấy thằng này là người của ông không? Chưa hề, tao không quan tâm đến mấy con kiến. Ồ vậy sao? Mấy con kiến đó sẽ có ngày tụ hợp lại để cắn chết ông đấy. Mày! Vũ Tý tức giận chỉ ngón tay trỏ vào Thu Phong, sau đó lại hét lên đập mấy thằng chó đẻ này một trận cho bố mày đi. Lao ta vừa dứt lời, 200 con người vừa lên trong cái tầng hầm vốn đã chật chội này. Bút, bút, bút. Liên tục tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng gãy xương vang lên. Không màu mẹ không hoa mỹ, cứ mỗi một đấm Thu Phong chấm dứt một thằng, cứ một đạp một thằng không thể đứng lên, nhưng dù vậy chỉ mỗi bản thân anh thì không sao, nhưng đám người Chí Khải thì có sao. Quay sang lúc này, Thu Phong thấy đám người Chí Khải đã đứng lên nhưng bị đánh lại không hề đánh trả, chỉ ngoại trừ Minh Sang Khốn Đốn vừa đánh vừa đỡ đòn dùm ba thằng kia. Thấy cảnh đó, ngay lập tức Thu Phong lao tới chỗ bọn chúng, mặc cho mấy thằng khác liên tục vụt gậy bóng chảy lên người anh. Có điều cứ mỗi thằng nào nện trúng người anh thì thằng đó cũng nhập viện, đến độ chỉ khoảng cách 5 mét từ chỗ Thu Phong đến chỗ bọn Chí Khải mà đám kia chỉ dám dùng gậy cơ cơ bên ngoài, không dám tiến sâu hơn. Có vài thằng không biết vẫn lao lên, kết quả là gục. Cong, cong. Hai gậy sắt nện thẳng vào đầu hai người Chí Khải và thằng Cường đều bị Thu Phong cứng rắn đưa tay ra chặn lại trước mặt họ. Lúc này ánh mắt của hai người Chí Khải Cường đều mở to ra vì ngạc nhiên. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng Thu Phong cắn chặt răng hai tay thì run run lên đỡ đòn cho bọn họ. Giờ khắc này không hiểu tại sao trong lòng bọn họ nổi lên một mùi vị sung sướng. Phong, cong. Một âm thanh khắc vang lên làm ba người đồng thời quay sang. Một cảnh tượng máu me xuất hiện. Minh Sang vì đỡ một đòn chí mạng cho Nhật Huy mà ăn hẳn một gây vào đầu lăn ra bất tỉnh. Sang. Cả bốn người bọn họ đồng loạt kêu lên, lúc này Nhật Huy cũng đã thức tỉnh. Hắn ta gào lên cướp lấy cây gậy điên cuồng vung vào đám người. A a a a a a. Lũ chó chết, mày dám đánh bạn tao. Sang. Ra khỏi đây ngay đi. Đến phút giây này cả bốn người Chí Khải, Nhật Huy, Cường và cả Thu Phong đều điên cuồng lao vào đánh nhau. Chương 132, toàn tính. Edit chương 132, toàn tính. Edit tại nơi đó, nơi mà người ta gọi là khu ổ chuột. Một nơi mà ẩm thấp đến cống thoát nước còn không có, một nơi mà đèn đường không thể chiếu tới. Một nơi tối tăm không có một ánh đèn nào ngoài ánh đèn của dân cho tới 8 giờ tối. Bụp bụp bụp. Lôi thằng Sang ra khỏi đây ngay. Giọng hét của Thu Phong vang lên. Lúc này trong tầng hầm thằng Cường đang con các xác không biết còn sống hay đã chết đầy máu me của Minh Sang. Thu Phong, Nhật Huy, Chí Khải giờ khắc này trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy bóng chạy đứng thành một vòng tròn bỏ thằng Cu Cường chính giữa. Trong đây chỉ có thằng Cường là sức chiến đấu yếu nhất nên nó được giao nhiệm vụ con cái thằng sống chết không rõ Minh Sang trên người, còn nhiệm vụ của ba người bọn họ là mở đường máu để chạy ra. Bây giờ Thu Phong đang phân vân làm cách nào để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đây. Nếu anh không làm bị thương đám người này thì rất khó để đi ra, còn nếu đánh thật sự thì rất dễ bị lộ khả năng. Cơ bản dù không để lộ khả năng hay không thì cũng vậy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ Thu Phong không biết đã đỡ dùm đám người Chí Khải bao nhiêu đòn. Đòn nào cũng đỡ trực diện bằng tay, mà nhìn kỹ tay của anh lại chẳng có tí gì gọi là đỏ lên hay run lẩy bẩy cả. Vũ Tý người đứng ngoài quan sát rõ nhất điều này, hắn ta đang âm thầm gật đầu đánh giá Thu Phong. Chỉ với sức của Thu Phong nhiêu đây thôi cũng đủ để Ngũ Tý làm mưa làm gió ở cái đất này rồi. Thời gian không cho phép Thu Phong nghĩ nhiều. Đánh liều, anh chấp nhận ăn thêm nhiều đòn để không bộc lộ sức chiến đấu của mình, vậy cùng lắm giả bộ vào bệnh viện băng vài chỗ là xong, phim khỏi lằng nhằng chi cho mệt. Ia. Thu Phong hét lớn một tiếng, một mình hướng cửa ra của tầng hầm mà xông lên trước. Không né tránh, không màu mẹ không đỡ đòn, Thu Phong như một con thú hoang lao vào cắn xé người khác. Anh đấm đá đạp vụt giật cho người ta. Mỗi một đòn anh khiến một tên bất tỉnh. Cứ như vậy gần 5 phút trôi qua, không ai dám lại gần Thu Phong thêm một bước nào nữa. Lúc này con số 200 người cũng giảm đi gần một nửa, chỉ còn hơn 100 mạng còn yên lành đứng đó. Một khắc sau mọi thứ trở nên im ắng, ngoài những tiếng thở dốc tiếng rên ra thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Bởi đã không ai dám tiến tới gần Thu Phong thêm một bước nào nữa, họ cứ đứng đó đứng như trời trồng mà nhìn Thu Phong như một con quái vật. Phì 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 phì. Thu Phong thở, anh thở như một con trâu, mồ hôi anh nhễ ngại ra khắp tháp khiến chiếc áo thun dính sát cả vào lưng anh. Nhưng thở cũng chỉ là diễn mà thôi, thực sự thể lực anh đã lấy lại, thậm chí còn trâu chó hơn trước. 200 người này hoàn toàn không làm khó được một kẻ gần như phá vỡ giới hạn của con người như anh. Bịch bịch. Hai tiếng động vang lên khiến Thu Phong quay sang nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt anh giờ khắc này là hình ảnh Chí Khải cùng Nhật Huy toàn thân be bét máu, còn thẳng Cường nước mắt của nó lúc này đã trải dài hai mắt. Nó khóc không phải vì sợ, nó khóc vì anh em nó gục trước mặt nó để bảo vệ nó mà nó không thể làm gì được. Thằng Cường nó muốn hét lên nhưng không thể hét, nó muốn đỡ hai người kia ngồi dậy nhưng không thể. Chí Khải cùng Nhật Huy toàn thân từ trên xuống dưới máu chảy khắp nơi, chỗ lồi chỗ lõm trông còn tàn tạ hơn cả Minh Sang đang được thằng Cường cõng trên vai. Thấy cảnh tượng ấy, Thu Phong chợt cảm thấy có lỗi, anh buông cây gậy bóng chảy trên tay mình xuống len ken. Sau đó bước từng bước chậm nhẹ tới trước Chí Khải, Nhật Huy, khẽ quỳ một gối xuống. Thu Phong đỡ Chí Khải lên vai trái của mình trước, sau đó anh dùng tay còn lại xách cổ áo của Nhật Huy lên rồi ném lên vai còn lại của mình. Hình ảnh một người đàn ông bắt trên vai hai người khác đầy máu me, một hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ một tay vác lấy hai đồng bạn của mình hiện lên trên mắt 100 con người kia. Thu Phong không có ý định đánh nhau nữa nhưng anh muốn rời khỏi đây. Lúc này đây gương mặt của Thu Phong thật sự đã trở nên lạnh lùng một cách âm trầm, như thể anh có thể giết người bất cứ lúc nào. Bước từng bước, Thu Phong hướng tới cửa tầng hầm mà đi, nơi mà bị cả 100 con người che hết lối ra. Thằng Cu Cường lúc này ngơ ngác nhìn Thu Phong không biết nói gì, mặt nó cứ ngơ ngơ như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đang tự hỏi tại sao không đánh nhau nữa, tại sao bọn kia lại để yên cho anh Phong, tại sao anh Phong lại có thể bình tĩnh bắt người đi ra như vậy. Thu Phong càng bước đi thì đám người kia lại càng lùi lại, đến nỗi không lùi được nữa thì họ lại tách ra, hiển nhiên không ai dám làm gì Thu Phong, không ai dám xông lên hay cũng không ai dám thái độ gì, khiến thằng Cu Cường càng ngạc nhiên hơn nữa. vốn trong đầu nó có vô số chữ tại sao thì bây giờ lại thêm một chữ tại sao bao la rộng lớn nữa. Cảm giác như nó nhìn thấy một chuyện không thể tin được, nó cũng có cảm giác như đám người kia đang sợ Thu Phong. Nhưng nó lại không để ý dưới chân anh không biết có bao nhiêu người nằm gục xuống dưới đó, bò lê bò càng không thể nào đứng lên được. Vẫn còn vài tên đứng chết đứng không chịu tránh đường cho Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong liền tung cước đạp thêm vài phát cho những tên trước mặt văng ra. Đám người kia càng thêm hoảng sợ. Giờ khắc này đám người kia đã tách ra hẳn một con đường cho Thu Phong, không ai dám tiến tới thêm một bước nào nữa. "Tụi mày để nó đi như vậy sao?" giọng nói khó ưa của Ngũ Tí vang lên. Thực sự là lần này Thu Phong cảm thấy đúng là khó chịu với thằng lùn tên Ngũ Tí này. Vẫn bắt hai người Chí Khải Nhật Huy trên vai Thu Phong không quay đầu lại được, nhưng vẫn nói, "Thử can thêm một lần nữa xem, hậu quả ông gánh nổi không?" Một giọng nói lạnh lùng sặc mùi thách thức của Thu Phong rơi vào tai từng người ở đây, nhưng hiển nhiên không ai dám phản bác. Dù chỉ một chút thôi, họ cũng đã thấy Thu Phong kinh khủng đến thế nào, không phải vài người vài chục người mà tới vài trăm người cũng không làm gì được. Im lặng Ngũ Tí chỉ biết im lặng, nói đúng hơn là câm mồm không biết nói gì. Cũng không phải là không biết nói, nhưng lão ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chọc giận một con manh thú là một điều ngu ngốc nhất của một lao thợ săn, tất nhiên lão ta coi lão ta là một lao thợ săn già dặn. Nhưng đối với Thu Phong, một con manh thú thông minh thì vừa mạnh vừa thông minh cũng không dễ để một lão già không có sức mạnh mà chỉ có sự thông minh tóm gọn được. Đối với ông già nhà Thu Phong thì lão Ngũ Tí này chỉ khiến Nhất Phương búng tay một cái đủ bóp chết hắn cả trăm ngàn lần. Nhưng đối với Thu Phong thì đây là những bước đi đầu tiên của anh, nên còn nếu mỗi thằng già này anh không đối phó được thì chẳng bao giờ anh làm được việc gì, nên hồn ngoài đánh nhau ra. Thấy lão già kêu im lặng, Thu Phong lại tiếp tục cất bước đi. Được hai ba bước thì anh quay hẳn người lại nhìn vào thằng Cu Cường vẫn đứng như trời trồng ở đó, nói, mày có tính ra khỏi đây không? Dạ. Cường ngạc nhiên, được không? Đi hay ở đây? Không trả lời câu hỏi của thằng Cường mà Thu Phong lạnh nhạt hỏi lại thêm lần nữa. Như được tiêm thuốc kích thích, chẳng nói chẳng rằng câu nào đùng một cái thằng Cường chạy lạch đạch đến bên cạnh Thu Phong trong chớp mắt. Thấy vậy anh quay người hướng cửa tầng hầm mà đi ra một cách bình thẳng, trái ngược lại với anh thằng Cường lại luôn luôn lo lắng đi sát bên cạnh anh. Thằng Cu vừa ngó đông ngó tây nhìn xung quanh coi có ai lao lên đánh mình nữa không. Một hồi sau lên khỏi tầng hầm, thằng Cường mới thở dài ra một hơi. Phụ. Nó một tay bợ đít Minh Sang trên vai mình, một tay vừa lau mồ hôi trên trán. Nhưng do Minh Sang quá nặng nên nó mất thăng bằng làm ngã cả Minh Sang và nó. Rầm. A ui. Cường than lên một tiếng. Thấy vậy Thu Phong lại gần đá nhẹ vài cái vào mông nó, nói, đứng lên đi. Này, con thằng Huy đi, để thằng Sang tao vác nó cho. Vừa nói Thu Phong vừa đặt người Nhật Huy xuống dưới đất rồi lại nắm cổ áo Minh Sang hất hắn lên vai mình một cách nhẹ nhàng. Cường thấy vậy cũng trầm trồ vì cái độ khỏe đến châu bò của ông anh mới quen biết này của nó. Sau đó Thu Phong lại cất bước rời khỏi đây. Thấy vậy thằng Cường lật đật vác người Nhật Huy lên lưng mà chạy theo. Cuộc chiến năm đấu 200 tới giờ có thể nói là tạm thời kết thúc, mà cũng có thể nói là nó chưa kết thúc, hoặc cũng có thể nói là nó chưa từng xảy ra tại khu ổ chuột này. Chương 133, trọng dụng. Chương 133, trọng dụng. Một tuần sau cuộc chiến ngoài ý muốn kia, tại một bệnh viện tư nhân nhỏ của thành phố Quảng Phúc. Trong phòng dưỡng bệnh, thằng Cu Nhật Cường liên tục đứng bên cạnh Thu Phong, trọt vào vai anh hết bên này đến bên kia, sau hồi với vẻ mặt suy tư say đắm như đắm chìm vào cả một triết lý của nhà bác học, Nhật Cường mới vỗ đầu mình một cái than vãn, "Quá thật, thế quỷ nào mà anh khỏi nhanh vậy anh Phong đại ca ạ?" Thu Phong đang ngồi quanh tay lại trên ghế chợp mắt thì cứ bị thằng Cu Nhật Cường chọc phá liên tục khiến anh muốn phát điên lên. Hai con mắt anh giật lên liên hồi, sau đó anh vươn tay ra nắm lấy đầu Nhật Cường ấn xuống rồi bẻ cái đầu nó quay đối diện với mặt anh. "Mày có để yên cho bố mày không vậy thằng nhóc con này?" Thu Phong gằn từng chữ dữ tợn với Nhật Cường. "Đau đau 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 anh Phong đẹp trai anh tha em đi mà hu hu em chót dại lần này nữa thôi." Bị Thu Phong bóp đầu, thằng Cu Nhật Cường đau quá rên la liên tục xin tha mạng. Một tuần trôi qua kể từ khi cuộc chiến ngoài ý muốn trong căn hầm ấy, Chí Khải Nhật Huy Minh Sang tất cả đều bị trọng thương, nặng nhất vẫn là hai người Chí Khải Nhật Huy. Chí Khải bị nứt xương quai xanh và bầm nhiều chỗ, còn Nhật Huy thì cũng bị nứt xương vai và tay xây sát nhiều chỗ, cả hai cùng đưa tới kết luận là bị cậy sức quá nên cần phải tĩnh dưỡng một tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng hai tên này ở trong đây. Về phần Minh Sang chỉ bị một gậy vào đầu lăn ra bất tỉnh, chấn thương não nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng không hoạt động mạnh một tháng ở nhà là ổn cả. Sang tới Thu Phong, bác sĩ đưa đến kết luận rằng anh chẳng bị thương tích chỗ nào, kể cả tâm thần cũng ổn định. Nhưng anh lại nhét tiền vào họng đám bác sĩ đưa ra vài chuẩn đoán bị thương nhẹ cho anh để che mắt đám người Chí Khải. Nhưng 13 ngày ngoài vết chảy sức, Thu Phong tự tạo ra bằng cách tự dùng cây đánh vào người mình, anh điều khiển lực khiến cho vết thương vừa đủ bầm trong 3-4 ngày sẽ hết. Tuy đau đớn nhưng nó chẳng là gì với một kẻ như anh. Tuy vậy gần như một mình Thu Phong cân gần hết 200 người, nếu không có Thu Phong thật sự thì có đánh đến chết đám người Chí Khải chưa chắc bước được nửa bước khỏi vị trí đang đứng lúc đó. Nhưng đánh nhau đến mức độ như thế mà Thu Phong chỉ bị thương ngoài ra thì quá là kinh khủng đối với bọn hắn. Nhiều khi Thu Phong đến bệnh viện thăm bọn Chí Khải, đám người này cứ coi anh như người ngoài hành tinh, lúc vào cũng bắt anh sâu bộ đi ra để bọn chúng xem coi còn vết thương nào không. Dạng như không tin vào mắt mình vậy, tới bây giờ bọn hắn vẫn nghĩ Thu Phong độn cái gì vào trong quần áo, cho đến khi anh cầm con dao gọt trái cây trong bệnh viện cứ ngang bụng mình qua lại mấy lần mà không để lại một vết sơ gì. Tới mức như vậy đám người Chí Khải càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng nếu Thu Phong dùng hết lực của bản thân thì chắc chắn anh sẽ bị sức ngoài ra thật. Thân làm lính đặc công, muốn ở trong trường đặc công anh đã được huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, mà bản thân anh luôn đưa thêm mấy bài tập hơn vậy cho chính anh vào những thời gian rảnh, hoặc cũng bài tập dành cho đặc công ấy. Thu Phong tập nó với cường độ cao gấp 3-4 lần người khác. Hồi ở trong trường đặc công, từ trưởng khu cho đến lính quen ai cũng chửi anh bị điên tập như vậy chỉ phản tác dụng chứ chẳng được lợi ích gì. nhưng bằng sự cố gắng của bản thân anh đã chứng minh cho tất cả quân khu thấy anh là quân nhân có sức chiến đấu cận chiến vô địch ở miền Nam. Họ luôn nghĩ những gì mình không làm được thì chắc chắn người khác sẽ không làm được và ép đặt họ phải theo một cái quân đó. Giống như một kẻ vô danh chứng kiến một huyền thoại võ thuật và cho đó chỉ là biểu diễn chẳng có gì là thực tế. Dù vậy vẫn có một sự thật hiển nhiên là một người đã mệnh danh là huyền thoại thì chẳng bao giờ để ý tới lời của một con kiến cả. Lần sau mày đụng vô người anh nữa anh tiến cả nhà mày nghe chưa? Thu Phong Hổ báo chỉ vào mặt thằng cu Nhật Cường cười cười đùa giỡn. Dạ dạ em thề em hứa em đảm bảo đây là lần duy nhất. Nhật Cường vừa giữa lấy tay Thu Phong bằng hai tay vừa lại bung ra vái lại anh tha cho nó. Thật sự Thu Phong quá khỏe dù nó dùng cả hai tay để đẩy tay của anh ra nhưng bằng mọi cách dù có cấu luôn cũng chẳng ăn thua gì. Lần cuối nha. Thu Phong chỉ vào mặt Nhật Cường gần giọng nói. Sau đó anh chỉ thấy nó gật đầu liên tục với ánh mắt đáng thương. Một hồi sau Thu Phong chắc chắn thằng này để mình yên bằng ánh mắt tội lỗi của nó thì anh mới từ từ buông quả đầu vàng của nó ra. Xác định thằng cu Nhật Cường không càn quấy nữa Thu Phong vỗ vài cái lên đầu nó nói, biết điều anh thương. Ok đại ca. Một hồi sau Thu Phong lại chìm vào giấc ngủ dù gì chỗ kia anh cũng nghỉ làm rồi bởi Lao Ngũ Tí kia chẳng để yên cho anh làm chút nào. Từ sau vụ việc hôm đó Lao Ngũ Tí đích thân tới phòng trọ của anh khi Lao ta vừa đặt chân vào suýt nữa bị anh cho một đấm vào mặt vì tội gây ra thương tích cho đám người Chí Khải xong còn vắt sắt tới. Lao ta tới cũng có mục đích của Lao ta. Thứ nhất Lao tới cúi đầu xin lỗi Thu Phong anh biết đó là diễn nhưng chẳng ai lại đi đánh người cười bao giờ cả nên Thu Phong bỏ qua. Và lại tất cả tiền viện phí của đám người Chí Khải đều được Lao ta lo cho thậm chí còn đưa thêm tiền và cho vài chân làm bảo kê của quán Kaza OK ôm của Lao. Thế là mọi chuyện riêng đám người Chí Khải chẳng dám có ý kiến gì thậm chí còn cảm thấy may mắn khi được như vậy. Nhưng chuyện đó cũng dẫn tới một hệ lụy rằng sự trung thành của họ dành cho Ngũ Tí hoàn toàn không còn thay vào đó là tin tưởng tuyệt đối Thu Phong. Nếu lựa chọn giữa Thu Phong và Lao ta thì đám người Chí Khải chắc chắn sẽ đi theo Thu Phong. Điều thứ hai cũng là mục đích chính của Lao ta là Thu Phong chính thức là người của Lao ta đàn em cánh tay của Ngũ Tí. Điều này anh cũng không từ chối bởi nó cũng là ý định của anh càng như vậy Thu Phong càng có khả năng lật đổ Lão một cách dễ dàng. Vừa chấp nhận theo Lão ta Thu Phong được giao nhiệm vụ quản lý đám đàn em gần 1.000 người bao hàm đám người Chí Khải trong đó. Tất cả quán ba cỡ nhỏ quán bị đạ quán ca ra ok ôm hay quán ca phé ôm đều dưới sự quản lý của Thu Phong nhưng lại được chia đều ra bởi trước đó Ngũ Tí cũng có một cánh tay đắc lực. Trong tương lai chắc chắn nếu Thu Phong làm tốt thì tên kia sẽ bị Thu Phong thay thế hoàn toàn. Kẻ đó là Hà Trung Tín 30 tuổi cao 1m72. Trung Tín là một thằng đúng bản chất giả nhân giả nghĩa một cách số một giả không hẳn ra cũng không phải giả nhân giả nghĩa mà hắn ta là một thằng náo tàn. Lúc nào hắn cũng nghĩ mình là trung tâm cái gì cũng biết biết một nổ lên 10 quan hệ thì rộng nhưng lại không biết cách tận dụng. Không có đầu óc cũng như sự phán đoán nói rất hay nhưng thẳng ra là một thằng vô dụng nhờ vào sự quan hệ. Ngoài cái mồm dẻo nói rất hay để lấy lòng Ngũ Tí ra thì hắn chẳng có gì cũng chẳng can đảm ngược lại rất nhát gan. Mặc dù hắn rất tức giận vì Thu Phong được trọng dụng nhưng tới giờ hắn vẫn chưa dám đụng vào một công lông của anh dù chỉ một câu đá để dùng vũ lực. Chắc chắn hắn không làm được 200 người còn không làm gì được Thu Phong thì một thằng như hắn kêu gọi được vài người đánh Thu Phong. Nếu tính kế thì một thằng đầu óc chỉ biết nổ như hắn lại chưa thể nghĩ ra ngay lúc này nếu hắn tính sai một bước có thể Thu Phong lấy đó làm cơ hội trực tiếp đạp hắn xuống. Thu Phong à Thu Phong mày cứ đợi đấy ăn bát cơm của tao không dễ đâu tao không ăn được thì tao cũng sẽ đạp đổ. Mày đừng tưởng giỏi đánh nhau là hay. Trong một căn phòng tối tăm một thằng 30 tuổi để quả đầu kiểu ẩn đỡ cột ngược ra đằng sau đang cười đều lẩm bẩm gì đó một mình. Gương mặt của tên này mặc dù dễ nhìn nhưng khiến những thằng con trai khác nhìn vào thật sự rất là muốn đánh. Chương 134, mấy thằng em. Chương 134, mấy thằng em. Trong địa bàn thuộc phạm vi quản lý tự trị của khu ổ chuột. Nói là tự trị chứ thực ra nhà nước chẳng quan tâm cũng như nói hoài đến một khu vực kém phát triển ở xung quanh khu ổ chuột này. Quốc Phong tuy mệnh danh là thành phố nhưng thực chất vẫn chưa tới mức thành phố mà chỉ dừng lại ở cấp đô thị trực thuộc tỉnh. Tức vẫn là vùng đang phát triển. Mà vùng đang phát triển hiển nhiên phải phát triển từ trong ra ngoài nơi mà khu ổ chuột nằm ngoài rìa thành phố nên cũng không được chú ý cho lắm. Dù vậy xung quanh khu ổ chuột vẫn thường là nơi tiêu tiền của mấy kẻ tham ô việc nước lấy tiền đút túi. Tại đâu đó một con đường bình thường với những ánh đẹp chập chờn bất ổn định. Cả một con đường ấy tồn tại hai loại hình kinh doanh ca ra ok và ca phé. Hiển nhiên tại một con đường tồn tại cùng lúc mấy chục quán cà dạ cho đến mấy chục quán ca phé thì hiển nhiên lượng khách sẽ chẳng bao giờ mà đông đủ cho mỗi quán nếu chia đều trung bình quân mỗi người đến đây. Nhưng ở con đường này những loại quán ấy không dành cho phụ nữ mà là dành cho độc nhất đàn ông. Khỏi phải nói chắc cũng biết là gì. Tại một quán ca ra ok khá sầm uất tại con đường này. Đứng trước cửa quán có mấy thanh niên tụm ba tụm bảy lại ngồi tán dóc với nhau nhìn mặt bọn chúng trông tên nào cũng cực kỳ đáng sợ chắc hẳn không phải là người tốt. Lúc này cánh cửa thủy tinh của quán Kaza OK tự động mở sang hai bên một thanh niên với vóc dáng cao to cường tráng bước ra. Thanh niên này không ai khác chính là Thu Phong. Mấy tên tụm ba tụm bảy kia thấy Thu Phong vừa xuất hiện thì nguyên cả đám từ lúc nào đã đứng sang hai bên túi đầu chào đồng thanh, chào anh Phong. Gương mặt Thu Phong thay vì thỏa mãn vì được đối xử như vậy thì ngược lại anh nhăn mặt nói, anh em với nhau cả mọi người không cần phải lễ nghĩa như vậy đâu. Dạ như vậy không được anh à thân bọn em là đàn em của anh tuổi em phải tôn trọng anh nếu không người ngoài nhìn vào họ bảo anh không biết dạy dỗ. Lúc này một tên đàn em khác đứng gần Thu Phong nhất liền mở miệng giải thích. Cũng đã được một tuần kể từ lúc Thu Phong lên nắm các công việc ở mấy quán ca ra ok xung quanh này doanh thu thì anh không quan tâm mấy vì việc đó có người khác lo việc của anh chỉ là đảm bảo an toàn và không để thằng ngu nào làm loạn ở đây. Những tên đang đứng trước mặt anh lúc này đây là một trong số các đàn em được giao dưới quyền cho anh. Ở đây có người ngoài không? Thu Phong nhìn chằm chằm vào tên đàn em dưới trướng mình nói một cách rất nhẹ nhàng. nhưng đối với tên đó lại mang theo một áp lực khá lớn, bởi hắn cũng là một trong 200 người có mặt trong căn hầm hôm đó. Được chứng kiến toàn bộ thực lực của Thu Phong cũng như những lời nói nhẹ nhàng mà mang hàng tấn sát thương trong đó. Dạ dạ không. Bị Thu Phong hỏi khiến hắn đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói không nên lời. Thu Phong nghe vậy liền tiến lại gần hơn, vỗ vai hắn nói, được rồi. Ở đây không có người ngoài, không cần phải làm vậy, tụi bay chỉ cần hết lòng là được, còn khi nào có người ngoài làm vậy thì không sao. Anh em tất cả ai đi theo tao, tao không để thằng nào bị bất ức bị mang tiếng đâu, yên tâm. Ngừng một chút, Thu Phong lại nói tiếp, tuy thằng Phong này là người mới nhưng cái gì ra cái đó, thằng này không thích làm gì không thoải mái. Nên anh em cứ thoải mái mà đối xử ngang hàng với tôi đi. Mới tới còn nhiều điều chưa biết, cũng mong anh em hiểu cho mà chỉ bảo. Nói xong Thu Phong túi đầu mỗi bên một cái. Tuy về tài anh nói anh có chút vụng về nhưng ít nhất cũng biểu đạt được ý của mình với những kẻ thô tục chỉ biết lấy nắm đấm làm lời nói, như vậy thôi cũng đủ hiểu Thu Phong nói những gì. Không cần màu mè, không cần phức tạp. Nghe Thu Phong nói xong lúc này đám đàn em của anh ai ai cũng quay qua nhìn nhau một hồi, sau đó cả đám mỗi người một lời thi nhau nói, tụi em hiểu rồi anh Phong. Từ nay tụi em không như thế nữa. Mong anh Phong cũng chỉ bảo tụi em. Có gì dạy em đánh nhau nữa nha đại ca. Mày tào lao đánh đấm gì anh Phong dạy mày học được không? Hôm nay ta mệt quá nên tạm thời chương này tới đây thôi, mặt buồn tăng ca làm tới gần 11 giờ mới về, mong đồng bào thông cảm. Vở chương 135, sống và tồn tại. Chương 135, sống và tồn tại. Tính đến thời điểm này chính xác đã được 2 tháng kể từ lúc Thu Phong chia tay với đám vệ sĩ của mình. Ừ mưng. Trong một căn phòng tối tăm không có cửa sổ. Độc nhất trong căn phòng chỉ có một cái bóng đèn không đủ sức soi sáng cả căn phòng tối tăm. Phía dưới ánh đèn ấy có một người đàn ông bị trói từ trên xuống dưới, một hình ảnh khá quen thuộc với Thu Phong, hắn ta bị ai đó dùng một miếng vải cột ngang miệng im im không nói thành lời. Ngoài tên đang bị trói ra thì trong phòng còn ít nhất 3 kẻ khác đang đứng trước mặt hắn, những kẻ còn lại đứng trong bóng đêm nên cũng không thể biết chính xác được số lượng là bao nhiêu. Giờ khắc này trên tay 3 kẻ kia tên nào cũng cầm lăm lăm một cây tiếp sắt trên tay với đầy vết máu loang lổ trên đó. Tao hỏi mày lần cuối, ai? Ai đưa mày đến đây để mày lôi kéo người phản bội chúng tao? Một kẻ đứng gần người đang bị trói nhất mở miệng quát mắng. Tên bị trói không ai khác chính là một trong 50 người theo Thu Phong ra Bắc lần này. Hắn tên là Vũ Xuân Tiến, một kẻ khá có tài năng trong việc ăn nói. Khi được Thu Phong giao cho trọng trách kiếm việc làm và tìm hiểu thông tin của thành phố này, hơn ai hết hắn cùng một đồng bạn khác cũng là người của Thu Phong tên Lý Quang Định cùng nhau vào một băng đảng khác nằm ở sát vùng ngoại ô phía nam thành phố. Tuy nhiên trong quá trình nhập băng, mặc dù bọn họ thể hiện rất tốt, Xuân Tiến lại cực kỳ dẻo miệng nên chẳng mấy chốc lấy được lòng tin của các anh lớn trong băng này. Tuy nhiên khi ở đây, Xuân Tiến và Quang Định lại tách ra, hai người đi theo hai đàn anh khác nhau trong băng. Xuân Tiến càng tiến xa bao nhiêu thì Quang Định vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nhưng như vậy Quang Định lại an toàn hơn Xuân Tiến với tình hình lúc này. Xuân Tiến khi vào đây do được lòng mấy anh lớn nên rất được trọng dụng, đánh nhau lại giỏi nữa thì không có gì có thể khiến hắn ngang hàng với mấy tên tép dịu kia. Nhưng có điều danh vọng đến quá nhanh rồi cũng tuột quá nhanh, hắn khi vào trong băng này hơn một tháng thì đã có trong tay trên dưới 4-50 đàn em thân tín. Không biết do nóng đội hay suy nghĩ nông cạn mà hắn lại dám kêu gọi người của mấy tên đàn anh khác theo mình, kết quả dù kêu gọi được người nhưng chỉ được mấy ngày thì bị mấy tên đàn anh khác để ý và cho người điều tra. Lòng tin nhất thời của những kẻ theo Xuân Tiến lại không bằng sức mạnh của đồng tiền, kết quả những gì Xuân Tiến âm mưu với kẻ thân cận nhất cũng là kẻ hắn tin tưởng nhất khi vào băng lại nói ra hết chỉ vì tiền. Lấy được bằng chứng, nói hẳn ra cũng không phải bằng chứng mà là lý do để bọn đàn anh kia có thể đường đường chính chính bắt Xuân Tiến tại chính địa bàn của hắn được giao. Lão đại của băng này hiện vẫn chưa chú ý về Xuân Tiến cho lắm, lao ta chỉ biết bên dưới nổi bật lên một vài tên có khả năng đang được trọng dụng. Nhưng chưa làm được thành tích gì to lớn khiến lao đại chú ý, nên chuyện này ngoài đám đàn anh liên quan đến vụ bắt cóc Xuân Tiến ra thì những người có quan hệ mật thiết với Xuân Tiến trong băng hoàn toàn không biết. Về phần Quang Định với Xuân Tiến vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng hôm nay lại tìm nát cả nửa cái địa bàn nơi Xuân Tiến hay lui tới, Quang Định vẫn không tìm ra hắn ta nên liền lo lắng không biết làm sao. Trong phòng trọ của Quang Định hắn đang đi qua đi lại liên tục vì tìm không được Xuân Tiến. Hỏi những người liên quan thì hắn chỉ biết Xuân Tiến bị nhóm người nào bắt đi một cách bất ngờ chẳng kịp trở tay. Nhưng Quang Định cũng không phải là kẻ ngốc, ai có thể ngang nhiên vào địa bàn của kẻ khác bắt người đi một cách ngang nhiên mà không ai biết được. Chắc chắn có nội gián hoặc người của mình làm. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng Quang Định vẫn không xác định được là ai làm. Bởi vì băng đảng này nói nhỏ không phải nhỏ mà lớn không phải lớn, tuy vẫn có vài anh em theo chân thiếu gia ra Bắc cũng ở trong băng này mà vẫn không tiện liên lạc được. Tình hình trước mắt Quang Định hắn cần phải xác định được là ai đã làm trò này, bắt cóc Xuân Tiến đi với mục đích gì. Sau khi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ cuối cùng Quang Định vẫn không nghĩ ra được cái gì. Một chập sau dường như hắn nhớ ra một điều gì đó liền tức tốc bước ra khỏi phòng trọ để đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng ra Quang Định phát hiện có một bóng hình to lớn đứng lù lù sẵn trước cửa. Vốn giật mình tưởng rằng ai đó sẽ tới bắt cóc hắn như làm với Xuân Tiến nên hắn liền tung một quyền thẳng vào mặt đối phương. Tuy nhiên khi quyền hắn vừa tung ra được một nửa lại bị bắt lại một cách cứng rắn. Lúc này Quang Định mới định thần lại nhìn kỹ lại người đứng trước mặt mình lại là một hình bóng quen thuộc, thiếu à không anh Phong. La Thu Phong đúng là anh. Thời hạn anh giao cho mấy tên vệ sĩ theo mình từ trong Nam ra tới đây là ngày cuối cùng và anh phải nắm rõ tung tích của từng người trong khoảng thời gian 2 tháng qua. Bố Thu Phong định nhờ bố già mình chuyện này nhưng thôi anh có cách để tìm ra người của mình theo cách của mình. Em đang đi tìm anh đây. Thằng Tiến đi cùng em nó gặp chuyện mất tích rồi. Thấy Thu Phong bốn Quang Định chưa kịp vui mừng lại chợt nhớ đến Xuân Tiến nên ngay lập tức báo cáo tình hình cho Thu Phong nghe để anh kịp thời giải quyết. Đáp lại nỗi hốt hoảng của Quang Định lại là vẻ mặt bình thản của Thu Phong. Không nói không rằng một câu nào, Thu Phong trực tiếp bước vào trong phòng trọ của Quang Định. Lúc này Quang Định cũng không để ý, trên tay Thu Phong có xách theo một cái bịch màu đen mà hắn ta đang để ý đến vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Thu Phong. Giờ khắc này trong đầu Quang Định nghĩ bản thân có phải đã theo nhầm người rồi không? Bọn hắn xác định rời khỏi căn biệt thự ấy để được tự do, cũng như bản thân phải luôn luôn trung thành và bán mạng cho Thu Phong. Nhưng ít nhất trong đầu Quang Định cũng nghĩ mặc dù chết nhưng cũng phải hưởng thụ cái gì gọi là cuộc sống của một con người rồi, hãng chết nhưng chết là chết vì một người hết lòng vì bọn hắn chứ không phải là một người coi thường tính mạng của bọn hắn. Quang Định bắt đầu mất kiên nhẫn liền gọi to, thiếu gia, thiếu gia, bình tĩnh đi. Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong cất lên. Vốn Quang Định chuẩn bị tức giận vì câu nói quá tuyệt tình của Thu Phong thì lại thấy anh ném một thứ gì đó về phía hắn. Thiện tay Quang Định bắt lấy. Một miếng vải màu đen vội vàng mở miếng vải ra, Quang Định phát hiện là một bộ quần áo dính liền với nhau từ trên xuống dưới. Thấy thắc mắc, Quang Định đưa bộ đồ về phía Thu Phong ý hỏi dùng để làm gì. Đây là bộ áo giáp bó. Mặc vào đi xong chồng đồ bình thường vào để che nó đi rồi đi theo tôi. Nhanh lên không có thời gian đâu. Nói xong Thu Phong đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó để mặc cho Quang Định ngơ ngác không biết làm gì. Một hồi sau khi nói chuyện điện thoại xong Thu Phong quay sang vẫn thấy hắn đứng chưa chịu thay đồ thì anh liền nói một tiếng, tính không mặc à. Thế còn thằng Tiến thiếu gia tính làm sao với nó đây, nó mất rồi. Lúc này giọng của Quang Định vốn đang cứng rắn lại run run lên, trông thấy hắn run lên vì tức chứ không phải vì cảm xúc khác. Thấy vậy Thu Phong liền lắc đầu nói, mặc vào nhanh lên tính để nó bị đánh chết rồi mới đi sao. Nó? Ai? Thiếu à, không anh biết nó ở đâu sao anh Phong? Mới đầu Quang Định không hiểu ý của Thu Phong nên ấp á ấp úng, cuối cùng tự suy luận hắn mới đưa ra kết quả rằng từ lâu thiếu gia của bọn hắn đã theo dõi bọn hắn rồi. Nên việc ai làm gì hay không làm gì tất nhiên với thân phận thế kia sao thể nào mà qua mắt thiếu gia của bọn hắn được. Sau khi thông suốt rồi lại thêm cái gật đầu của Thu Phong thì Quang Định mới vội vàng mặc bộ áo giáp mà Thu Phong đưa cho hắn. Là một người đào tạo 50 vệ sĩ này để theo mình lâu dài, Thu Phong chắc chắn sẽ không bỏ sót một hai phải chết một cách oan uổng bên ngoài được. Nhất là ở đây vào ngay lúc này, lúc mà anh bắt đầu sự nghiệp trên chính bàn tay của mình thì càng không thể. Tuy nhiên việc cứu Xuân Tiến đối với Thu Phong cũng là một vấn đề khá nan giải, nếu không cẩn thận anh sẽ bị bại lộ ra thân phận là người của băng bên xó mồ chuột. Tệ hơn là sẽ có người của tên trùm đất Bắc trà trộn vào phát hiện được thân phận của anh thì càng rắc rối. Dù cho bị phát hiện Thu Phong cũng không sợ, anh tin với sức của mình thì rời Bắc là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi rời Bắc trở về Nam chắc chắn anh phải phụ thuộc ông già của mình để chiếm lấy đất Bắc này. Điều đó làm Thu Phong không hề thích một chút nào, vốn anh có thể làm vậy nhưng quá nhàm chán, vừa sĩ diện vừa để cho vui đó mới là mục đích của anh. Dù vậy Thu Phong vẫn không nhận ra rằng tới tận bây giờ anh sống không có mục đích. Ngược lại cách anh sống lúc này là đang tồn tại chứ không phải là sống. Thu Phong đang sống không đúng chỗ, đang sống lỗ lỗ một cách anh không hề nhận ra rằng mình sống lỗ. Sống và tồn tại là hai định nghĩa khác nhau. Chương 136, cứu người dễ vậy sao? Chương 136, cứu người dễ vậy sao? Vẫn trong căn phòng tối tăm không có cửa sổ ấy. Vẫn ba bốn thanh niên đập đánh một người đang bị trói một cách vô tội vạ. Nhưng có một điều đáng nói ở đây là dù bị đánh đến máu me vãi khắp sàn nhưng kẻ đó Xuân Tiến vẫn nhìn những kẻ trước mắt mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Mày nhìn cái gì? Kẻ nào đó nâng gương mặt toàn máu của Xuân Tiến lên mà nói. Ánh mắt của hắn như thể muốn bóp chết Xuân Tiến ngay lập tức. Mày đừng để tao ra khỏi đây, tao phi. Xuân Tiến nổ một bãi nước bọt trộn lẫn màu đỏ của máu xuống đất, xong hắn lại nghiêng đầu nói tiếp, giết tao ngay khi còn có thể đi mấy thằng nhóc. Không biết lấy đâu ra khi Xuân Tiến nghĩ đến Thu Phong thiếu chủ của hắn thì hắn lại trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Thiếu gia của hắn là một người không có gì là không thể làm, trước khi mất trí nhớ thì là thiên tài quân đội, sau khi mất trí nhớ lại trở thành một cao thủ không ai đánh lại. Dường như đi cùng với một người luôn tạo ra khả năng không tưởng như Thu Phong, Xuân Tiến tuyệt đối tin tưởng thiếu gia của hắn sẽ đến cứu hắn. Chưa kể hắn mới ra ngoài bắt theo thiếu gia chưa được bao lâu mà lại bỏ mạng thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Dù thiếu gia của hắn không cứu hắn thì nhất quyết hắn phải tự cứu lấy bản thân mình. Ba mẹ mày. Vinh. Bị sỉ nhục kẻ trước mặt, Xuân Tiến liền cho thẳng một gậy vào đầu hắn. Ăn một gậy toàn lực của tên kia, Xuân Tiến bị văng ngã ra xuống đất. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng không nghĩ được gì. Trong thâm tâm Xuân Tiến lúc này liên tục động viên bản thân hãy gượng lên. Gượng lên. Nếu không gượng dậy hắn sẽ chết, mà chết thì mọi thứ coi như xong. Tâm nguyện của hắn, tâm nguyện của thiếu gia hắn sẽ không thực hiện được. Mà cho dù có thực hiện được hắn cũng không chứng kiến được. Không cam tâm chắc chắn hắn sẽ không cam tâm. Phụt. Xuân Tiến lại phun ra một bãi nước bọt toàn máu, tao không cam tâm. Xuân Tiến vừa hét lên một tiếng thì tên kia nóng máu bước nhanh tới chỗ hắn, tuy nhiên đúng ngay lúc này. Rầm. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bằng sắt khá dày của căn phòng bị đạp bung ra. Ia ia ia, hình như mình đi lộn chỗ rồi thì phải. Gương mặt cùng giọng nói ngông nghênh của Thu Phong hiện ra. Lúc này Xuân Tiến gần như tính nổi điên lên thêm lần nữa thì lại thấy Thu Phong tới thiếu gia của hắn. Cảm xúc trong lòng Xuân Tiến giờ khắc này không biết nói nên lời. Tuy ngoài miệng là không cam tâm không chịu khuất phục nhưng trong lòng hắn cũng có phần nào nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi. Tuy hơi mâu thuẫn nhưng sự thật nó là vậy, Xuân Tiến thực sự đang rất vui khi thấy Thu Phong xuất hiện. Ố đang có việc à, xin lỗi nhá, đi liền đi liền. Thu Phong nhìn về hướng mấy tên đang cầm cây tiếp chào một tiếng xong anh tiếp tục diễn kịch quay người rời đi. Ê thằng kia đứng lại. Tên nào đó hét lên một tiếng với Thu Phong rồi tiện tay ném thẳng cái ống tiếp về phía anh. Vui bậc. Vừa quay đầu lại Thu Phong thấy một ống tiếp bay tới, anh nhẹ nhàng bắt lấy nó một cách hoàn hảo, sau đó âm trầm nhìn vào đám người trong căn phòng. Nhầm chỗ thôi mà. Giọng nói đầy phong cách ngông của Thu Phong vang lên như thể mình bố cóc sợ đám kép dịu chúng mày. Mày là thằng nào? Một kẻ khác có vẻ không ưa Thu Phong lên tiếng. Bọn chúng không cần biết Thu Phong là ai, chỉ cần biết đây là địa bàn của bọn hắn chứ không phải là chỗ để bọn khác chạy loạn mà có thể vào nhầm được. Cong. Tên đó vừa dứt lời thì thấy một cây tiếp bay thẳng về phía hắn, hóc một phát vào đầu gần ra bất tỉnh. Tất nhiên kẻ ném là Thu Phong rồi. Đám thằng mày rồi bu quá. Giọng nói lười nhắc của Thu Phong vang lên, anh ôm cái cổ mình bặm mẹo vài cái rồi một thân tay không tấc sắt nhảy xuống dưới chỗ bọn kia. Đập nó. Một tên nào đó hét lên. Song trong phòng có bao nhiêu người đứng trong bóng đêm tất cả đều cầm vũ khí trong tay lao vào Thu Phong. Trong bóng đèn mở một nụ cười nham hiểm nở ra trên miệng Thu Phong. Thiếu. Xuân Tiến lo sợ Thu Phong bị chuyện gì liền mở miệng hô lên thì ngậm tịt lại vì hắn thấy bạn hắn Quang Định đứng ngay cánh cửa vừa bị Thu Phong đạp bung ra. Trong bóng đêm Quang Định đứng đó không ai thấy bởi vì bây giờ họ đang tập trung vào Thu Phong. Gần 20 con người lao vào tấn công Thu Phong. Như một con rắn tất cả đòn đánh khi vụt vào anh đều bị trơn trượt vào khoảng không. Bụp. Một chặt vào gãy tên đứng bên trái anh, sau đó anh lại tiếp tục nắm tóc một tên khác kéo xuống chặt ngang gãy tên đó. Thu Phong làm vậy cũng có lý do của mình, thay vì đánh cho bọn này mất sức chiến đấu thì đánh cho chúng bất tỉnh sẽ nhanh hơn, dù gì đây cũng là địa bàn của người khác. Bản thân anh thì không lo ngại gì, nhưng nếu để chậm trễ sẽ không hay cho hai người Quang Định Xuân Tiến chút nào. Nhưng lăm lăm vào một vị trí trên cơ thể trong tình hình bị vây ở căn phòng chật hẹp này có chút khó khăn, nên thay vì đánh vào một bộ phận, Thu Phong lại nhanh như chớp đấm vào mặt mũi thẳng xung quanh anh một cái để cho chúng tản ra. Binh 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 binh. Hình như do dùng lực quá mạnh hay sao mà sau khi bị Thu Phong cho một quyền thì cả đám này cứ ôm mặt không thể đứng lên được. Nhìn vào nắm đấm của mình, Thu Phong tự thắc mắc, càng ngày càng không kìm được lực kiểu này không ổn. Song sau đó anh mới chợt nhớ ra mình còn việc để làm. Thu Phong chạy lại phía Xuân Tiến đang bị trói ở đó, từ bên hông Thu Phong rút ra một con dao bấm sắc bén để cắt dây thừng cho Xuân Tiến. Xoạt xoạt. Nhanh lên cóng nó ra khỏi đây. Thu Phong bay sang nói với Quang Định, người từ lúc nào đã ngồi xuống đỡ Xuân Tiến dậy. Giúp Quang Định đỡ Xuân Tiến lên lưng hắn, sau đó Thu Phong chạy ngoài cửa quan sát tình hình bên ngoài. Dù là địa bàn của kẻ địch nhưng cũng là nơi của dân sinh sống chứ không phải căn cứ quân sự hay gì gì đó đó quan trọng cho lắm, nên tạm thời ba người Thu Phong vẫn chưa bị phát hiện, dù sao cẩn thận vẫn trên hết. Trong bóng đêm hai bóng người đang chạy thục mạng trên đường quốc lộ. Lúc này ở đường quốc lộ có một chiếc ô tô đã đậu sẵn. Thu Phong liền chạy lại mở cánh cửa sau của ô tô ra cho Xuân Tiến cùng Quang Định chui vào. Rầm rầm. Thu Phong mạnh mẽ đóng cửa ô tô lại. Lúc này ai đó ngồi ở ghế lái cũng đã rồ ga chạy đi. Phu cứ tưởng đông lắm làm chuẩn bị đủ thứ, ai dè toàn bọn gì đâu. Lúc này ngồi trong xe, Thu Phong thầm than, vốn anh tưởng đi cứu Xuân Tiến chắc chắn phải có đổ máu không phải ăn mà là Quang Định, nên anh mới chuẩn bị sẵn bộ áo giáp bó cho hắn. Mà cuối cùng bọn này hình như quá khinh địch hay sao chẳng chú ý đến chuyện này. Mà như vậy cũng đúng, Xuân Tiến mới vô chẳng là cái gì quan trọng cả mà phải cần nhiều người canh gác. Căn bản đám người kia chỉ muốn dạy cho Xuân Tiến một bài học để hắn ngoan hơn mà thôi chứ không có ý định giết chóc gì, ở đây chỉ có Thu Phong với Quang Định là làm quá lên mà thôi. Thu Phong vốn là một người lính nên lúc nào anh nghĩ mọi chuyện cũng phức tạp lên rồi, tính toán tùm lum cái đó cũng tốt nhưng cũng là một tật xấu, nếu để một kẻ thông minh khác biết được sẽ lấy đó là điểm yếu để tấn công anh. Trong giới hắc đạo nói phức tạp thì nó có thể phức tạp, nói đơn giản thì nó có thể đơn giản. Nhưng đối với chính trị hay quân đội quốc gia thì khác phức tạp là phức tạp, chẳng có gì đơn giản ở đấy cả. Đó là lý vì sao tầng lớp thượng lưu luôn sống khác tầng lớp hạ lưu như chúng ta. Chúng ta không thể có những suy nghĩ như đám nhà giàu mà đám nhà giàu cũng không thể có đám suy nghĩ như chúng ta. Chương 137, tập hợp. Chương 137, tập hợp. Khu cụ thiếu gia. Xuân Tiến nằm dài ở ghế sau dáng gượng đầu dậy kêu Thu Phong. Đã nói là bỏ từ thiếu gia đi. Ở đây không có thiếu gia của cậu. Giọng nói khó chịu không mấy thân thiện của Thu Phong vang lên bên tai Xuân Tiến. Biết mình sai, Xuân Tiến liền sửa lại cách xưng hô. Anh Phong. Cảm ơn anh lần này đã cứu em, nếu không. Không có ơn nghĩa gì ở đây cả, cậu là anh em, đi theo tôi, chỉ cần tận tụy với tôi thì thằng Phong này hứa sẽ không để ai bị chết từ bây giờ cho đến sau này. Một lời hứa nặng nề đặt lên vai Thu Phong, đối với người khác có lẽ nghe đây là một câu hứa suông nhưng họ nào biết Thu Phong đặt nặng vấn đề này cái gì. Trên đường đời sau này của anh với 50 con người kia đi theo anh không biết ai sống ai chết. Anh biết cái thế giới này cay nghiệt lắm nên anh mới làm vậy, tự đặt lời thề cho bản thân ép bản thân phải thực hiện nó. Lời hứa này thốt ra không chỉ ép buộc bản thân anh càng trở nên mạnh hơn để bảo vệ tất cả mà còn khiến những người đi theo anh tận trung tận tụy một cách thành tâm nhất. Thiếu anh Phong, anh cả. Xin phép cho em gọi anh là anh cả. Không biết lấy đâu ra sức lực, Xuân Tiến bật cả người ngồi dậy túi đầu về phía Thu Phong. Ngồi phía trước Thu Phong không cần quay đầu lại, anh chỉ cần nhìn vào tấm kính ô tô trước mắt đã thấy được hình phản chiếu của Xuân Tiến dọi lại trong mắt anh. Một hồi sau Thu Phong vẫn im lặng như đợi Xuân Tiến nói tiếp điều gì đó. Đúng như anh nghĩ, một hồi sau thấy Thu Phong không có phản ứng gì thì Xuân Tiến bắt đầu mở miệng ra nói với chất giọng buồn thảm. Từ bé em đã là đứa mồ côi cha mồ côi mẹ, cũng không có anh em ruột. Người nuôi em là một lão bà ăn xin, em gọi bà ấy bằng mẹ. Về sau do sức khỏe nên bà cũng không sống được lâu, 8 tuổi em đã tự sống mà không cần ai. Dù vậy ước mơ từ bé của em rất muốn có một người anh, một người để em gọi là anh đúng nghĩa với từ anh. Anh Phong, như em đã hứa cả đời này em sẽ không phản bội anh, em chỉ xin anh cho phép em gọi anh một tiếng anh cả được không? Chẳng biết là thật hay giả nhưng khi nghe xong Thu Phong cũng có chút động tâm. Dù gì Xuân Tiến nói dối anh cũng chẳng được tích sự gì, nếu muốn điều tra chỉ cần 1 phút 30 giây Thu Phong thậm chí có thể tìm ra được mẹ ruột của Xuân Tiến còn được. Thích gọi gì thì gọi. Giọng nói lạnh lùng pha chút bận tâm của Thu Phong vang lên. Thật chứ thiếu à anh cả? Cả đời này em sẽ vì anh làm trâu làm chó cho anh cả. Vừa nói Xuân Tiến vừa hưng phấn mặc kệ vết thương mà đứng bật dậy. Cốt. Không may đây là trong ô tô nên quả đầu của Xuân Tiến vốn đã đầy máu lại bị tét thêm đường nữa vì cái trần ô tô. Ha ha. Quang Định ngồi bên cạnh nhìn hành động của Xuân Tiến cũng không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Lúc này đi theo con đường của Xuân Tiến đã đi trước đó, Quang Định cũng hô lên, anh Phong. xin anh cũng cho phép em gọi anh là anh cả, sau này mong anh hãy coi tụi em như người nhà, tụi em sẽ hết lòng hết dạ vì anh mà phát triển thưa anh cả. Trong xe Thu Phong nở một nụ cười mỉm, anh đang vui thực sự kiếm được những người hết lòng vì mình là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ân có thể báo đoán đoán cũng có thể báo ân. Hiện giờ dù rằng anh rất vui vì những lời tận tụy kia nhưng sâu trong thâm tâm Thu Phong chẳng tin ai cả. Có lẽ chưa một người nào khiến Thu Phong có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối mà không suy nghĩ, nhưng dù không tin tưởng tuyệt đối Thu Phong vẫn có thể đặt cược tính mạng mình vào tính mạng. Không có sự tin tưởng tuyệt đối là không làm việc được, điều đó không áp dụng trên người Thu Phong, một người đàn ông đặc biệt. Với anh dù trong mọi hoàn cảnh nào khả năng sống sót của anh phải cực kỳ phong phú, nếu một ai đó muốn hại anh coi bộ cũng khó. Đó cũng chỉ là một phần tự tin không sợ trời không sợ đất của Thu Phong mà thôi, tự tin là thế thôi, nhưng anh cũng chưa nếm hết tất cả mùi đời nó cay nghiệt như thế nào. Lúc này người lái xe ngồi bên cạnh Thu Phong nở một nụ cười thật lớn, thậm chí người đó có tâm trạng còn vui hơn cả Thu Phong. "Này Thu, anh cười cái gì vậy?" Thu Phong liếc sang ghế lái bên cạnh mình nói với hắn ta. Mà hắn ta không ai khác lại là Đình Thu, cận vệ thân tín của bố già anh. Dù lòng có nói không muốn nhờ bố già nhưng tất cả những gì Thu Phong đang lấy và sử dụng đều là của bố già mình, chỉ có điều vốn ông ta đưa anh ít anh sẽ làm nó thành nhiều. Chứ anh không cần muốn nhiều mà cuối cùng chẳng được bao nhiêu. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có cách của nó cả. Thu Phong có cách của Thu Phong, bố già của anh có cách của ông ta. Chỉ cần mục đích cuối cùng đạt được là được. Thực ra khi Thu Phong vừa ra Bắc, bố già nhất phương của anh cũng đã âm thầm cho người vào các thành phố lớn để phát triển từ từ. Sau đó chỉ cần Thu Phong phát triển tới mức nhất định sẽ sang tới các thành phố lớn, thì lúc đó những thế lực nhất phương tạo dựng sẵn rất có ích cho Thu Phong. Là một người cha nói gì thì nói, nhất phương mặc dù để Thu Phong tự ý hoạt động nhưng ông vẫn rất thương con, muốn âm thầm tạo ra một con đường êm đẹp cho con mình. Xích Quỷ là một quốc gia có nhiều người nhập cư lớn, số một số hai thế giới, từ châu Âu cho đến các quốc gia lân cận có thể là công dân Xích Quỷ một cách dễ dàng. Thậm chí nhiều người còn vượt biên đến ở quốc gia này một cách vô pháp. Tuy rằng quân đội Xích Quỷ cực kỳ hung tợn nhưng cho nhập cư một cách đại trại như vậy cũng có lý do của nó. Muốn phát triển quân đội phải có kinh tế, muốn có kinh tế thì dân phải đông, mà dân đông thì mỗi người trong nước không đủ nên nhập cư trái phép mới xảy ra. Chính phủ cố tình mắt nhắm mắt mở để như vậy cho gia tăng kinh tế trong nước. Thuế vẫn phải đóng theo nhiều hình thức khác nhau dù bạn là một người nhập cư trái phép. Dù loạn như vậy nhưng vẫn không chế được từ cấm vận vũ khí cho đến hắc đạo. Hắc đạo ở quốc gia này thậm chí có cả một tổ chức hắc đạo toàn người châu Âu da đen da trắng tự trị với nhau. Nhưng hiển nhiên người nắm Bắc Nam vẫn là người trong nước, không phải là thứ để một kẻ ngoại quốc có thể nắm giữ được. À, bịt một cận vệ mà Thu Phong chú ý nhất hắn ta là người châu Phi. Quảng Phúc thành phố có một tổ chức hoàn toàn là người phía bên kia trái đất, tức tập trung các thành phần bất hảo của châu Âu châu Phi. Trừ những người châu Á ra thì tổ chức đó chuyên thu nạp những người ngoại quốc nhập tịch Xích Quỷ. Phía nam thành phố Quảng Phúc có một nơi dành riêng cho những người nhập cư mà không phải dân xứ Xích Quỷ sinh sống. Mặc dù họ được mang quốc tịch nước Xích Quỷ nhưng thân phận của họ vẫn luôn bị hạ thấp ở quốc gia tự do này. Mặc dù đã có một khoảng thời gian khủng hoảng phân biệt người da trắng người da đen, sau đó lại đến nạn người da vàng khinh bỉ những kẻ thô tục da trắng da đen. Cơ bản cơ thể của người châu Á hoàn hảo hơn người châu Âu gấp nhiều lần. Chưa kể phụ nữ châu Âu lại thích đàn ông châu Á, bởi vì một số người đàn ông châu Âu cơ thể rất là nhiều lông, nhất là phần ngực, trong khi đàn ông châu Á cơ thể lại ít lông và mịn màn hơn người châu Âu rất nhiều. Nói chung là nhiều vấn nạn bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Tại một quán bar nào đó ở phía nam thành phố, một quán bar nhỏ có những tiếng nhạc du dương vang lên làm tĩnh tâm lòng người. Loại nhạc không lời ấy có thể khiến tâm hồn người ta thanh thản, cũng có thể mang đến sự buồn phiền cho họ, hay đơn giản những tiếng nhạc ấy đem lại một chút gì đó cảm giác nhẹ nhàng. À bịt tên da đen Thu Phong chú ý nhất lúc này đang ngồi trong quán bar ấy. À bịt với thân hình hơn 1m90 cao ráo nhưng về cơ bắp lại thua hẳn Thu Phong, mặc dù có cơ nhưng không to dạng nhỏ nhắn như thiên long vậy. Trong nhóm 50 người đi theo Thu Phong hầu hết đều là người châu Âu với châu Phi, nên chỉ có đám người Xuân Tiến Quang Định cùng hai kẻ khác nữa là người Xích Quỷ, còn nhiều đâu những kẻ khác đều tập trung ở bang này dưới nhiều hình thức khác nhau. Tới hôm nay kỳ hạn 2 tháng thiếu gia hẹn gặp chúng ta mà gần hết ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi thiếu gia đâu. À bịt chống cằm chán nản quay sang nói với vài tên da đen khác. Với người châu Á thì việc phân biệt người châu Phi và Bắc Mỹ đen là một việc cực kỳ khó, nhưng với những người châu Phi hay người Bắc Mỹ thì luôn có đặc điểm nhận dạng riêng của họ. Người mà à bịt đang nói chuyện chính là một tên Mỹ đen. Kẻ này cũng chính là trong 50 người đi theo Thu Phong. Trong quán ba con này có tổng cộng mười mấy người, tất cả đều là người của Thu Phong nhưng thân phận của bọn họ ở đây như chỉ mới quen biết nhau mà thôi. Những kẻ lính mới tụ tập lại với nhau chẳng khiến ai chú ý cả. Dù là băng đảng của những kẻ nhập cư nhưng vẫn có người Xích Quỷ lẫn người châu Á khác trộn lẫn trong đây. Lúc này một tên da trắng khác cũng thở dài nói, chắc thiếu gia bận tập hợp người nên mới lâu, mà ngoài mấy thằng da vàng kia thì chúng ta hầu hết tụ hợp ở đây cho thiếu gia dễ tìm hơn mà. Còn vài thằng nữa bọn nó lăn đi đâu rồi, chắc thiếu gia tìm mấy thằng đó trước. À bị chống cằm quay sang nói đỡ giúp Thu Phong với mấy tên này một tiếng. Mang tiếng là đi theo Thu Phong chứ thực ra lòng trung thành của những kẻ này vẫn chỉ mập mờ, bọn chúng có thể bị lay động bởi thế lực bên ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng thân phận Thu Phong là gì bọn chúng rõ hơn ai hết, chọn bên nào có lợi hơn cho bọn chúng nên vấn đề này tạm thời cũng không lo nghĩ tới. À bị cơ bản muốn tận trung với Thu Phong nên lo hơi quá mà thôi. Đúng lúc này đám người đang bắt đầu than thở thì một chiếc ô tô chạy tới. Theo đó Thu Phong, một người đàn ông lực lưỡng cao 1m80 nhưng khi xuất hiện ngoài sự săn chắc ra thì chiều cao của anh hoàn toàn bị lu mờ bởi những kẻ nhập cư ngoại quốc này. Chương 138, con chó mực. Chương 138, con chó mực. Trước cửa một quán bar nhỏ, nơi đó tụ tập mấy chục thanh niên to lớn trai tráng lai láng. Từ châu Âu đến châu Á, châu Phi đến Bắc Mỹ, tất cả đều có. ạ bịt kẻ người châu Phi mà Thu Phong chú ý nhất đang đứng sừng sững trước mặt Thu Phong như đạm chờ gì đó. Chỉ mới 2 tháng không gặp, Thu Phong cảm nhận được sự ổn trọng hơn hẳn trong con người của ạ bịt, một người suốt ngày ở trong một cái dinh thự để làm một tên bảo vệ quèn thì chẳng bao giờ có thể khá hơn nổi. Không ra ngoài, không tiếp xúc thì cuộc sống cứ như cầm tù vậy, chẳng lộ ra được thứ gì, không vươn trái cũng chẳng nhận ra được cái gì. Mục đích sống của tôi là gì? Tôi đang làm cái gì đây? Cứu rỗi quốc gia này sao? Cứu rỗi những con người cùng cực này sao? Đây là đang sống sao? Một thế giới tôi chẳng biết rõ về nó, tôi đang cố làm cái gì vậy? Tạo ra chết chóc để giải quyết mọi thứ sao? Tôi giết hết tất cả họ rồi. Một tiếng hét lớn vang lên giữa một đêm trăng máu. Một hình ảnh một con người quỳ gối trước hàng đống sắt chết hiện lên. Một người mặc một bộ giáp kỳ quái màu đen, trên tay cầm một thanh trường kiếm dài hơn 1 mét hình đầu lâu. Quay lại kỹ hơn để nhìn thì gương mặt hắn ta toàn vết máu, nhưng hiển nhiên lại không có một vết thương nào. Gương mặt ấy thập phần thân quen với chúng ta, một gương mặt khôi ngô nhưng không đẹp trai mà lại mang cho người nhìn một cảm giác mạnh mẽ khó tả. Gương mặt ấy chính là gương mặt của Thu Phong. Lúc này Thu Phong không biết tại sao anh lại ở đây, anh không biết mình đang làm cái gì. Trên tay anh có máu, trên tay anh có kiếm, trước mặt anh là vô số xác chết còn nóng hổi. Ở đây ngoài anh ra dường như chẳng còn ai sống. Vậy, ai giết những người này? Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi làm gì họ? Ánh mắt Thu Phong lúc này trở nên điên dại, hai tròng trắng của anh từ lúc nào đã răng đầy tơ máu. Gương mặt anh không biết là khóc hay cười mà trở nên quái dị, đó không phải là biểu cảm của anh. Giờ khác này Thu Phong cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu lên nhìn chằm chằm vào nó. Một thanh kiếm cực kỳ bén, vẻ bóng loáng của nó không thể bị giấu đi bởi những vệt máu loang lổ trên thân kiếm. Khẽ lau nhẹ vết máu trên thanh kiếm đi nhìn vào nó, Thu Phong thấy hình ảnh gương mặt của mình phản chiếu trong đó. He 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 he. Một giọng cười ma quái vang lên mà người cười không ai khác chính là Thu Phong. Mà anh lại không hề cười, anh không có cười. Gương mặt trong thanh kiếm kia là gương mặt anh đúng mà. Mà sao nó lại ma quái thế kia? Nụ cười rộng toác ra đến mang thai, đôi mắt thì trận to lên toàn tơ máu. Anh hoàn toàn không nhận ra đây là mình. Nhưng anh không hiểu sao anh lại cứ cười. He 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 he, chó chết he he he, dừng lại đi he 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 he. A a a a a a he 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 he. Tiếng cười lẫn tiếng la hét của Thu Phong vang lên tận bầu trời đêm. A a a a a a. Thực phì 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 phì. Đỗ Thu Phong bật người dậy thở hổn hển. Khắp người anh lúc này toàn là mồ hôi, quang cảnh máu me khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Nhìn vào tay mình, Thu Phong mới chợt nhận ra vừa rồi là mơ, phù mơ thì ra là mơ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thu Phong mơ những giấc mơ toàn máu me thế này rồi. Người đời thường bảo giấc mơ có máu là giấc mơ xui xẻo, nhưng với anh dù gặp giấc mơ có máu hay không thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vốn với anh từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ xui xẻo, cũng chưa bao giờ may mắn. Anh không tin vào sự hên xui may rủi, cũng không tin vào số phận. Bởi chính anh nắm giữ số phận của anh mà không phải là người khác. Những giấc mơ kỳ quái khiến Thu Phong không thể ngủ tiếp được, anh bắt đầu rời giường bước xuống căn gác nhỏ của mình. Với tay lấy gói thuốc ở bếp cùng chiếc áo khoác, sau đó Thu Phong mở cửa đi ra khỏi phòng trọ. Lúc này nhìn vào đồng hồ kim mới chỉ đến 3 giờ sáng. Thôi đi bộ vòng vòng một tí rồi tập sau vậy. Cách cách. Tiếng bật lửa. Thủ thị một câu, Thu Phong khẽ châm lửa đốt thuốc lên. Khi anh gặp những trường hợp giống tiểu giấc mơ khi nay, nó khiến anh mệt mỏi, mà một khi mệt mỏi thì chỉ có thuốc lá mới có thể giải bày được sự mệt mỏi này của anh. Cốt cốt cốt. Tiếng giày của Thu Phong vang đều lên trong bóng đêm. Khu ổ chuột vốn chẳng có đèn, nhưng được cái hôm nay trăng tròn lại chẳng có xương nên Thu Phong thoải mái đi vòng vòng khắp nơi. Cuộc đời này sẽ đi về đâu đây? Kéo một hơi thuốc, Thu Phong ngẩng đầu lên trời than vãn về cuộc sống của mình. Anh Phong. Đúng trong đêm một tiếng hô vang lên. Thấy giờ này còn có người gọi mình, Thu Phong vẫn không trả lời mà quay lại đằng sau coi có ai không. Bởi cho dù không tin vào số phận nhưng vẫn tin ma, đi đêm hôm mà có ai gọi tên mình người thì không sao, gặp ma gọi là đi mất mùa. Tạch 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 tạch. Thu Phong vừa quay đầu lại liền nghe tiếng bước chân chạy tạch tạch về phía anh. Lúc này xuất hiện trước một anh là một thằng tiểu đệ dưới trướng anh lúc anh trở thành kẻ dưới trướng một mình Ngũ Tý. Chào anh Phong. Giờ này anh chưa ngủ sao mà đứng ở đây vậy? Tên tiểu đệ kia ngó nghiêng xung quanh Thu Phong coi có ai nữa không để chào luôn một thể. Điều đó cho thấy thằng cu này cũng khá biết điều khi nói chuyện với đàn anh của mình. Bút. Thu Phong vỗ một cái vào đầu tên tiểu đệ một cái, nói nhìn cái gì vậy? Dạ không gì. Tên tiểu đệ xoa xoa cái đầu nói chuyện với Thu Phong mà mắt nó cứ nhìn ra phía sau. Ê thằng này đừng làm tao sợ mày. Mặt Thu Phong bắt đầu tối sầm lại, tay anh lay lay thằng cu trước mặt mình liên hồi. Mặc dù anh không sợ ma nhưng hành động của thằng này khiến anh cảm thấy ghê ghê, nói chung là hiệu ứng quần chúng ấy. Khi một thằng sợ cả đám sợ theo. Soạn. Một tiếng động vang lên, Thu Phong giật mình quay ra đằng sau thì thấy một con chó lông liếc ghê ngậm, chắc hẳn là chó hoang đang chạy bán sống bán chết về phía này. Gâu gâu. Chó má anh Phong anh Phong. Tên tiểu đệ hoảng sợ núp sau lưng Thu Phong run lên bần bật. Mày sợ chó à? Thu Phong quay sang cười cười nhìn thằng tiểu đệ núp sau lưng nói. Là một con chó bình thường, nó mặc dù có bộ lông màu đen nhưng rối bời. Con chó bỗng chạy lại phía Thu Phong mà không làm gì cả, nó chỉ ngửi ngửi mũi dày anh rồi một hồi sau phe phẩy cái đuôi cụt của nó mà lẹ lưỡi ra liếm liếm vào chân Thu Phong. Chó ngoan lại đây. Ừ mừng, Thu Phong túi xuống giờ nhẹ vào đầu con chó đen, nó cảm nhận khẽ rên lên một tiếng hưởng thụ. Sờ vào đầu nó, Thu Phong mới thấy lông nó sần sùi bết lại với nhau, khỏi cần nhìn kỹ Thu Phong cũng biết cái này là vết máu cô đọng lại khiến lông nó bết như thế. Sờ soạng lung tung người con chó một hồi, Thu Phong mới thấy nó có một vết thương ở đầu, ở lưng và một đường ở má đùi. Súc vật. Thu Phong mở miệng mắng chửi một tiếng. Chửi cái bọn gây ra cho con chó nên nông nổi này. Trước giờ Thu Phong hồi bé có ngu ngu bị dụ ăn thịt chó một lần, lần đó anh nói hết cả ra. Rồi sau này vào quân đội có huấn luyện chó, anh coi chó như anh em bạn bè vậy. Đời anh ghét nhất mấy thằng trộm chó hoặc bọn ăn thịt chó không ngớ mồm. Đừng có nói anh giả tạo mà thực sự là vậy. Chó sinh ra để làm bạn với con người là bề tôi tớ trung thành nhất của con người, chứ không như trâu bò heo lợn sinh ra cuộc sống vốn đã ấn định cho nó làm thực phẩm cho người. Động vật sinh ra luôn có vai trò khác nhau, dù có nói Thu Phong giả tạo cũng được. Căn bản con người tồn tại đã là một phần sai lầm của đấng tạo hóa. Chẳng giúp ích gì được cho sự sống ngoài việc tàn phá nó đứng đầu chuỗi thức ăn mà lại bị đi vô số chuỗi thức ăn khác. Hằng. Bực dọc Thu Phong bế hẳn con chó lên, anh không ngại bẩn cũng chẳng sợ nó cắn. Dù nó cắn lực hàm của nó chưa chắn đủ làm anh bị thương. Anh Phong. Anh tính thịt con chó hạ đường. Vừa mày sợ chó mà cũng sợ nó bị thịt à? Đùa thôi chứ tao đem về nuôi nó đang bị thương. Thu Phong quay ra sau cười nói với thằng tiểu đệ của mình. Chương 139, sắp có biến. Chương 139, sắp có biến. Ngoan nào ăn đi. Sáng sớm tại căn phòng trọ của Thu Phong. Hôm nay anh không đi tập nữa, mà khi bế con cậu mực kia về nhà thì anh liền nấu nước lên tắm cho nó cả tiếng đồng hồ để cho người nó sạch sẽ. Một hồi sau tắm nó xong thì anh lại chạy ra chợ mua ba thứ linh tinh như tông đơ hớt tóc để hớt chuỗi bộ lông của con chó, tiện thể anh ghé tiệm thuốc mua vài thứ sắt trùng bể. Cuối cùng cạo sạch bộ lông đen thui của con cậu, Thu Phong thấy vết thương của nó từ lâu đã đóng vẩy đen lại, giờ có sắt trùng băng bó hay gì cũng vô dụng, thế là anh để yên như vậy. Chỉ tội con chó khi không bị cạo chuỗi lông nhìn trông rất buồn cười. Lúc này Thu Phong lật lật đật chạy ra xe cơm của ông bác đầu ngõ mua về hai hộp cơm, một cho anh và một cho con mực kia. Này không ăn à? Hay giận tao cạo lông mày? Nghe Thu Phong nói đến bộ lông của mình, con chó liền nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Gì? Tao lôi mày về rồi mày tính phản à? Thế có ăn không? Có lẽ do ở một mình quá nhàm chán mà lại tỏ vẻ với những kẻ xung quanh ngoài được y gì hay gọi điện cho anh ra thì anh dường như gắn một bộ mặt khác để nói chuyện với những kẻ xung quanh anh. Soạn. Như hiểu được Thu Phong nói, con cậu mực kia dùng chân trước đẩy hộp cơm về phía Thu Phong, xong nó làm một hành động như có linh tính vậy. Nó dùng cái móng chó của nó đẩy đẩy hộp cơm, sau đó ngẩng ngẩng cái mỏ nó về phía Thu Phong ý bảo anh ăn đi. Bảo tao ăn à? Thu Phong từ tay chỉ vào mặt mình nói. Anh cảm thấy con chó này cũng lanh ấy chứ, mà sao người ta lại bỏ nó nhỉ? Khi kiểm tra mấy vết thương trên người nó, anh thấy vết thương đó không phải do người đánh mà do con gì đó có móng vuốt sắc bén cào lấy nó. Mà ở thành phố này làm gì có con gì ngoài con mèo có móng sắt, chưa kể ở đây còn không có rừng quốc gia thì lấy đâu ra bị động vật khác cào cho. Mà nó là chó hoang thì thường hay lang thang, chỗ nào nó cảm thấy an toàn và có thức ăn tới đây được 2 tháng Thu Phong chưa thấy một con chó hoang nào, chứ đừng nói đến con mực trước mặt này. Ăn đi, tao ăn rồi mày không thấy à? Vuốt cái đầu nơi duy nhất còn lông của con chó, Thu Phong nhẹ nhàng nói. Mà nói đi nói lại anh vẫn không thể nhịn cười được cái bộ dạng này của nó. Không biết tại sao mà mặt con chó này lại có những biểu cảm sắc thái mà chỉ có duy nhất một loại chó có nhiều biểu cảm, Husky, loại chó có gương mặt biểu cảm bố đời nhất thế giới. Sau khi nghe Thu Phong nói xong thì y như rằng mặt con chó liền nghiêm lại, nhìn trông rất ngầu lòi như thể muốn nói mày ăn hồi nào sao bố không thấy làm bố nhường cho mày ăn. Nhìn cái gì? Ăn đi à? Thôi để tao cắt nhỏ thịt ra cho mày, mất công ăn thịt rồi thừa cơm vứt đi phí. Nói xong Thu Phong cầm hộp cơm đi ra sau bếp cầm lên ngay đúng lúc con chó quyết định há mồm ra định ăn. Thế là nó đi léo đéo sau lưng Thu Phong. Một hồi sau anh cắt thịt bỏ ra như cho em bé rồi trộn đều nó lên xong xuôi mới đặt xuống đất cho con cậu. Hôm trước sau cái vụ tập hợp kia Thu Phong cũng đã xác định rõ tình hình ai làm những gì và ai không làm những gì. Tổng cộng 50 vệ sĩ, trong đó có 45 người tham gia được vào các tổ chức hắc đạo của thành phố. Trong 45 người thì chỉ có 2 người đáng chú ý nhất là vào được một trong 2 băng lớn nhất thành phố là Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner. Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner là 2 người gốc châu Âu ngoài Abit ra thì 2 kẻ này có sức chiến đấu ngang ngửa Abit. Sau khi được Thu Phong huấn luyện cho cả tháng lúc còn ở miền Nam thì trừ những người tư chất bình thường ra có tổng cộng 6 người khiến Thu Phong chú ý nhất, có 3 người Abit, Tiger, Bờ Rồ Đi Jenner trong đó. Về phần Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner có máu liều hơn hẳn Abit. 2 thằng ôn này ngày đầu ra Bắc Tức ở thành phố Quảng Phúc này đã tới quán ba địa bàn của băng đầu châu nhất thành phố để gây sự. Nói hẳn ra cũng không phải là gây sự mà là trực tiếp xin nhập vào băng của bọn chúng, kẻ cầm đầu băng này là một người gốc Xích Quỷ chứ không phải là người nhập tịch. 4 băng này cũng rất kiêu ngạo, tự nhiên 2 tên không biết từ đâu ra cũng không phải là người Xích Quỷ chính gốc tự tiện xin vào băng, đòi trực tiếp gặp mặt kẻ đứng đầu của quán ba lúc đó để nói chuyện. Nói đi cũng phải nói lại, 2 thằng này cũng là vô tình tới đúng ngay địa bàn của băng mạnh nhất mà thôi, đó cũng là một phần may mắn. Khi đó đám người của băng ấy tất nhiên sẽ không cho chấp nhận những kẻ ngạo mạn không biết trời cao đất dày tự nhiên trên trời rơi xuống đòi nhập băng mà không có chút quan hệ với bất cứ người nào trong băng, điều đó tất nhiên là không được. Thế là sau đó xảy ra một cuộc cãi và đỉnh điểm dẫn đến đánh nhau. 2 người Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner bị tất cả côn đồ trong quán bar lẫn xung quanh đó tổng cộng gần 60 người bây đánh. Do được Thu Phong huấn luyện cộng với trước đó cũng được đào tạo bài bản từ tay của người bố già nhất phương nên Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner đầu châu không biết sợ là gì cũng ở lại choảng nhau với người ta. Và lại quán bar cũng nhỏ, cùng lúc chỉ có khoảng 5-6 người lao lên đánh. Đâu cứ phải đông là có lợi, cho dù 100 người thì chen chúc ở nơi rộng rãi thì cùng lúc chỉ lên được hơn 10 thằng là cùng. Mà cái Thu Phong huấn luyện cho đám vệ sĩ của mình là lấy thiểu số đánh đại số. Mỗi một đòn đánh ra đều dứt điểm dứt khoát, cộng thêm ánh mắt quan sát và cả phản xạ nữa. Tính ra nếu để từ người lên đánh thằng này cùng xong đến thằng khác lên thì chắc chắn Tiger và Bờ Rồ Đi Jenner sẽ không chịu được lâu. Dù được Thu Phong huấn luyện như vậy nhưng sức vẫn có hạn, khi đánh gục được 20 tên thì cả 2 người bắt đầu có dấu hiệu bị thương. Đúng ngay lúc đó, tên đại ca được giao cho quản lý địa bàn xung quanh khu quán ba đó liền xuất hiện bảo tất cả dừng tay. Sau đó hắn ta cho gọi Bờ Rổ Đi Jenner và Tiger vào phòng tiếp khách để nói chuyện riêng. Cũng không biết nói những thứ gì mà sau khi trở ra, Bờ Rổ Đi Jenner và Tiger cúi đầu xin lỗi các anh em đánh nhau khi nãy, cũng như chính thức trở thành người của băng đảng mạnh nhất Quảng Phúc. Tuy nhiên có một vài lý do khó nói nên Thu Phong chỉ có thể gặp riêng hai người đó. Anh cũng không rõ tường tận lý do tại sao hai người đó có thể dễ dàng nhập băng được dù là máu liều đi chăng nữa. Nếu chuyện này để lan rộng ra thì chắc đầy đứa tới kiếm chuyện rồi xin vào băng thì rất khó mà kiểm soát được. Mà nó cũng đã xảy ra rồi. Vài thằng trẻ trâu vì muốn được tiếng làm người của băng mạnh nhất liền lao vào địa bàn của băng đó kiếm chuyện, kết quả chưa kịp hó hé đã bị đập một trận như tử. Tính luôn khoảng thời gian 2 tháng thì khoảng trên dưới 70 thằng bị đập vì cái tội đánh liều như vậy. Không có khả năng thì đừng làm những chuyện như kẻ khác, đó là bài học rút ra cho những kẻ ăn theo con đường đi trước. Không phải cứ bắt chước người đi trước sẽ thành công. Ban đêm Thu Phong tới địa bàn trên tay mình. Phải nói là đêm nào anh cũng phải có mặt ở đây để duy trì trật tự ngầm. Trong băng ổ chuột này mọi người có thể không sợ Trung Tín nhưng Thu Phong thì khác. Năm đấu 200 bị đồn thành một mình Thu Phong đấu 200 người. Sự khủng bố của anh vô tình tạo ra một hình ảnh người đàn ông không thể đánh bại trong băng. Dù là lục nát cả thành phố chưa chắc ai có khả năng đánh nhau giỏi như Thu Phong. Chuyện của Thu Phong sớm muộn cũng truyền ra ngoài và nó cũng bị truyền ra ngoài rồi. Các băng đảng lân cận khác thay phiên nhau cho người lén gặp Thu Phong để mời anh về băng của họ với hàng tá lợi tức khiến người khác đỏ mắt. Nhưng không là không, nếu Thu Phong là người khác chắc chắn anh sẽ đồng ý, nhưng mục đích của anh là khác. Một mục đích có người biết có người không, mà chắc chắn mục đích ấy sẽ không bao giờ bị lộ. Vũ Tí con chuột già ấy tất nhiên theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thu Phong. Thu Phong cũng biết nhưng anh vẫn cố tình như không biết gì, cứ để lao theo dõi. Tất nhiên sau khi theo dõi Thu Phong một thời gian thì ngoài việc anh tới địa bàn của băng khác gặp mấy thằng loi choi nước ngoài để tám chuyện ra thì những lời mời mọc kia đều bị Thu Phong từ chối tất. Điều đó khiến lão Ngũ Tí rất là hài lòng. Nhưng hài lòng không có nghĩa là tin tưởng, cái từ nhưng này nhắc rất nhiều mà nó quan trọng là nhưng. Nhưng ở chỗ lão không hiểu tại sao Thu Phong lại trung thành đến vậy, lão không tìm ra được lý do. Đáng lý ra Thu Phong phải hận lão và ngay lập tức đồng ý khi có lời mời khác thơm ngon hơn chứ. Mà nghĩ đi nghĩ lại lão ta vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sức của lão ta chưa đủ lớn đến nổi mò ra tất tần tật lai lịch của Thu Phong, nhưng ít nhất giấy tờ lẫn thân phận của anh đều là thật, lão ta cho là vậy. Và cái lý do mà lão ta nghĩ khiến Thu Phong không rời đi là vì đám người Chí Khải Nhật Huy. Theo lão đoán được tính cách của Thu Phong chắc hẳn là một người trung nghĩa chính trực luôn bảo vệ anh em. Khoảng thời gian Thu Phong gia nhập băng cũng là khoảng thời gian băng của lão phất lên nhiều nhất. Tất cả các vụ kiếm chuyện lặt vặt của băng khác đều giảm hẳn kể từ khi Thu Phong tiếp nhận một nửa địa bàn dưới trướng lão. Không phải nói là gần như không có một vụ nổi loạn nào trên địa bàn mà Thu Phong được giao. Trong khi đó địa bàn của Trung Tín lại bạo loạn rất khó kiểm soát. Điều này đối với Ngũ Tí cũng là một việc tốt nhưng với Trung Tín lại là một chuyện không thể chấp nhận được. Anh em dưới tay hắn càng lúc càng bị thương nhiều, dù là chỉ có vài bọn kiếm chuyện lặt vặt nhưng con số đó càng lúc càng nhiều khiến hắn khó lòng mà kiểm soát. Phong Đen ơi là Phong Đen. Tao không đụng mày thì thôi, mày lại đụng tới tao được rồi. Tao sẽ cho mày xem thằng nào là chủ cái đất này. Trong một căn phòng đèn mở, gương mặt đều giả của Trung Tín hiện lên. Hắn vừa lẩm bẩm nói gì đó mà kẻ hắn nói tới lại chính là Thu Phong. Trên tay hắn lúc này cầm một con dao găm đang tung qua tung lại trên không. Dường như bực tức chuyện gì đó, ánh mắt hắn trở nên điên dại, rầm. Phập. Dùng con dao bị Trung Tín phóng thẳng vào miếng hồng tâm gỗ treo trên tường. Tác động mạnh khiến miếng gỗ rớt xuống. Con dao thì liên tục rung lên với tần suất cao. Chương 140, người đó không phải anh. Chương 140, người đó không phải anh. Vũ trụ một địa cầu. Bắc Cực một nơi có vai trò như bộ máy giữ nhiệt cho địa cầu. Theo luật quốc tế không nước nào hiện sở hữu Bắc Cực hay vùng Bắc băng dương bao quanh nó. Năm nước quanh Bắc Cực: Nga, Canada, Na Uy, Đan Mạch, qua Greenland và Hoa Kỳ, qua Alaska, bị hạn chế bởi một vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ bờ biển nước mình, và vùng bên ngoài giới hạn này thuộc quyền quản lý hành chính của cơ quan quản lý đáy biển thế giới. Từ khi phê chuẩn thỏa ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, một quốc gia có thời hạn 10 năm để ra tuyên bố chủ quyền với vùng 200 hải lý. Na Uy phê chuẩn thỏa ước năm 1996, Nga phê chuẩn năm 1997, Canada phê chuẩn năm 2003 và Đan Mạch phê chuẩn năm 2004, đều đã đưa ra các dự án dựa trên các tuyên bố của họ rằng một số khu vực của Bắc Cực phải thuộc lãnh thổ của họ. Bởi lẽ vậy Bắc Cực chỉ có thể sở hữu vùng 200 hải lý đó, ngoài ra chính bên trong Bắc Cực thì lại không có quyền sở hữu. Chính cái lý do đó mà các nước có vũ trang mạnh như Nga hay Mỹ đều lập một căn cứ quân sự hay đơn giản là những phòng nghiên cứu dưới lớp băng dày hàng trăm mét ở đó. Phức tạp hơn là những phòng nghiên cứu về người ngoài hành tinh, các vật thể lạ, thậm chí một số phòng nghiên cứu còn có cả xác những con quái vật dài hàng trăm mét bị đóng băng ở đó. Không chỉ Nga và Mỹ mà thậm chí Trung Quốc cũng tự cho mình cái quyền thiết lập căn cứ quân sự ở Bắc Cực. Giống như Trung Đông vậy, Bắc Cực tuy ít người ở nhưng nó lại rất loạn. Không luật lệ, không cấm cản bất cứ điều gì. Có điều những quốc gia đó khi ở Bắc Cực nếu không có vấn đề gì thì quân nhân của họ luôn tránh xảy ra xung đột. Sunny, cậu bé siêu tốc độ này đang bị giam ở chính Bắc Cực đây, quên nói ngoài các quốc gia ra thì những kẻ nhiều tiền có khả năng cũng có thể mở cái gì đó dưới lòng băng Bắc Cực này. Điển hình là kẻ mà Master Sở Tịt đi theo đây. Thiếu gia, ngài nói tên kia chính là người anh em của ngài khi trước sao? Trong căn phòng có lò sưởi bằng điện, Master Sở Tịt đang quỳ một chân xuống trước mặt một người đàn ông khoác trên mình bộ áo lông thú màu trắng. Một giọng nói thập phần quen thuộc: với chúng ta là anh ta nhưng cũng không phải là anh ta. Ừm. Là một cậu nhóc ta đã cứu ở vũ trụ kia. Mà việc gì phải quỳ vậy, ta có trách người đánh nó đâu. Đứng lên đi. Vâng thưa thiếu gia. Lúc này Mạ Sở Sở Tịt dường như trở thành một kẻ dưới ngoan ngoãn vâng lời và sợ sệt, kèm theo đó là một tia kính phục chứ không đơn thuần chỉ sợ rồi khi hết sợ sẽ tạo phản. Sau khi đứng lên, Mạ Sở Sở Tịt đi tới một chiếc ghế nệm đặt mông ngồi xuống rồi từ từ nói ra những thắc mắc trong đầu hắn. Thiếu gia quả thật có duyên với những kẻ sở hữu trong mình chất tốc độ nhỉ. Lời nói tuy có chút là thiếu tôn trọng nhưng giọng điệu lại thập phần kính nghệ. Vị được gọi là thiếu gia kia tới tận giờ vẫn không thấy rõ khuôn mặt mà chỉ thấy được môi giới của anh ta đang nhấm nháp ly cà cao nóng hổi trên tay. Cha thật là thích cái lạnh ở đây mà cả ngày lười chẳng muốn làm gì. Người thanh niên kia thở ra một ngụm hơi nóng, sau đó hắn đặt nhẹ ly cà cao xuống dưới bàn thủy tinh cạnh. Lúc này một gương mặt cực kỳ thân quen đến lạ. Thu Phong, là gương mặt của anh. Nhưng anh đang ở vũ trụ khác mà. Người thanh niên mang khuôn mặt của Thu Phong kia ngồi dựa người ra thành ghế, một gương mặt một biểu cảm mà trước đây Thu Phong chưa từng có. Biểu cảm của hắn ta một biểu cảm của sự coi thường mọi vật trên thế giới này. Gương mặt mang nét tự tin trộn lẫn vẻ coi thường thế giới, kẻ mang gương mặt của Thu Phong ấy bắt chéo chân lại với nhau rồi mở miệng nói, "Ta làm việc xưa giờ chưa bao giờ không có mục đích. Mỗi việc ta làm, mỗi hành động của ta đều có mục đích của nó." Giọng nói cũng mang đặc khuôn giọng nói của Thu Phong vang lên. Lúc này khi nghe người đó nói, gương mặt của Mạ Sở Sở Tịt đột nhiên đổ mồ hôi hột. Thấy vậy, kẻ mang gương mặt của Thu Phong nói tiếp với giọng điệu tự tin lẫn coi thường ấy, "Mà ngươi yên tâm, có mục đích không có nghĩa ta lợi dụng những kẻ đi theo ta, ta sẽ dùng cái này." Hắn chỉ vào đầu mình, "Để khiến các ngươi trung thành và cũng để khiến ta bảo vệ được các ngươi. Tất cả những ai theo ta chỉ cần không cãi lời ta đều sống, dù cho ta chết thì kẻ đó vẫn sống, nhưng chỉ cần làm ta cảm thấy mình bị phản bội thôi dù chỉ một chút." Soảng. Kẻ mang gương mặt giống Thu Phong kia bỗng đưa chân ra hất ly cà cập trên bàn rơi xuống dưới đất. Một hành động đơn giản nhưng mang theo nhiều ý nghĩa. Kẻ ấy một kẻ mang đầu góc xuyên biệt, một quả góc của thiên tài, một người từng là quân nhân khiến cả một thế giới kính ngưỡng chàng thanh niên ấy tên Quốc Phong. "Thả tao ra, thả tao ra." Dung trong một căn phòng nhỏ xíu bằng thủy tinh. Nơi đó Sơn Nghiệp đang bị nhốt. Liên tục la hét liên tục, Dung người để đi xuyên qua tấm kính thủy tinh mỏng lép tiết, nhưng tuyệt nhiên Sơn Nghiệp không thể nào đi xuyên qua được. Rầm rầm rầm. Tính đến giờ cũng hơn một ngày Sơn Nghiệp cố gắng ra khỏi cái lồng thủy tinh này rồi, nhưng tuyệt nhiên ngoài những tiếng động lớn tỏ vẻ như tấm kính sắp bị vỡ ra thì tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy cái phòng thủy tinh này bị nứt nẻ. Chán nản, Sợ Niệm tựa người vào tường xong dần dần tụt xuống. Thằng bé bắt đầu chán nản, cái đầu nó vặt bẹo qua vặt bẹo lại. Thiếu gia, em còn chưa nói chuyện với anh mà đây là đâu, tại sao lại bắt tôi? Các người thả tôi ra. Làm nhảm, la hét điên cuồng. Hôm nay ngày thứ 3 Sợ Niệm bị nhốt trong đây, không ăn không uống cũng không hề ngủ. Thằng cu cứ làm nhảm như thế, cứ làm nhảm thiếu gia này thiếu gia nọ. Xong cuối cùng nó không chịu được nữa liền ngủ thiết đi. Trong giấc ngủ nó mơ thấy ai đó đã mở cửa căn phòng bằng thủy tinh ấy, bế nó ra, bế nó đi đâu đó. Xong đặt nó vào một căn phòng ấm áp, nơi đó có người chữa trị hồi phục lại cho nó. Trong cơn mơ nó thấy mặt thiếu gia của nó, Quốc Phong. Thiếu gia. Bất chợt Sợ Niệm bật người dậy, bao nhiêu là dây dợ gắn vào người nó bị giật tung ra. Thiếu gia. Không biết mê sảng hay cố ý, bỗng nhiên Sợ Niệm bật người dậy chạy khắp phòng tìm thứ gì đó gọi là thiếu gia. Nó tìm khắp nơi không thấy, rồi lại mở cửa ra phát hiện cửa mở không được, nó lại dùng cách dung người để đi xuyên qua một lần nữa, nó không đi xuyên qua được mà lại bị văng trở lại. Lúc Sợ Niệm vừa bị văng ra thì cánh cửa cùng lúc lại được mở. Nhìn theo cánh cửa, Sợ Niệm thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện, một thân hình cao 1m80, một thân hình mang trên gương mặt một nụ cười coi khinh vạn vật, Quốc Phong. Giờ khắc này môi miệng Sợ Niệm bắt đầu run lên bần bật, không biết do nhốt lại trong căn phòng kia gây ra tâm lý sợ hãi hay do niềm mong muốn gặp người thân duy nhất của nó trên đời. Thiếu chủ. Bằng với tốc độ nhanh nhất, bỗng chốc Sợ Niệm lao thẳng vô ôm chầm lấy Quốc Phong. "Hu hu hu, thiếu chủ, em sợ lắm hu hu hu." Bị Sợ Niệm ôm đến ná thở mà Quốc Phong vẫn không dám đẩy ra, bởi vì anh có lỗi ở chỗ anh quên bén đi mất cái vụ nhốt Sợ Niệm lại trong căn phòng kia. Mà người nhốt cũng không phải anh chỉ kêu Mạ Sở Sở Tịt đem về thôi, mà thằng đó lại tống Sở Nịp vào trong phòng nhốt dị năng. Đến hôm nay anh mới nhớ tới, liền hỏi Mạ Sở Sở Tịt Sở Nịp ở đâu thì mới nhớ ra được. Kể ra thông minh cũng mệt, nhớ nhiều chuyện quan trọng lại quên đi chuyện tầm thường. Rồi, anh đây ngoan nào nhìn đi. Giọng nói ấm áp quen thuộc mang theo chút kiêu ngạo ngày nào đã trở về bên hai Sở Nịp. Lần trước khi Thu Phong kia nó tưởng là Quốc Phong vừa tỉnh, nó liền chưa có dịp gặp nên cũng chưa tiếp xúc, chưa biết cảm giác đó như thế nào. Xịt. Sở Niệm hít sâu vào hơi do nước mũi chảy tè le hết ra ngoài, sau đó nó liền nói, thiếu gia xin lỗi anh, khi anh tỉnh lại em không gặp được anh mà tới bây giờ em mới gặp được, lúc đó cơ thể em trở nên thanh hoa, tốc độ tiến thêm một bước nữa. Nói tới đây Sở Niệm cảm thấy mình bị sai chỗ nào đó liền dừng lại gõ cái đầu để cố nhớ ra sự việc. Một lát sau Sở Niệm mới chỉ vào Quốc Phong nói, ủa, em nhớ là em bị xuyên, người em cứu không phải anh. Giọng nói chậm rãi đầy vẻ tươi cười của Quốc Phong vang lên. Hả, chỉ một câu nói Sở Niệm như không thể tin vào tai mình. Không phải anh. Sở Niệm bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nó bắt đầu không tin vào mắt mình. Nó bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ nhớ là bản thân nó đang chạy thì bị lạc trôi vào thế giới nào đó. Vừa xuất hiện chưa định hình thì bị một kẻ mang sức mạnh như nó mà lại mạnh hơn nó, nhanh hơn nó gấp hàng tỷ lần bán hành cho nó. Nó chỉ biết nó bị lôi tới một nơi nào đó băng giá rồi bị đánh cho một trận. Xong bị bắt nốt. Nhớ rồi. Nó bị nhốt trong một căn phòng thủy tinh, cả giấc mơ kia nữa nó mơ mơ màng màng nhưng lại nhớ rõ rồi. Vụ. Đột nhiên Sở Niệm biết mất trước mặt Quốc Phong, sau đó 5 giây nó quay trở lại với cái người nhún nhún nhảy nhảy. Nó bắt đầu nói, thiếu gia à, không thiếu chủ, thế này là sao? Tại sao em lại ở đây? đây là nơi nào mà người anh nói không phải anh là sao em không hiểu gì hết vậy?
Chương 141, tên sát nhân tâm thần. Chương 141, tên sát nhân tâm thần. Thủ đô Xích Quỷ về phía đông. Đảo Giang Nam. Một đảo cực kỳ rộng lớn nổi tiếng nhất thế giới bởi vì một thứ. Nhà tù trên đảo Iui, Inviolableut Island. Nhà tù Iui là một nhà tù bất khả xâm phạm liên quốc gia dưới quyền sở hữu của Xích Quỷ. Trên thế giới có tổng cộng 3 nhà tù xuyên quốc gia dùng để cầm tù những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới. Trong 3 nhà tù ấy Iui là một trong số đó. Tuy nằm vào quyền sở hữu nhà tù là của Xích Quỷ nhưng quyền sở hữu tù nhân lại của Liên minh quốc gia thế giới. Liên minh quốc gia thế giới bao gồm 197 thành viên. Ngoài ra nhà tù Iui còn được mệnh danh là nhà tù bất khả xâm phạm trên thế giới bởi nó nằm trên đảo. Cả một hòn đảo rộng 20.000 km vuông, rộng gấp 10 lần Sài Gòn với diện tích 2.096 km vuông, là một cái nhà tù. Đúng hơn là nhà tù trên đảo hay đảo nhà tù đại loại vậy. Đảo Quảng Nam là đảo trực thuộc thành phố Quảng Phúc, đảo này cách đất liền khoảng 49 hải lý tức bằng 90 km. Một khoảng cách như vậy chưa kể đảo Quảng Nam là nơi thường xuyên xảy ra các trận dông bão lốc xoáy ngoài biển. Các tàu bè cực kỳ khó khăn trong việc di chuyển tới đảo nên thường chuyển tù nhân đến đảo này đều đi bằng tàu ngầm. Tuy hơi tốn kém nhưng lại cực kỳ an toàn. Giang Nam cũng là Giang Nam nhưng lại là tên người. Mà người là ai chắc độc giả cũng biết. Sư minh của Thu Phong ở vũ trụ 1. Một kẻ mà Thu Phong cho rằng chưa nắm chắc đánh lại một bóng ma trong lòng anh suốt từ năm anh 14-15 tuổi cho đến tận bây giờ. Thi thoảng có nhớ nhưng lại chẳng gặp được để chấm dứt cái bóng ma cái bức tường thành cao giáo ấy đi. Cách đây vài năm chính xác vào năm 2189, 5 năm trước. Một nhà tù tên là Cạ Dạn Địch của quốc gia được mệnh danh là cha đẻ của bóng đá thế giới bản dạ. Nhà tù này khét tiếng với cuộc thảm sát năm 2189 hay còn gọi là cuộc thảm sát Cạ Dạn Địch. Các giám ngục là người trực tiếp thi hành cuộc hành hình trên diện rộng này. Trong lịch sử 90 năm của mình, nhà tù này đã hành hình tổng cộng 2.300 tù nhân. Trong đó có Giang Nam một trong số kẻ bị hành hình. Là một kẻ song trùng giống sư huynh của Thu Phong bên vũ trụ 1, Giang Nam vũ trụ 2 cũng một thân tuyệt học không thua kém gì, thậm chí còn hơn rất nhiều. Bởi Giang Nam này là một tên sát thủ chuẩn mực. Dựa vào một thân sức chiến đấu vô hạn, Giang Nam là một sát thủ được săn đón nhiều nhất trên thế giới hắc đạo cũng như bạch đạo. Đám người thượng lưu thường lưu thường lưu truyền nhau một câu cửa miệng rằng một cọc tiền một mạng sống. Hai bóng hình một nghệ danh Nam Hải. Nghe như còn một kẻ nữa như Giang Nam thật sự vậy. Giang Nam được ví như một kẻ sát nhân máu lạnh mang theo mình một phong cách hung bạo lẫn lạnh lùng, thì kẻ mang tên Hải tức Thủy Hải. Thủy Hải một sát thủ luôn đi kẻ kẻ sau lưng Giang Nam như một cái bóng, đúng hơn là một cái bóng nghệ thuật. Giang Nam là một người máu lạnh giết người không gớm tay, nhưng cái đó là vì tiền hay đơn giản vì điều đó không làm hắn cảm thấy có lỗi. Còn với Thụy Hải lại khác hoàn toàn, kẻ này là một tên tội phạm tâm thần, kẻ tin rằng sát nhân là một nghệ thuật còn hắn là một nghệ nhân. Từng bị giam trong ngục tối của nhà tù Iui, sau đó hắn được một vài thành phần hắc ám trong hội đồng cai ngục phong thích. Giờ tên sát nhân hoàng loạt này lại trở thành tên sát thủ riêng của chúng. Sở trường của hắn là sử dụng súng bắn tỉa Thụy Hải tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn làm kinh hoàng cả nạn nhân lẫn những ai chứng kiến. Đạt được niềm khoái trá ác độc khi biểu diễn trên sân khấu tử thần do chính mình dựng lên, hắn là lựa chọn hoàn hảo để truyền đạt thông điệp quyền lực nhất, sự khủng bố. Quay lại về với kẻ đang được nhắc tới, Giang Nam. Cặp bài trùng luôn song hành với Giang Nam đương nhiên là Thủy Hải. Hai kẻ sát nhân hai tính cách khác nhau. Sau sự kiện vào năm 2189 kia, Giang Nam không bị giết mà ngược lại chỉ có một mình anh còn sống. Trong số 2.300 người bị giết, tức chỉ có 2.299 người bị giết còn sót lại một mình anh. Một mình anh khi đó giết hơn 200 giám ngục tại đó bằng tay không để trốn chạy khỏi đất nước bản dạ. Sau đó trại giam Cạ Dạn Địch bị buộc phải đóng cửa bởi tổ chức ân xá quốc tế vào 2 năm sau, năm 2191. Trong khoảng thời gian đó, khi vừa thoát ngục, Giang Nam tiếp tục cùng Thụy Hải đi trên con đường sát thủ, một kẻ giết người lấy tiền còn một kẻ giết người vì thú vui tao nhã. 2 năm sau đó nữa, tức vào năm 2193, Giang Nam bị chính Thu Phong, hay chính xác là Quốc Phong, gài bẫy trong một cuộc ám sát người lãnh đạo quốc gia Xích Quỷ. Chính vào năm đó Giang Nam bị bắt, còn Thụy Hải không tham gia vào vụ nó nên may mắn thoát chết. Vào đúng năm nay 2194, Thụy Hải một lần nữa trở lại nhà tù Iui để giải cứu Giang Nam. Há há há, loạn đi. Đoàn cạch cạch. Đoàn. Tại đảo Giang Nam, nhà tù Iui lúc này, nhà tù được mệnh danh là một trong 3 nhà tù lớn nhất thế giới, nhà tù bất khả xâm phạm của thế giới lại một lần nữa trong lịch sử bị bạo loạn. Lần thứ nhất là do Thụy Hải tên sát nhân tâm thần trốn thoát, một lần này nữa cũng là hắn. Riêng chỉ một mình hắn lại thêm lần nữa làm nhà tù này nổi loạn. Không biết bằng cách nào và không biết bằng thứ gì mà Thụy Hải có thể đột nhập được vào nhà tù Iui, một nơi có chế độ quan sát lẫn phòng vệ bậc nhất thế giới với những thiết bị cực kỳ tiên tiến. Điển hình như máy radar của nhà tù, trong phạm vi 1 hải lý chỉ cần có một vật thể kim loại nào hướng về phía này đều bị phát hiện. Hoặc ít nhất khi các tàu vận chuyển tới đảo Giang Nam khi phát hiện trên sóng radar đều phải báo danh ngay tức khắc, nếu không sẽ bị pháo đài trên đảo bắn bỏ. Cũng có rất nhiều vụ người lái tàu chậm trễ không kịp khai báo thân phận đã bị nhà tù Iui bắn chết bỏ xác ở dưới đáy đại dương không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cũng chẳng ai có thể làm gì cái nhà tù hay cái đảo này cả. Hú 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 hú. Tiếng chuông cảnh báo của nhà tù vang lên, những ánh đèn màu đỏ liên tục hiện ra mất đi với tần số cao. Trong văn phòng của cai ngục trưởng, một người đàn ông ngồi trong một căn phòng tối tăm với hàng đống màn hình máy tính trên bàn, gương mặt hắn ta đang trở nên bặm trợn hơn bao giờ hết đến độ khiến người ngoài nhìn vào đều phải run sợ. Lúc này một tên mặc đồ màu đen với dòng băng rôn trên tay có 2 chữ giám ngục đang bước đều tới trước bàn của cai ngục trưởng. Báo cáo cai ngục. Bên ngoài nhà tù đang có biến cố, kẻ gây ra chuyện này là kẻ trước đây từng trốn thoát Thụy Hải tên sát nhân tâm thần.
có một thằng mà không làm gì được hay sao mà phải chạy đến đây báo cáo. Giọng nói ồn ồn đến rùng rợn của cai ngục trưởng kia vang lên khiến tên giám ngục cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Nghe vậy hắn liền mở mồm nói, ra thưa cai ngục. Dầm. Tiếng cửa đóng. Cai ngục không xong rồi, tất cả các tù nhân không biết tại sao lại bị thả ra, cả nhà tù đang trở nên bạo loạn. Tên giám ngục kia chưa kịp nói thì một tên khác đeo băng rôn bảo vệ chạy vào cấp báo một cách nhanh chóng. Lúc này không chỉ mặt giám ngục tái xanh cả lên mà cả tên cai ngục trưởng đều trở nên giật tím. Thân là cai ngục trưởng nhà tù IUI, hắn luôn tự hào nhà tù của hắn bất khả xâm phạm, nhưng giờ thì khác, sau vụ việc của Thụy Hải hắn đã đủ muối mặt, mà lần này lại bị thêm một lần nữa cũng là tên điên Thụy Hải kia. Ngay lập tức huy động tất cả bảo vệ, phó giám ngục và cả thằng lưỡi phó cai ngục kia tập hợp tại sảnh ngay cho ta. Trong vòng 5 phút, tên cai ngục trưởng cắn răng cắn lợi gần từng chữ trong sự tức giận, điều đó cho thấy hắn đã điên lên rồi, thật sự rất điên rồi. Bên ngoài kia Thụy Hải như chả quan tâm đến sự điên loạn của cai ngục trưởng mà hắn đang cười ha ha khoái chí vì gây náo loạn cái nhà tù đáng ghét này. Cháy lên đi, quậy lên đi, các anh em tao sẽ cho thấy chúng mày chết thế nào là nghệ thuật, bởi tao là kẻ tạo ra nó, tao là một nghệ nhân, ha 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 ha. Chương 142, thoát ngục 1. Trong tầng ngục cuối cùng của nhà tù IUI, tầng ngục tối tăm nhất nơi đây, một nơi đến ánh sáng cũng không thể lọt vào được. Cạch hự cạch đâu đó tại một căn phòng biệt giam tối tăm không thấy ánh sáng này luôn luôn có một tiếng động vang lên. Điều đó dường như đối với các tù nhân ở cái tầng này đã trở nên quá dỗi là quen thuộc. Trong bóng đêm, năm ngón tay nhìn không rõ một con người nào đó trong một phòng ngục tối tăm đang liên tục làm những hành động gì đó khiến rào sắt của căn phòng trở nên rung động. Ngục tối IUI thiết kế từng căn phòng ngục đều có một đặc trưng là đống bề xung quanh là một bức tường duy nhất, chỉ có phía bên trên đầu là một khung sắt tầm hơn mét vuông. Khung sắt ấy có rất nhiều chức năng, như là nơi để cho tù nhân vào, là nơi để chuyển thức ăn từ trên xuống, cũng như là nơi các giám ngục đi qua đi lại dọi đèn kiểm tra. Tại phòng giam số 16, lúc này một tên bảo vệ đang cầm một cây gậy cao su đi chậm rãi tới phòng giam số 16. Con con. Tên bảo vệ kia liên tục gõ cây gậy cao su lên trên khung sắt phòng giam 16 bằng một nhịp điệu nhẹ nhàng. Hừm. Phòng giam 16 tất nhiên là có người, khi vừa nghe tiếng động thì một tiếng hử lạnh lùng của kẻ trong phòng giam đó vang lên. Con 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 con. Như một mật hiệu, tên bảo vệ kia liên tục gõ vào thanh sắt một cách nhịp nhàng. Đáp lại một tiếng gõ đồng loạt ấy, kẻ trong phòng giam 16 như hiểu được chuyện gì thì ngay lập tức nhảy đu lên thanh sắt cách đầu hắn 3 mét. Bập bập. Kẻ đó hai tay bám vững chắc vào hai thanh sắt của khung sắt ấy. Dù trong đêm tối nhưng hắn bắt không hề có chút nào gọi là lỗi, ngược lại quá hoàn hảo, như thể đây là chuyện hắn hay làm. Lúc này khi nghe đích xác được tiếng động, tên bảo vệ mới rút từ bên hông ra một chai nước, sau đó hắn dùng đèn dọi thẳng vào mặt tên trong phòng giam số 16 kia. Thường thì những ai ở trong bóng tối quá lâu khi tiếp xúc với một ánh sáng trực tiếp thì mắt của họ sẽ bị lóa. Nhưng không, đối với kẻ phòng giam số 16 này lại khác, bị tên bảo vệ dọi đèn trực tiếp vào mặt mà mắt hắn không hề híp lại hay có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị lóa choáng gì cả. Như thể không có gì diễn ra vậy. Lúc này đèn dọi vào, ta mới thấy kỹ một gương mặt đối với Thu Phong khá quen thuộc, cũng như là một gương mặt vừa là bạn vừa là một bóng ma khó vượt trong sâu thẳm tâm hồn anh. Kẻ đó là Giang Nam. Sau một hồi tên bảo vệ kia dọi đèn thẳng mặt Giang Nam thì hắn mới đưa một chai nước về phía Giang Nam. Đưa xuyên qua rào chắn bằng sắt. Nhận lấy chai nước, Giang Nam buông tay rơi xuống lại mặt đất trong ánh đèn không đủ sáng kia của tên bảo vệ. Giang Nam mở nắp chai ra tu nước từ ngực. Cha. Thở ra một ngụm dài, Giang Nam lau cái miệng còn dính nước của mình, sau đó bóp méo cái chai bằng nước kia. Ngước mặt lên khung sắt, Giang Nam hất hất cái đầu với tên bảo vệ kia ý bảo hắn tránh ra. Hiểu ý của Giang Nam, tên bảo vệ không những tránh ra mà là tránh xa mút mùa miền Tây Nam Bộ chỗ nào đó trong góc tầng giam này. Giờ khắc này trong chính phòng giam số 16 kia, bỗng nhiên Giang Nam chống ngược hai tay xuống đất. Từ từ anh có hai tay lại. Vinh. Con. Đẩy hai tay lên, một hành động không tưởng diễn ra. Giang Nam đẩy cả người anh bắn một phát lên phía trần của buồng giam. Hai chân của anh đạp thẳng vào khung sắt ấy, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cả miếng sắt ấy bung hết cả trăm con ốc đến nỗi văng ra rớt xuống mặt đất bên trên. Theo đó Giang Nam an toàn đứng được trên mặt đất rời khỏi phòng giam số 16 kia. Nhưng chưa dừng lại đó, khi hai chân Giang Nam vừa tiếp đất thì không biết từ đâu ra trên nóc tầng giam đông có 4 bức tường điện màu đỏ đâm thẳng xuống bọc Giang Nam lại trong đó. Phụt. Phải nói là chưa tới một khắc Giang Nam lại tiếp tục bị giam một lần nữa, nhưng không sao, vấn đề là chỉ cần anh lên được đây là xong cả. Giang Nam liếc mắt nhìn đáo đắc bức tường đỏ bằng điện quang này, tuy có thể nhìn xuyên qua bên kia nhưng dòng điện của nó tới 20.000V. Với dòng điện 20.000V này nếu để chạm vô thì sẽ nát như tương. Từng có một clip trên mạng thử về dòng điện 20.000V này, nó khủng khiếp đến thế nào, nó có thể làm nát một trái dưa hấu chỉ bằng một dòng điện, làm lùng một tảng thịt to đùng cũng chỉ bằng một tia điện mỏng như đầu bút chì. Vậy mà đây trước mặt Giang Nam đây là cả một bức tường bốn góc được chạy hoàn toàn bằng dòng điện ấy. Chưa đổi. Giang Nam chưa vội ra khỏi cái lồng này bởi dòng điện nó quá cao đi. Cũng không phải vì vậy mà anh đứng trong này rồi lại bị tống vào trong ngục thêm lần nữa. Hự. Khẽ của mình. Giang Nam khẽ gồng cơ thể đầy cơ bắp, so với Thu Phong cái độ cơ bắp rắn chắc của Giang Nam chỉ có hơn chứ không kém. Với chiều cao 1m92 Giang Nam đứng với Thu Phong như thể không cân xứng vậy. Càng gồng cơ bắp Giang Nam càng to hơn bao giờ hết, bộ quần áo tù màu cam cũng đứt gần hết cúc áo. Xèo xèo xèo, mấy chiếc cúc áo đáng thương ấy bay ra va vào bức tường điện bị bốc hơi một cách nhẹ nhàng. Dùng sau khi gồng lên một hồi, Giang Nam dần dần chuyển sang gồng một tay phải. Do gồng đến mức độ giới hạn của bản thân hay sao mà cánh tay của Giang Nam run lên liên tục. Đúng lúc này gân trên cánh tay phải Giang Nam nổi lên hàng đống cái trải dài khắp cả cánh tay. Đùng. Vụt. Một hành động nhanh như cắt diễn ra. Vừa rồi khi gồng lên Giang Nam bất chợt đấm một quyền cực kỳ mạnh vào bức tường điện kia, không hiểu cái định luật vật lý quái quỷ gì đang diễn ra mà một con người có thể trực tiếp tách một dòng diện 20.000V ra thành một lỗ thủng to chà bá. Khi lỗ thủng vừa xuất hiện, Giang Nam ngay lập tức nhảy ra, sau đó nửa khắc bức tường điện kia trở lại như vẻ ban đầu. Phiền phức. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng Giang Nam. Trong bóng đêm cặp mắt hí của anh như soi sáng hết mọi thứ, anh quay sang nhìn tên bảo vệ đang núp trong góc. Với góc nhìn của anh thì ngoài bức tường nơi tập trung ánh sáng ra thì không thể nào mà thấy được nơi tên bảo vệ đang đứng được, nhưng anh vẫn thấy là vẫn thấy. Ngoắc ngoắc, Giang Nam ngoắc nhẹ ngón tay về phía mình, tên bảo vệ kia thấy thế liền lật đật chạy ra túi đầu trước mặt Giang Nam. Còn nước không? Bị hỏi, tên bảo vệ gật đầu liên tục, không biết từ đâu ra tên bảo vệ lấy 3-4 chai nước từ sau lưng đưa lên bằng hai tay cho Giang Nam. Nhận lấy hết, Giang Nam tu một lượt sạch sành xanh không còn giọt nước nào. Đối với người khác nốc nước khi đang khát sẽ hại, nhưng đối với Giang Nam lại không hại mà ngược lại. Giang Nam một cơ thể với mức độ dinh dưỡng thuộc hàng đầu thế giới, một con người bình thường như Giang Nam lại có một sức chứa calo kinh khủng 1.200.000 calo. Một cơ thể tối thượng phá vỡ mọi định luật của người bình thường. Trong khi một người bình thường chỉ cần một lượng calo khoảng 2.000-4.000 để hoạt động trong một ngày tùy tạng người, tùy người lao động nhiều hay người làm việc bình thường. Tuy với lượng calo khủng khiếp như vậy, Giang Nam vẫn không chịu nổi nhiệt suốt khoảng thời gian anh bị nhốt trong cái ngục này, cứ một tháng anh mới được ăn một lần nước, cũng nửa tháng mới được uống một lần. Tuy vậy lần này dường như họ nhận ra cơ thể anh quá khỏe mạnh, quá thừa calo lẫn sự trữ nước trong cơ thể nên 2 tháng mới được ăn, 1 tháng mới được uống. Nhiều thì nhiều, nếu không ăn uống gì như vậy mà lặp đi lặp lại liên tục, Giang Nam cơ hồ cũng chịu không nổi. Nói là kinh khủng so với một con người bình thường cho dù là dị năng cũng vậy. Đó là đối với dị năng bình thường thôi. Dị năng tốc độ, một dị năng siêu nhiên nhất thế giới. Một cơ thể của kẻ mang trong người hạt tốc độ một ngày phải tiêu hao ít nhất 60 tỷ calo để duy trì sức chạy. Đương nhiên không một thực phẩm nào trên thế giới có thể cung cấp đủ lượng calo ấy, đó là tính trên sức người lẫn mức tính calo mà thôi. Thực tế sự tồn tại của dị năng đã là một nghịch lý nên chẳng thể dùng cái gì gọi là khoa học ra để chứng minh được, do đó sức ăn của kẻ mang trong mình hạt tốc độ cũng chỉ gấp 100 người bình thường, tức gấp 4 lần sức ăn của Giang Nam. Vì tu xong mấy chai nước, Giang Nam chẳng thèm quan tâm nữa, không nói năng gì anh đi trực tiếp lên cầu thang tầng trên. Lúc này tầng tối, những phòng giam kế bên dù không có ánh đèn nhưng cũng đoán được có người được thả ra. Thằng nào được thả vậy? Hình như phòng 16. Nó trốn ngục đấy. 16 mở cho tao ra với. 16 16. Vô số tiếng la hét của các tù nhân tội thiên cổ bị giam cầm cả mấy trăm năm có chết cũng không hết tội này liên tục la hói ung sùm. Chương 143, thoát ngục 2, chương 143, thoát ngục 2, chương 143, thoát ngục 2, khi một kẻ nào đó đánh bại một vị thần, hắn không còn là một người bình thường nữa. Số phận đó sẽ cắn chặt không buông tha và trèo lái hắn. Kẻ diệt thần Giang Nam. Tầng ngục thứ 7 của nhà tù IUI. Nơi Giang Nam ở là tầng tối cuối cùng tầng 8. Trên thềm bậc cầu thang sâu thẳm dẫn xuống tầng 8. Lúc này ngoại trừ tầng 8 ra thì tất cả các tù nhân từ tầng 7 trở lên đều được thả chạy loạn khắp nhà tù. Trong khung cảnh rối loạn ấy, nếu để ý kỹ ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân đều bước nhịp nhàng trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng 7. Từ bảo vệ cho đến giám ngục, lúc này ở tầng 7 tụ lại hàng trăm người mặc giáp bảo hộ, đầu đội nón bảo hiểm, tay cầm khiên màu đen, còn tay khác lại cầm một cái rủi túi cao su. Chặn hết tụi nó lại. Tuyệt đối không sử dụng súng đánh đập thoải mái. Đứng trước đám người đó là một tên trưởng cai ngục tầng này. Hắn cao 1m7, cơ thể thô kệch, mồm miệng hôi thối, mở miệng ra lệnh cho đám bảo vệ sau lưng mình. Sau khi hắn vừa dứt câu, đám bảo vệ trang bị vũ trang đầy đủ liền lao lên xông vào đám tù nhân. Bóc bóc bóc. Hàng chục quả bùm hơi cay được ném ra. Xì xì xì. Lúc này đám tù nhân đang nổi loạn đống cởi hết áo ra bị mặt lại, sau đó chúng vẫn không dừng lại mà lao thẳng vào đám bảo vệ được trang bị vũ trang kia. Rời khỏi cái ngục quái quỷ này thôi anh em. Ô ô ô ô ô. Bảo vệ có tới hàng trăm người thì tù nhân có tới hàng ngàn người, mà hàng ngàn tù nhân này tên nào cũng to cao đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn. Nhiều tên một con chuột của nó thôi đập vô mặt kẻ khác cũng đủ ná thở rồi, khỏi cần đấm đá chi cho mệt. Vì sao? Vì đây là tầng 7, đa số những tên tội phạm truy nã cấp quốc gia để bị giam nơi này. Còn tầng 8 tầng tối cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của nhiều chính trị gia trên thế giới thì không nói. Xong lên anh em. Bụt bụt bụt. Bụt bụt bụt. Đánh bố mày hả? Bốt một tên to con nào đó cao hơn 2 mét một mình hắn lao thẳng vào trong đội hình đối phương, đội hình của đám bảo vệ mà cắn quét. Hây. Dầm dầm dầm. Như một cỗ xe tăng khổng lồ lao vào một bức tường mỏng manh. Với sức khỏe của tên đó hắn làm tan rã cả một đội hình của đám bảo vệ. Không chịu thua, khi nhóm bảo vệ này vừa bị dã ra liền có nhóm khác lên thay thế. Tách tách tách. Giờ khác này không còn là rùi cui cao su nữa mà là cây trích điện, bởi với bọn trâu bò này có đánh chúng cũng không đau, phải dùng tới súng trích điện và gậy trích điện thì may ra. Á á á. Tách tách tách, hàng chục tù nhân bị giật cho đến ngất xỉu, tuy nhiên có vài tên lại chẳng bị ảnh hưởng bởi dòng điện này. Quay về phía cầu thang dẫn lên tầng 7. Từ trong bóng đêm một thân hình cao to lù lù xuất hiện. Từ gương mặt cho đến ánh mắt của hắn ta cực kỳ lạnh lùng, nếu những ai đủ khả năng có thể cảm nhận được cơ thể kẻ đó sặc mùi máu. Còn những ai yếu vía khi đứng gần hắn đều có cảm giác sợ hãi. Lọc hết các âm thanh rối loạn ngoài kia đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhịp điệu vang lên đều đều từ chân Giang Nam. Đối với người bình thường thì tiếng chân chính là tiếng chân thôi, chẳng có sự khác biệt gì cả. Nhưng đối với một cao thủ như cỡ Thu Phong thì lại khác. Nếu anh ở đây ngay lúc này mà nghe được tiếng bước chân kia của Giang Nam thì chắc hẳn Thu Phong không động thủ, tuyệt đối không động thủ mà ngược lại đợi đối phương động thủ. Dù dáng đi của Giang Nam rất chi là bình thường nhưng thực ra đây là một dạng phòng thủ tuyệt đốt. Giang Nam đang cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng giác quan thứ 6 của mình, dù một con rùa bay qua thôi anh vẫn biết hướng nó đi và bắt chính xác bằng hai ngón tay mà không cần nhìn.
Ưa, trời xui đất khiến thế nào một tên bảo vệ nào đó bị tù nhân túm cổ ném về phía sau đúng ngay hướng Giang Nam đang bước tới.
Phụt, không một tiếng la, không một tiếng hét, không một cảm nhận gì. Cứ thế tên bảo vệ kia bị Giang Nam dùng một tay đâm từ sau lưng lôi hẳn quả tim hắn ra ngoài.
Thình thịch thình thịch.
Quả tim đầy máu đang còn co bóp nằm gọn trên tay Giang Nam. Máu từ ngực tên kia chảy xuống tay của Giang Nam đang xuyên qua người hắn.
Tắt thở.
Xít toẹt. Trái tim mỏng manh ấy bị Giang Nam bóp một cách nhẹ nhàng. Như một chuyện chẳng liên quan, Giang Nam vứt xác tên bảo vệ ra khỏi tay mình, sau đó anh ném hắn đi một cách nhẹ nhàng. Cảnh tượng này dường như chỉ một vài tù nhân là thấy bọn chúng chứng kiến, sau đó lẳng lặng tránh xa Giang Nam bởi anh ta gây cho bọn chúng một cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết. Chuyện vừa rồi xảy ra không hề gián đoạn một bước chân nào của Giang Nam dù chỉ là một nửa. Cảnh tượng náo loạn vẫn tiếp tục diễn ra. Chân vẫn cứ bước, Giang Nam không hề dừng. Càng ngày Giang Nam càng hướng lại gần phía đám người đang náo loạn kia. Có vài tù nhân tự quay sang đánh nhau như muốn giải quyết những mối thù khi trùng trại, còn một vài kẻ muốn rời khỏi đây thì lao lên sông pha với đám bảo vệ được trang bị vũ trang. Lúc này dường như đã có người chú ý đến Giang Nam rồi. Bởi anh đi tới đây chỉ cần có một kẻ lỡ ở lỡ va vào anh thôi đều mất mạng.
Không,
phải nói là chưa va vào, chỉ là sắp va vào thôi đã bị anh một tay bóp chết. Theo một đường thẳng nơi nào mà Giang Nam đi qua là có một xác chết.
Thưa dần cho đến khi không còn tên nào dám lại gần anh nữa.
Lũ chúng mày tránh hết ra cho tao.
Giờ khắc này tên to con nhất tầng 7 cao hơn 2 mét đang liên tục lao vào đám bảo vệ đấm đá đủ thứ. Hắn như con mãnh thú không ai có thể ngăn cản.
Ia,
tên to con kia đúng nghĩa là một con thú hình người, hắn nhấc đồng hai tên bảo vệ lên chỉ bằng một tay rồi ném rầm rầm.
Một việc rất là nhẹ nhàng.
Giang Nam lúc này đi đến chỉ cách hắn đúng 5 mét. Kẻ đó bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng. Tên to con không ai có thể ngăn cản như hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu ra đằng sau.
Giờ khắc này đám bảo vệ cũng như biết sợ thấy tên điên kia dừng tay, bọn chúng cũng chẳng dám tiến lên mà thay vào đó tránh hắn ra để bắt những tên khác.
Kẻ to con quay đầu lại nhìn Giang Nam, hắn không biết Giang Nam là ai nhưng Giang Nam làm cho hắn có cảm giác sợ hãi.
Mày làm tao rợn tóc gáy quá.
Tên to con lạnh lùng nói một tiếng, hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt vô thần của Giang Nam một chút nào.
Dứt câu hắn lao về phía Giang Nam tung một quyền hết sức.
Bụt óc.
Đúng ngay lúc hắn vừa nhảy lên để đấm vào mặt Giang Nam thì không biết từ đâu ra một kim tiêm bay tới ghim sâu vào cổ hắn. Ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên mỏi mệt, cơ thể mất hết sức.
Trong đầu hắn lúc này chỉ kịp hiện lên hai chữ thuốc mê.
Dù vậy cơ thể hắn vẫn đang đà lao về phía Giang Nam.
Vẫn ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn ấy, Giang Nam khẽ đưa tay lên.
Đúng.
Vụt vụt nhẹ một tiếng, Giang Nam thu tay về.
Sau tiếng vụt ấy tên kia cũng rơi xuống đất, mỗi tội cơ thể hắn một nơi, đầu hắn một nơi.
Cứ đơn giản như vậy một tên mạnh nhất tầng 7 này chết đi.
Toàn thể những ai chứng kiến cảnh tượng kia đều chết lặng, nhất là những ai biết rõ kẻ vừa bị chặt đầu kia.
Ở tầng này hắn là vô đối, thậm chí đến giám ngục còn phải sợ hắn vài phần, nhưng tuyệt nhiên một kẻ như vậy lại không có sức chống cự trước mặt một tên nhỏ bé hơn mình.
Chỉ là nhỏ bé hơn so với kẻ cao hơn 2 mét thôi.
Giang Nam cao 1m92, ai dám nói là lùn.
Lúc này giám ngục trưởng tầng 7 sợ tái xanh cả mặt bởi hắn nhận ra kẻ trước mắt kia là ai.
Tên giám ngục hai môi lắp ba lắp bắp lại với nhau, sát 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 thần Giang Nam.
Làm thế nào mà hắn lên được đây?
Bất cứ một tù nhân nào giam dưới ngục tối của nhà tù IUI đều có một khả năng lẫn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, mà những kẻ đó đều là con người chứ không phải dị năng.
Huống chi Giang Nam là kẻ mạnh nhất trong tầng số 8 đó.
Đúng lúc này tên vừa sử dụng súng gây mê bắn tên to con kia lại một lần nữa không biết sợ bắn về phía Giang Nam.
Nhẹ nhàng như hoa anh đào, Giang Nam chuẩn xác bắt được cây kim bằng hai ngón tay khi vừa cách mắt anh khoảng 2 cm.
Cầm cây kim mê trên tay, Giang Nam nhìn chằm chằm vào nó, sau đấy anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào kẻ vừa bắn cây kim này ra bằng ánh mắt vô hồn.
Chạy đi,
giám ngục trưởng hét lên.
Phập.
Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, kẻ vừa bắn Giang Nam bị chính mũi kim của hắn xuyên qua đầu.
Bất giác tất cả im lặng, phải chăng xa xa ngoài kia có vài thằng lao vào đánh nhau không biết trời chăng mây gió gì.
Rõ hơn ai hết giám ngục biết cho dù tất cả tù nhân lẫn bảo vệ cả hắn và cả giám ngục phó lao vào tấn công chưa chắc sẽ cản được tên sát thần Giang Nam.
Không một tiếng nói, Giang Nam vẫn cứ bước tiếp.
Rút lui.
Tất cả rút lui hết nhanh lên, tao bảo chúng mày nhanh lên.
Mặc sức cho giám ngục la hét, mấy tên bảo vệ vẫn không nhúc nhích, bọn chúng vẫn cứ đứng như trời trồng cho đến khi Giang Nam bước tới và cắt đầu bọn chúng xuống.
Cứ như vậy tất cả bảo vệ bị gọt đầu xuống không sót một ai, không ai có thể bước đi, không ai có thể la hét bởi vì một thứ gọi là nỗi sợ.
Lúc này đây chỉ còn sót lại mỗi giám ngục trưởng và phó giám ngục.
Cả hai đều chết lặng.
Bọn họ ra lệnh cho người của mình mà chẳng ai nghe, thậm chí đến họ ra lệnh cho chân của họ phải núp nhích cũng không được.
Nỗi sợ này còn lớn hơn cả hy vọng muốn sống của con người.
Không biết làm cách nào hay làm sao mà tiếp tục, phó giám ngục đầu bị rơi xuống đất.
Tiếp đó đến giám ngục trưởng đầu cũng chẳng còn.
Cứ im lặng không một tiếng hét như vậy mà hàng trăm con người đã chết đi.
Giờ khác này tất cả tội nhân ở tầng 7 thực sự đã thôi không còn ồn ào.
Một mảng im ắng đến đáng sợ.
Tóm tóm tóm.
Chân Giang Nam bước lên trên những vũng máu gây ra tiếng động tóm tóm.
Tất cả bảo vệ bị giải quyết đúng ra đám tù nhân này nên vui mừng nhưng không chẳng ai nói với ai một lời mà cứ nhìn theo bóng lưng của Giang Nam cho đến khi anh bước lên lầu 6.
Chương 144, chẳng có cái quái gì sau lưng tao cả.
Chương 144, chẳng có cái quái gì sau lưng tao cả.
Trong sân lớn của nhà tù IUI lúc này, hàng trăm người, hàng trăm bảo vệ lẫn giám ngục của nơi này xếp thành hàng lên, con số lên tới vài ngàn người, một số lượng không hề nhỏ.
Cai ngục trưởng là một người đàn ông khá lớn tuổi, cũng sắp xỉ 50 chứ cũng chả ít. Tuy nhiên thân hình lão ta lại cực kỳ cường tráng, thân cao hơn 1m90, ngang ngửa giang nam, tóc luốt ngược ra sau, kèm theo đó là vài điểm tóc bạc. Bộ mặt uy nghiêm đầy gân đúc nổi lên, khiến người khác khi nhìn vào lão đều có cảm giác sợ sệt. Đứng trước toàn thể tất cả người của mình, Thai Ngục trưởng khoác trên thân một bộ áo choàng dài tới tận chân, đằng sau có hai chữ thư pháp Thai Ngục to tướng. Tất cả chia ra thành 100 tiểu đội tìm bằng được người trong hình. Thai Ngục trưởng đưa tấm hình một thanh niên cực kỳ đẹp trai, có một điều lạ trong tấm hình là tên đó hắn cắn ngón tay của mình đến chảy cả máu mà vẫn nở một nụ cười quyến rũ chết người với phái nữ. Sau đó Thai Ngục nói tiếp Thụy Hải. Kẻ này đã từng là tù nhân ở đây và đã trốn thoát. Hắn là một tên sát nhân tâm thần. Lưu ý đừng để hắn thấy trước, nếu không sẽ chết. Mỗi mộ giám ngục dẫn đầu một tiểu đội ngay lập tức thi hành nhiệm vụ. Rõ. Cả mấy ngàn con người cùng nhau đồng thanh lên, sau đó tự phân chia tự tản ra. Cầm cập trong bóng đêm của tầng số 4. Nơi này các tù nhân đã xông ra hết mà chạy loạn lên tầng số 3, còn những tầng dưới không biết sao vẫn chưa có ai chạy lên, chắc là do bị chặn hết lại. Ở tầng 4 ấy tiếng răng va đập vào nhau liên tục như thể ai đó đang rất lo sợ điều gì đó, đến nỗi hàm răng cứ liên tục va vào nhau gây lên những tiếng động giận người. Thi thoảng giữa tiếng động ấy lại nghe thêm một tiếng bẹt, một tiếng thịt bị thứ gì đó kẹp lại văng lên. Lúc này gương mặt điện trai của Thụy Hải hiện lên, đẹp đẹp chết người, nhưng con mắt hắn như thể điên dại, ngón tay trỏ của hắn bị chính hắn cắn ra cho nát tương, máu me chảy ton ton xuống dưới sàn nhà. Một cảnh tượng trông thật điên khùng, cũng phải thôi, hắn mệnh danh là tên sát nhân tâm thần mà. Khi không có chuyện gì làm hoặc bối rối cái gì đó là hắn luôn cắn ngón tay của mình, không biết cái ngón tay tội lỗi ấy bị hắn cắn chảy máu bao nhiêu lần rồi. Khắp ngón tay không chỗ nào lành lặn, sẹo và sẹo. Anh Nam đâu rồi, sao ở đây yên tĩnh vậy, không có ai hả? Thụy Hải bắt đầu trở nên điên dại, hắn bắt trên mình không biết bao nhiêu là súng mà không cảm thấy nặng. Hắn không to lớn, chỉ đâu chỉ cao 1m76 mà thôi, cơ thể lại mỏng manh không to con như Giang Nam hay Thu Phong, mà với đống súng trên người hắn ít nhất cũng vài trăm kg. Đúng lúc này, đằng kia có người nhanh. Một giọng nói hô lên. Là đám người bảo vệ những kẻ này đang đi tìm Thụy Hải, chính xác là hắn. Há há, có người. Không chỉ đám bảo vệ kia chạy lại phía này mà Thụy Hải cũng vui mừng chạy lại. Hắn muốn giết người tới điên rồi. Vàng. Cạch cạch. A a a a a a a a a. Là lá la bay một cái chân nẻ tới một cái chân khác nẻ. Vàng. A a a a a. Trong bóng đêm Thụy Hải không biết làm cách nào mà có thể đứng ngược lên trần nhà, hắn ta ngồi xuống trần nhà mà nhắm bắn những kẻ đang chạy lại phía này. Hắn bắn người ta không phải một viên bắn chết mà là một viên bắn nát từng bộ phận đối đương như tay chân hoặc eo, kinh tởm hơn nữa là bắn nát bộ phận sinh dục đối phương. Đối với hắn máu là một nghệ thuật, âm thanh đau đớn của người khác cũng là một nghệ thuật. Và hành hạ người khác tất nhiên cũng nằm trong cái nghệ thuật ấy, cuối cùng vẫn là giết chết người ta mới là nghệ thuật chân chính. Chẳng mấy chốc một tiểu đội hơn 50 người bị Thụy Hải dùng đúng hai băng đạn của khẩu nhắm không biết tên có sức công phá khủng khiếp. Một viên vào người không xuyên qua mà nó chân nát cái phần đó. Tiểu như vậy khi ta bắn một viên đạn bình thường vô tường thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ vừa với viên đạn, còn khẩu súng này của Thụy Hải khi bắn vào tường thì cả bức tường ấy nát thành tương. A, đau quá. Giết tao đi thằng khốn. Cái chân của tôi. Tay tao đâu rồi? Lúc này hàng chục tiểu tiếng rên rỉ rên la, có chửi mắng, có khóc lóc, có van xin. Nhưng tất cả đều vô dụng, ai cũng mất cái này cái kia, có tên đau quá mà ngất đi. Có tên đỉnh hơn nữa mất luôn cảm giác đau mà cứ nhìn vào cánh tay hay chân bị mất của mình trong vô vọng. Hắc hắc, các tác phẩm của ta hơi đẹp lắm, đẹp lắm. Thụy Hải vỗ tay bộp bộp. Sau đó hắn đi tới đám người vừa mới tàn phía kia. Thụy Hải với một đống súng trên người chạy lon ton đến trước mặt một tên bị cụt chân, xoa lấy đầu kẻ đó, vuốt ve kẻ đó, nhẹ nhàng nói, "Khóc đi. Ngoan khóc đi, khóc lên, trông mày thật đẹp, ha 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 ha." Như một thằng điên, Thụy Hải bỗng cười phá lên, xong ton ton đi vào giữa đống người cụt tay cụt chân mà nhảy. Máu chảy chân tay nát bấy ra khắp sàn. Chạy được một đoạn, bỗng Thụy Hải quỳ xuống theo đà hắn lướt đi trong vũng máu. Lúc này Thụy Hải giang hai tay ra ngửa mặt lên trời, hít lấy một hơi một không khí sặc mùi máu như thể tận hưởng bức tranh nghệ thuật mà hắn tự tạo ra vậy. Phù. Thở ra một tiếng, Thụy Hải đứng lên, từ ánh mắt gương mặt hưởng thụ đông trở nên nghiêm túc. Hắn bước đi được một đoạn thì bỗng bùm, đám tàn tật kia bị nổ tung một vụ nổ làm bánh sắt tất cả bọn chúng. Không biết từ lúc nào mà Thụy Hải đặt bùm trên đám người đó, những âm thanh nổ inh ỏi đình thai nhức óc vang lên, tầng này cũng rung chuyển theo tiếng nổ ấy, tất nhiên những tầng khác cũng cảm nhận được. Đống Thụy Hải quay người lại, nhún một chân một tay để trước ngực, một tay giang ra chào theo phong thái mời nhảy một cách nghệ thuật. Sau đó hắn lại quay người đi với gương mặt nghiêm túc. Phải nói là khi nghiêm túc, đúng hơn là khi bình thường, gương mặt của Thụy Hải sắc sảo cực kỳ đẹp trai, khiến mọi cô gái nhìn vô phải điều đứng. Cho đến cả đàn ông khi nhìn vào gương mặt điển hình kia thậm chí còn lầm tưởng bản thân có phải gay không. Anh Nam. Đứng trước lối dẫn lên tầng này, Thụy Hải nhìn vào bóng đêm khẽ hô một tiếng. Đáp lại lời của Thụy Hải là tiếng bước chân đều đặn mà trầm ổn. Dần dần dưới sự đợi chờ kiên nhẫn của Thụy Hải, cuối cùng bóng dáng của Giang Nam xuất hiện. Thật sự là nhìn bước chân từ tốn kia của Giang Nam, Thụy Hải chịu không nổi. Đang trốn ngục mà có ai trốn ngục mà từ tốn như Giang Nam bao giờ chưa? Mà giờ thì có rồi. Nó nhớ lúc trước nó trốn ngục phải trốn chui trốn lủi né đông né tây để vừa tránh camera vừa tránh người khác phát hiện, rất cực khổ chứ chẳng siêu tái như Giang Nam trước mặt này đây. Lần đầu tiên Giang Nam dừng chân lại, suốt từ lúc ra khỏi phòng giam của mình tới giờ chưa ai có thể làm Giang Nam dừng bước. Lần này anh lại dừng bước trước người của mình. Vẫn ánh mắt vô hồn đến đáng sợ ấy. Chẳng biết thế nào mà khi Thụy Hải đứng với Giang Nam, nó mất hết cái vẻ gì gọi là điên khùng muốn giết người ban nãy, thay vào đó là một sự bình thường đến ngạc nhiên. Bởi từ trước đến giờ ngoài Giang Nam ra chưa ai thấy vẻ mặt lúc bình thường của Thụy Hải cả. Duy nhất chỉ có lúc này có mỗi Giang Nam và hắn thì hắn không nổi điên nữa, thay vào đó là sự ân cần hỏi han, anh Nam không có ai theo sau anh chứ? Có ai trốn tù như anh không? Không lo chạy khỏi đây cho nhanh đi cái đó. Mày thấy chứ? Chẳng có cái quái gì sau lưng tao cả. Câu nói đầu tiên của Giang Nam suốt từ lúc xuất hiện tới giờ. Đúng. Chẳng có cái quái gì ở sau lưng anh cả, bởi những kẻ sau lưng anh đều là các linh hồn đã chết. Một câu nói cửa miệng của Giang Nam khi đối mặt với những thứ rác rưởi là vậy. Thụy Hải biết sẽ nghe câu này khi hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn hỏi bởi vì hắn thích thế. Một kẻ mạnh đi với một kẻ điên hâm mộ kẻ mạnh. Từ trước đến giờ kẻ đứng sau lưng Giang Nam chỉ có duy nhất Thụy Hải, ngoài ra không có ai đủ can đảm đứng sau lưng Giang Nam cả. Với Giang Nam anh sẽ giết mọi kẻ thù trước mặt mình và để chúng lại sau lưng, với anh từ trước đến nay chưa biết sợ là gì. Chỉ có lần duy nhất anh cảm thấy nhục nhã trong đời, lần đầu tiên anh bị gài bẫy bị những thiết bị khoa học kia bắt nuốt. Anh thề khi ra khỏi đây việc đầu tiên phải giết kẻ tên Quốc Phong kia, mặc dù anh chẳng biết mặt hắn. Sau khi nói với Thụy Hải câu đó, Giang Nam lại tiếp tục bước chậm rãi lên tầng trên. Khi đi ngang qua đống xác chết vừa bị nổ kia, anh còn chẳng buồn thắc mắc là ai đã giết bọn chúng, đó cũng không phải việc của anh. Nhưng Thụy Hải lại khác, hắn muốn tính khoe thành tích với Giang Nam nhưng lại thôi, biết thân biết phận mà im mồm. Chương 145, nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Chương 145, nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Ầm ầm tách 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 rào rủ ồ ồ ồ ồ ồ. Ngoài trời bây giờ mưa rông bắt đầu nổi lên, sóng biển vỗ ầm ầm vào nhà tù khiến bọn biển bắn tung tóe. Trên trời sét đánh liên tục, một cảnh tượng tối mịt khiến ai cũng cảm thấy sợ về sức mạnh thiên nhiên này. Rông báo chuyện thường xuyên xảy ra ở cái đảo Giang Nam này. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt như vậy, ít có tàu thuyền nào mà có thể tới được đây một cách nhẹ nhàng, rông rồi sẽ tới bao thế đấy. Cái khu vực này các chuyên viên khí tượng cũng chẳng thể nào mà dự đoán được, nó thích thì nó có thôi, chẳng có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả. Dưới mưa, lão cai ngục trưởng một mình đứng đó, bộ áo choàng vốn đang bay phất phơ trong gió thì giờ đã bị mưa làm cho ướt đến nặng trĩu rũ rượi xuống đất. Một người đã bước một chân sang nửa bên kia cuộc đời mà giờ đây phải lo lắng một chuyện gì đó đến lão cũng không biết. Lão chỉ biết sâu trong lão đang cảm thấy bất an đến sợ. Không phải vì tên sát nhân tâm thần kia, lão không hề bất an về hắn ta, mà lão bất an về một chuyện khác lão cũng không rõ là chuyện gì. Lúc này trên tầng 2 của nhà tù IUI, chính xác 10 tiểu đội đang tập trung nơi này, tập trung vì một thứ à không, vì hai thứ đó là hai người Giang Nam Thụy Hải. Súng. Không được phép bắn tù nhân, nhưng Thụy Hải thì có thể vì hắn không còn là tù nhân ở đây nữa. Lúc này tất cả 10 tiểu đội gồm mấy trăm người đang đứng xếp thành hàng lại chỉ súng về hai nhân vật kia. Lần này thì Giang Nam phải thật sự dừng bước bởi đống súng ống kia, tuy nhiên gương mặt anh vẫn lạnh như thường, không sợ hãi, không run rẩy, vẫn đôi mắt vô hồn ấy. Giang Nam không bay đầu lại mà đưa tay về phía Thụy Hải, dường như biết được ý của Giang Nam, Thụy Hải liền lấy sau lưng ra một khẩu súng liên thanh băng đạn tròn đưa cho Giang Nam. Vừa đưa cho Giang Nam khẩu súng xong, bỗng biên Thụy Hải biến mất, đúng nghĩa sát thủ bắn tỉa. Thụy Hải đang ẩn mình trong một góc nào đó để chuẩn bị tạo ra một bức tranh nghệ thuật. Riêng Giang Nam vẫn đứng yên lặng nơi đó, anh không nhìn vào đám người trước mắt kia mà lại nhìn vào khẩu súng trên tay. Cách cách xoẹt cạch bậc. Anh tháo hết cây súng ra kiểm tra từng bộ phận bằng tốc độ không thể tin được, sau đó hoàn hảo gắn nó lại như bình thường. Thú nhân phía trước bỏ súng xuống, nếu không. Một tên giám ngục nào đó dùng loa hô lên về phía Giang Nam, nhưng chưa hết câu thì hắn bỗng nhiên không thấy Giang Nam đâu nữa. Trên đời này có tồn tại thuấn di? Mà thuấn di là gì? Là tốc độ nhanh hơn vận tốc của mắt sao? Sai lầm. Chẳng có cái gì gọi là thuấn di và cũng chẳng có cái gì gọi là vận tốc của mắt. Bốn mắt con người mỗi giây chỉ lưu được 24 khung hình, các khung hình ấy chồng lên nhau sẽ tạo ra được một hình ảnh mượt mà trong mắt chúng ta. Còn về thuấn di, khi chúng ta xuất hiện trong khung hình của mắt ấy chưa đến 1/24 giây tức chúng ta sẽ biến mất trước mắt con người. Lấy ví dụ này cho dễ hiểu, một cánh quạt khi quay với tốc độ nhanh thì bạn sẽ không thể nào nhìn được cánh quạt đó đang quay hướng nào, mà khi cánh quạt ấy quay với một tốc độ nhất định nào đó sẽ tạo ra dư ảnh, mà dư ảnh đó chỉ có con mắt chúng ta thấy được là hình cánh quạt gần như đứng yên. Về thực tiễn lúc này Giang Nam biến mất trước mặt bọn chúng, chứ thực ra tốc độ của anh quá nhanh, anh đứng hai nơi cùng một lúc với tốc độ 1/40 giây. Vừa xa khung hình mà mắt người có thể thấy nên Giang Nam hoàn toàn biến mất trước mặt họ. Không một tiếng động, không một hình ảnh, Giang Nam cứ như biến mất vậy, cứ như chưa có ai đã từng đứng đây. Đúng. Phụt 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 phụt. Năm cột máu bắn lên trời, tiếp đó là năm tiếng động bột vang lên. Năm cái đầu lăn lông lốc. Giang Nam như một con ma khát máu đứng lù lù trước mấy trăm người kia. Một tay cầm súng, một tay không giả thành kiếm, Giang Nam bỗng biến mất trước mặt đám người kia, sau đó anh xuất hiện ở ngay giữa đội hình lúc nào không hay. Giờ khắc này Giang Nam tung người lên không theo một vòng tròn hoàn mỹ, cánh tay anh vung ra, xoẹt. Kết thúc một vòng tròn hơn chục cái đầu lìa khỏi cổ. Có vẻ như từ lúc xuất hiện tới giờ Giang Nam rất thích gọt đầu kẻ khác, giết người đối với anh như giết chết một con kiến vậy. Trong phạm vi 5 mét xung quanh Giang Nam tất cả đều bị anh chém rơi đầu không kịp phản ứng. Sau đó hàng loạt tiếng súng nổ lên bắn về phía Giang Nam, nhưng một lần nữa anh lại biến mất. Hắn đâu rồi, tìm hắn mau. Quái vật làm sao nó có thể biến mất được? Tha 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 cho tôi đi. Trong hàng trăm tiếng nói hỗn loạn ấy không ai chú ý đến một kẻ đang đái ra quần vì sợ. Bởi lúc này Giang Nam đang nhét cây súng vào họng hắn. Bằng. Hết sọ. Là súng liên thanh đấy, một khi bóp có chỉ có xả cả chục viên đạn mới thôi. Bằng 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 bằng. Hàng chục viên đạn được xả ra từ tay Giang Nam, không biết làm cách nào Giang Nam điều khiển được chính xác hướng đi của từng viên đạn được bắn ra đến nỗi mỗi một viên đạn là một mạng người. Mà khẩu Giang Nam đang cầm có băng đạn tròn trên dưới cũng 100 viên. Bằng bằng xì. Hết băng đạn, họng súng xì ra một tiếng. Dường như từ nay đến giờ chẳng có một tiếng la hét nào cả. Đơn giản thôi, đây là thực tế không phải phim, đạn bắn vào đầu chết ngay tức khắc thì lấy đâu suy nghĩ để đau để hét lên. Lạch cạch. Giang Nam buông khẩu súng xuống, toàn thể những người có mặt ở đây đều chết lặng. Từ lúc Giang Nam xuất hiện tới giờ hình như bọn chúng chưa động được vào góc áo của Giang Nam mà giờ đây đã chết hơn 100 người. Giang Nam nhìn khẩu súng chính tay mình làm rơi xuống đất xong ngẩn mặt lên nhìn đám người trước mặt mình vẫn ánh mắt vô hồn ấy, cặp mắt hí ấy thật sự khiến người khác cảm thấy ám ảnh kinh khủng. Khốn kiếp. Bằng. Đúng lúc này một tên giám ngục trưởng nào đó hét lên bắn về thẳng về phía đầu Giang Nam. Bộ óc có dây thần kinh thép của Giang Nam dường như không biết sợ là gì, không cần biết là ai đã bắn, vừa thấy viên đạn bay tới Giang Nam liên nghiêng đầu né một cái, vừa kịp viên đạn bay xoẹt qua thai anh. Một vài cọng tóc của Giang Nam rơi xuống, cặp mắt hí vốn có của Giang Nam lúc này đờ ớn mở to hơn để nhìn kỹ kẻ bắn mình là ai. Từ từ một hai đó không biết lúc nào đã đứng sau lưng Giang Nam vùng cước về phía anh. Bù. Hả? Tên kia cũng là một giám ngục, hắn đá vào Giang Nam bỗng nhiên đá xuyên qua hắn không hiểu. Sực. Cái dư ảnh ấy bỗng nhiên quay lại chọn tay xuyên qua bụng hắn. Lúc này cả người hắn vốn đã tung lên trên không thì lúc này cũng vẫn ở trên không lơ lửng trên cánh tay của Giang Nam. Tuyệt. Dầm. Giang Nam vung tay ra, cái xác của tên giám ngục kia văng ra rớt xuống đất tạo ra tiếp động nặng nề. Một giám ngục không hề yếu, sức chiến đấu của giám ngục nhà tù IUI có thể so với những binh lính giỏi nhất thế giới cũng như những vệ sĩ bảo vệ tổng thống xích quỷ. Vậy mà giờ đây những kẻ có thực lực như vậy sờ sờ bị giết chết, mà cũng không phải lần đầu Giang Nam giết những kẻ như thế này. Bán. Một giám ngục hô lên. Bằng bằng bằng. Theo đó hàng ngàn viên đạn bay loạn xạ về phía Giang Nam. Nhưng cái mà bọn chúng thấy lại không thấy gì, một lần nữa Giang Nam biết mất trước mắt bọn chúng. Ngừng. Giám ngục khác đưa tay lên ra lệnh ngừng bắn. Kẻ vừa rồi đối với bọn hắn quá quái dị, lúc xuất hiện lúc biến mất như một bóng ma vậy. Mà mỗi lần kẻ đó xuất hiện là bọn hắn lại có người chết. Nó đâu rồi? Không biết. Tự nhiên biến mất ngộ đời vậy. Cảnh giác đi, không đầu mày bay. Đoàng đoàng đoàng. Đúng ngay lúc này tên bảo vệ đang nói kia bị một viên đạn bắn xuyên óc xuyên qua cả tên đối diện hắn và xuyên tới 4-5 người khác mới thôi. Liên tục 3 viên đạn đinh thai bắn ra khiến hơn 10 người chết. Ha 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 ha, một tiếng cười điên dại vang lên không biết của ai. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật đó lu ngu. Tụi mày không biết nghệ thuật là cái gì hả? Lúc này hàng trăm người kia liên tục ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng hiển nhiên lại không xác định được ai nói, kể cả hướng đạn cũng vậy. Như thể viên đạn và giọng nói bỗng nhiên xuất hiện vậy. Lũ ngu chúng mày không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Kẻ không biết thưởng thức sẽ chẳng bao giờ gặp được nghệ nhân. Các tác phẩm của ta ơi. Trình diễn. Thụy Hải vừa dứt câu thì hàng trăm người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng tất cả bọn chúng có một vệt máu trên cổ. Hai giây sau khi bọn chúng vẫn còn ý thức một vài kẻ dáng cử động cái đầu của mình thì chợt nhận ra nó rơi xuống. Những kẻ đầu chưa rơi chứng kiến được tất cả, vài giây sau đó dù bọn chúng cố không cử động đi chăng nữa đầu vẫn lìa ra. Vết cắt ngoặt không một miếng thịt thừa nào lòi ra, không một miếng da nào chóc ra. Hoàn hảo một cách đáng sợ. Giờ khác này Giang Nam xuất hiện ở cuối chân cầu thang dẫn lên tầng 1. Lấp ló đâu đó sau lưng Giang Nam một ánh sáng nhỏ nhắn gì đó, một vài giọt máu tự nhiên lơ lửng trên không sau đó rớt tòng xuống dưới đất. Soi kỹ hơn thì đó là một sợi dây cước. Anh Nam. Không biết từ đâu ra Thụy Hải xuất hiện hô lên một tiếng, ôm cây súng bắn tỉa dài hơn cả mét chạy tới. Đang chạy bỗng nhiên Thụy Hải như va phải thứ gì liền bị bật lại ngã cái bộ xuống đất. Ui, quên mất còn sợi dây. Với ông nông hắn vừa đứng lên túi túi cái đầu xuống để đi qua. Cũng may là để khẩy súng trước ngực nếu không bay đầu giống mấy tên kia rồi. Bỏ mặc Thụy Hải, Giang Nam biến mất trước bậc thang lúc nào không hay. Thụy Hải cũng vậy, chẳng quan tâm Giang Nam mà quay đầu lại cúi chào những cái sắc không đầu mà nó gây ra kia. Hắc hắc, đẹp đẹp thật, quá hoàn hảo. Thưa ngục trưởng, có tin tù nhân số 16 đã trốn thoát là do người mình thả. Một tên giám ngục trưởng nào đó đứng dưới mưa cúi đầu thông báo tình hình mới nhất cho lão già trưởng cai ngục. Ừm, tập hợp tất cả những người còn sống lại đây ngay lập tức. Lão cai ngục trưởng như đoán trước được tình hình mà nhẹ nhàng nói với tên giám ngục như thể không có gì. Người còn sống. Tên giám ngục tự hỏi sau đó cũng tự rời đi. Chương 146, nội công. Chương 146, nội công. Cùng một sự sống nhưng nhiều số phận. Ai cũng vậy, mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi tiểu mỗi cách sống khác nhau. Không ai có thể ép buộc một người nào đó phải sống theo ý muốn của mình được. Không thể. Ở cái thế giới này chẳng có cái gì gọi là sức mạnh vi tôn cả. Đây đâu phải là thời nguyên thủy cứ dùng sức mạnh đàn áp kẻ yếu là thắng, mà đây là thế giới của công nghệ khoa học kỹ thuật, một nơi xã hội trí óc phải triển thì phải có trí óc để sinh tồn. Những kẻ vũ phu chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì chẳng bao giờ khá lên nổi. Nhưng một kẻ mang sức mạnh của vị thần thì khác. Một vị thần có cái sự kiêu ngạo của vị thần, kẻ đó chẳng thể nào bị ràng buộc vào cái khuôn khổ mà con người tự đặt ra cho mình được. Giang Nam không phải thần mà là kẻ được mệnh danh là sát thần. Trong cơn mưa nặng hạt tiếng cười quái dị của Thụy Hải vang lên. Không ai biết tiếng cười phát ra từ đâu, không ai biết kẻ cười đang ở đâu. Lúc này hàng nàng bảo vệ trang bị vũ trang súng ống đầy đủ đang xếp lại thành hàng cực kỳ ngay ngắn, cũng chẳng ai biết họ tập hợp từ lúc nào. Cai ngục trưởng nhà tù IUI lúc này đang một mình đứng dưới mưa, sau lưng ông lần lượt là 4 giám ngục trưởng và 20 phó giám ngục còn sống sót lại. Tất cả bọn họ bây giờ đang biết chuyện gì đang diễn ra. Không đơn giản là một tên điên đến phá nhà tù này nữa, mà hắn muốn cướp tù cướp một kẻ khiến thế giới phải kinh sợ. Giang Nam là một con quái vật hình người, đúng nghĩa hơn là Thu Phong. Là một sát thủ, Giang Nam chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Lần trước ám sát một vị lãnh tụ tối cao của Xích Quỷ, Giang Nam bị bẫy rồi bị bắt nhốt vào đây, và đó cũng là lần duy nhất Giang Nam thất bại. Nói thất bại cũng không hẳn, bởi lần đó không có Thụy Hải đi cùng. Sau khi biết tin Giang Nam bị bắt thì một tháng sau Thụy Hải bắn chết tên lãnh tụ đó. Sau đó hắn tìm Quốc Phong nhưng tuyệt nhiên lại không tìm thấy. Một thời gian sau đó Thụy Hải mới lập đầy đủ kế hoạch để giải cứu Giang Nam. Giang Nam có một nhược điểm, nếu thiếu thức ăn hoặc nước uống thì sức chiến đấu sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. như lúc ở trong nhà tù cả tháng anh mới được ăn uống có một lần là người bình thường chắc chắn sẽ chết mà Giang Nam lại không chết, thay vào đó sức chiến đấu anh chỉ còn khoảng 5. Cực kỳ ít ỏi, không đủ để thoát ra khỏi nhà tù đó được. Chưa kể đồ ăn đưa tới chỉ đủ duy trì cho một người bình thường mà thôi, đối với Giang Nam chẳng khác nào bắt muỗi nhét cái răng. Khi nốc một đống nước kia, sức chiến đấu của Giang Nam phải chăng phục hồi được chút ít, khoảng vào 20. Cái đó là do thiếu nước, có nước để cơ thể hoạt động chân chu hơn mà thôi. Nhưng cái con số 2 này thôi đủ khiến lão cai ngục trưởng kia phải đau đầu. Bởi không cần biết Giang Nam có bao nhiêu sức mạnh, chỉ cần biết hắn thoát ra được cái ngục tầng 8 tiên là cả một chuyện lớn rồi. Cai trưởng, ngài nghĩ có nên cho gọn đám người kia không? Lúc này một giám ngục trưởng nào đó chạy lại nói khẽ bên tai lão cai ngục trưởng. Không, không kịp đâu, dù có bay đi nữa cũng không kịp. Dù có kịp thì chưa chắc cản được hắn. Cái cần thiết nhất bây giờ phải xác định rõ hắn mạnh tới đâu, được thì đánh, không được thì để hắn đi, nếu không. Lão cai ngục trưởng làm một dấu hiệu tay cứa ngang cổ. Sau đó lão ta lại quay lưng nhìn về phía bậc thang dẫn lên ngoài sân này. Cái đám người kia mà tên giám ngục trưởng đó nói chính là đám người dị năng. Dị năng thì dị năng cũng có rất nhiều thành phần khác nhau, không phải ai cũng có sức mạnh bá đạo như Sở Nhiệt hay là mấy tên cận vệ của bố già Thu Phong. Những kẻ đó thuộc tầng lớp khác rồi, mà cho dù là thiện nhân hay đỉnh thu đi nữa, nếu sơ sẩy vẫn có thể bị Giang Nam giết chết bất cứ lúc nào. Mà không cần nói tới mấy tên dị năng kia, một mình tai ngục trưởng thôi vẫn đủ sức đập được 4-5 thằng dị năng cấp 3 một cách nhẹ nhàng, cơ mà vẫn tùy vào loại sức mạnh. Trong bóng đêm, cơn mưa nặng hạt như chút hết nỗi buồn của một ngày sầu xuống, càng lúc càng lớn càng lớn. Hàng ngàn người ấy chẳng ai phát ra một tiếng động gì, tất cả như đang chờ đợi một thứ gì đó. Cộp 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 cộp. Một âm thanh vang dài chỉ toàn tiếng bước chân của một người. Tiếng bước chân ấy phá tan đi sự yên tĩnh của cơn mưa rông. Sấm cũng đã thôi ngừng đánh, giờ đây chỉ còn mưa và mây. Giờ khắc này cả ngàn con người kia dường như nín thở lại nín thở vì một kẻ nào đó đang bước lên đây. Cũng có vài kẻ bắt đầu sợ áp lực. Phụt, phụt. Hai ánh đèn đống chĩa vào dãy cầu thang như soi sáng một ai đó đang đi lên. Cứ như vậy từ từ hình ảnh một càng thanh niên cao lớn xuất hiện. Một tù nhân khoác trên mình một bộ đồ màu cam đầy vết máu. Ha 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 ha. Nhiều đây người tuổi mày nghĩ đủ để ngăn anh Nam sao? Ha 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 ha. Nghệ thuật. Anh Nam là một nghệ nhân tuyệt vời nhất, lũ ngu rốt chúng bay sao mà hiểu được ha ha ha. Lại giọng nói của Thụy Hải, chẳng ai biết giọng nói phát ra từ đâu, chỉ biết nó cứ vang vẳng bên tai mỗi người. Thật là ám ảnh, cũng thật là điên rồ. Riêng chỉ mỗi mình Thụy Hải là kẻ nói lắm nói nhiều mà chẳng thấy đâu, kẻ im lặng thì lại hiền hữu. Chuẩn bị. Lúc này một tên mang vẻ mặt lười nhác nào đó hô lên trên lưng áo choàng hắn có dòng chữ phó cai ngục. Đồng nhiên hắn ngáp dài một tiếng. Đoàng đoàng đoàng. Hàng trăm tiếng súng nổ ra bắn về phía Giang Nam. Ơ, mình đã ra lệnh bắn đâu? Tên phó cai ngục tự hỏi, sau đó quay sang hét lớn cái lũ này. Khi tên phó cai ngục đang nói thì bỗng nhiên có một bàn tay đẩy hắn ra. Coi chừng. Bụt. Thân ảnh Giang Nam xuất hiện, tay anh vừa chặt vào khoảng không nơi tên phó cai ngục vừa mới đứng. Người đẩy hắn không ai khác chính là cai ngục trưởng. Vừa rồi khi tên phó cai ngục vừa ngáp một tiếng, đám bảo vệ kia tưởng ra lệnh bắn nên đồng loạt bắn về phía Giang Nam. Từ đầu đến đuôi lão cai ngục trưởng chứng kiến tất cả sờ trước mắt Giang Nam đông biến mất, nhưng theo linh cảm ngay lập tức lão quay sang đẩy người phó cai ngục. May thay linh cảm ấy chính xác, chỉ cần chậm một bước nữa có thể phó cai ngục sẽ chết. Tốc độ quá kinh khủng, tên sát thủ trong truyền thuyết đây ư? Lão cai ngục trưởng thầm nghĩ. Lão hoàn toàn không theo kịp hành động của Giang Nam tiểu này thì xong lão rồi. Lúc này giữa đội hình Giang Nam đứng đó một mình liếc nhìn lão cai ngục trưởng. Trong cơn mưa vốn đã lạnh, nay lão lại càng lạnh hơn bởi cái nhìn của Giang Nam. Lần đầu tiên trong đời lão cảm thấy bất lực như vậy. Đang suy nghĩ bỗng nhiên lão giận tóc gáy. Đoằng. Chíu, dầm, một viên đạn xoẹt thẳng qua thái lão cai ngục trưởng, viên đạn đâm thẳng xuống đất tạo ra một cái hố to bằng cái đầu người. Uông, cai ngục trưởng thoáng một phen giật mình, chưa kịp định thần thì thái lão ngân lên một tiếng. Là do viên đạn vừa rồi xoẹt ngang thái lão vô tình tạo ra áp lực gió khiến thái lão bị điếc tạm thời mất một bên tai. Viên đạn vừa rồi không ai khác ngoài Thụy Hải vừa bắn ra, ngay lập tức lão quay đầu lại nhìn sang hướng kẻ vừa bắn về phía này. Cảm ứng kinh thật, hắc hắc, càng mạnh mẽ thì càng đẹp đẽ. Ở một góc nào đó trên bức tường cao hàng chục mét của nhà tù Y Thụy Hải thầm lẩm bẩm. Muốn tìm được vị trí của Thụy Hải sợ còn khó hơn tìm Giang Nam lúc anh biến mất. Thụy Hải luôn có thói quen khi ám sát kẻ khác hắn luôn di chuyển ngay tức thì khi viên đạn vừa ra khỏi nòng. Chỉ đến khi những tác phẩm máu me của hắn hoàn thành thì hắn mới đứng lại thưởng thức rồi rời đi, còn chưa hoàn thành chẳng ai có thể tìm được vị trí của hắn. Dừng lại. Lúc này đống cai ngục trưởng hô lên một tiếng can ngăn thẳng lưỡi phó cai ngục kia lại. Bởi hắn đang tung người đá về phía Giang Nam. Một dòng máu tuôn trào. Một cái chân rớt xuống. Mưa vào máu bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Tuy nhiên tên phó cai ngục vẫn lì lợm không quan tâm cái chân đã mất mà hắn quay người chống tay xuống đất dùng cái chân còn lại đá về phía Giang Nam. Ánh mắt Giang Nam lúc này âm trầm hơn bao giờ hết, anh quay hẳn người lại vừa vung tay lên định chặn nốt cái chân còn lại của thằng không biết sống chết kia thì bỗng nhiên anh cảm nhận được một luồng khí đang bắn về phía này. Ngay lập tức không ngần ngại Giang Nam biến mất ngay tại chỗ. Vụt. Trong trời mưa nặng hạt đống những gọt nước bắn chúng tóe tạo ra một hình tròn vô hình lao về phía Giang Nam. Giang Nam biến mất thỉnh cái hình tròn vô hình tách cả nước bóp méo cả không khí ấy lao thẳng về phía đám người bảo vệ đang đứng ở kia. Vịnh. Một tiếng động lớn vang lên, gần 50 người bị thứ đó đánh trúng bay thẳng về phía sau đạp đổ cả một hàng người. Nội công. Giọng nói lạnh như băng của Giang Nam vang lên bên tai cai ngục trưởng. Đúng là nội công. Ở thế giới này nội công là một thứ gì đó rất là xa lạ với con người bởi nó đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Im ắng. Không ai trả lời ai một câu. Thai ngục trưởng lúc này thật sự không biết trả lời làm sao, vừa rồi vì vội vàng cứu phó thai ngục kia nên Lao đã tung ra một đòn nội công. Ông biết cách giải phóng nó ra sao? Lần này Giang Nam lại hỏi thêm một câu nữa khiến Lao thai ngục trưởng cảm thấy khó hiểu. Một kẻ không có nội công thì làm sao có thể di chuyển với tốc độ mắt không theo kia? Một kẻ không có nội công làm sao có thể sờ sờ mà dùng tay không thay thế cho kiếm chặt đứt được cổ kẻ khác như những lưỡi dao? Vô lý quá vô lý. Bốn hai ngục trưởng là một người luyện công lâu năm với những công pháp ít ỏi còn sót lại trong nhà lão cũng có thể chặt đầu một người bằng tay không, tuy không thể nhẹ nhàng như Giang Nam nhưng dùng nội công bọc nội lực quanh cánh tay có thể làm được. Thật ra đúng như lão cai ngục trưởng nghĩ, Giang Nam vẫn có nội công nhưng không biết cách giải phóng nó ra ngoài, mà thay vào đó anh chỉ dùng nội công để tăng khả năng phòng thủ của bản thân. Còn di chuyển hay đánh nhau tất cả anh chỉ dùng sức lực cơ bản của bản thân. Làm sao để giải phóng nội công? Một lần nữa Giang Nam lại mở miệng. Suốt từ lúc xuất hiện tới giờ ngoài nói một câu kia với Thụy Hải ra, Giang Nam chưa từng mở miệng với ai vậy mà lần này anh liên tục mở ba lời với lão cai ngục trưởng kia. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cai ngục trưởng mới quay người lại nhìn chằm chằm vào gương mặt vô hồn kia của Giang Nam, chẳng phải cậu cũng có nội công sao? Không giải phóng được. Giang Nam trả lời một câu ngắn gọn. So với việc rời khỏi đây thì việc nội công gì đó đối với Giang Nam quan trọng hơn. Cậu đã giết rất nhiều người của tôi. Biết Giang Nam cần cái gì nên cai ngục trưởng lão ta cố tình nói một câu. Tôi có thể giết cả ông. Giang Nam âm lãnh đáp lại. Làm đi. Rồi chẳng bao giờ cậu biết tới nó. Tôi biết không chỉ riêng ông biết, cách không sớm thì muộn tôi cũng tìm ra tất cả ở đây sẽ chết. Quả thật Giang Nam rất ghét bị làm khó, hay đúng hơn anh đang làm khó ngược lại lão cai ngục trưởng kia. Dứt câu không kịp để lão cai ngục trưởng phản ứng, Giang Nam lập tức biến mất. Vài giây sau đó anh xuất hiện lại trước mắt lão. Phịch phịch phịch. Liên tục có tiếng người ngã xuống văng lên. Không để ý tới Giang Nam nữa, lão cai ngục trưởng liền quay đầu ra sau. Chuẩn xác một hàng ngũ 100 bảo vệ không đầu ngã xuống. Xít lao tức giận khẽ nắm siết chặt nắm đấm lại, hai con mắt lão đỏ ngầu quay đầu lại nhìn Giang Nam bằng ánh mắt căm thù. Có hay không? Giang Nam nói một câu khó hiểu riêng chỉ có lão cai ngục trưởng là hiểu được. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên khắp trán, nhưng sau đó một lúc lão ta thở dài ra một hơi gần giọng nói, "Được." Như đã nghe được câu trả lời của mình, ngay lập tức Giang Nam quay người rời đi. Anh khẽ nhún người, một cái bức tường nhà tù cao hơn 20 mét chỉ bằng một cú nhảy của Giang Nam liền nhẹ nhàng đứng vững trên đó. Không biết từ đâu trong bóng đêm, Thụy Hải vác theo một đống súng xuất hiện bên cạnh Giang Nam, nói cái gì đó trong bóng đêm. Lão cai ngục trưởng chỉ thấy Giang Nam gật đầu xong sau đó nhảy thẳng xuống bên kia bờ tường là biển. Giờ khắc này Thụy Hải vẫn đứng đó quay đầu lại hét lớn, tác phẩm ta đang giang dở sẽ có ngày ta hoàn thành nó. Hắc 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 hắc. Nói xong Thụy Hải cũng theo Giang Nam nhảy xuống bên kia bờ tường. Lúc này tên phó cai ngục được một giám ngục dịu tới bên cạnh lão cai ngục trưởng. Hắn nói, ngục trưởng, sao ngài để hắn đi dễ dàng như vậy? Nghe câu này của tên phó cai ngục, lão ta liền nổi trận lôi đình lên quát, không để nó đi để nó giết hết cả cái tù này hả? Mày nên biết mày đã làm cái điều ngu ngốc gì đi, cầm lấy cái chân cụt kia của mày về mà tự hỏi đi. Đồ ngu. Sau đó cai ngục trưởng đùng đùng bỏ mặc tất cả đi vào trong để lại một mớ hỗn độn không thèm giải quyết. Nhưng đâu có ai biết được rằng Lao đã thầm đáp ứng với Giang Nam một chuyện, và chuyện đó là chuyện Lao không muốn làm nhất. Nếu không đáp ứng thì khi hắn quay lại một lần nữa thì có lẽ cả cái nhà tù này sẽ không được yên thêm một giây phút nào. Ngoài biển khơi sóng biển vỗ vào người chỉ muốn tan xương nát thịt, vậy mà Giang Nam và Thụy Hải bơi giữa dòng biển ấy. Không một con thuyền, không một áo phao, cả hai người cứ như vậy mà bơi vào đất liền. Chương 147, solo. Chương 147, solo. 5 giờ sáng. Bờ biển phía đông thành phố Quảng Phúc. Ế lông của mày cũng mọc ra được đôi chút rồi nhỉ? Sáng sớm Thu Phong chạy bộ cùng với con chó mực mà anh nhặt về hồi tuần trước. Không biết có phải do sức chó dai hơn sức người hay không mà sáng sớm Thu Phong chạy vòng khắp thành phố với vận tốc cũng 30 km/h, vậy mà con chó này chạy suốt với anh cả tuần trời. Ước tính một ngày Thu Phong chạy cũng tầm 70-80 cây. Sau đó về công viên hít xả các kiểu nữa. Sáng sớm 4 giờ Thu Phong đã rời khỏi nhà trọ. Do làm ba cái việc kia thức khuya nên tối Thu Phong chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng, còn chưa về anh ngủ thêm 1 tiếng nữa. Làm sao mỗi ngày anh chỉ cần ngủ 4 tiếng là người vẫn khỏe khoắn như thường. Mà anh cũng thấy nộ con chó này, dù là chó đi nữa sức nó cũng quá bền đi, anh chưa bao giờ thấy nó nằm ngủ bao giờ. Dù ban đêm có vô tình thức dậy cũng thấy nó lỏ hai con mắt ra nhìn anh. Thu Phong đặt tên cho nó là Mực. Đơn giản vậy thôi. Con mực nghe Thu Phong nói đến bộ lông của mình, ánh mắt nó đang vui vẻ liền trở nên bất thiện nhìn Thu Phong bằng ánh mắt nghiêm túc. Rồi rồi, tao xin lỗi. Vừa chạy Thu Phong vừa nhìn con mực mà cười. Ít ra đối với anh có con chó nói chuyện nhảm với nó cũng đỡ buồn, chưa kể nó có vẻ như hiểu anh nói cái gì, biểu cảm trông rất giống con người à. Trước ở trong quân Thu Phong cũng có vài lần huấn luyện chó nghiệp vụ, anh cũng thử huấn luyện con này vài lần nhưng nó lại chẳng thèm nghe theo, thay vào đó nó nhìn anh như thể mày đang làm cái trò gì vậy. Thế đấy, Thu Phong cũng chẳng thèm huấn luyện nó nữa, nó hiểu được mình nói gì là được rồi, mỗi tội không sai vặt được thôi. Trong trí nhớ của Thu Phong, anh sinh ra ở một thành phố biển, một thành phố yên bình và ít phức tạp. Mỗi sáng ở đó khi anh chạy biển hít khí biển đều là mỗi lần khiến tâm hồn anh thanh tịnh đi một chút. So với cái tuổi 27 của anh, nhiều kẻ lại thích trốn ồn ào, Thu Phong thì thích trốn yên tĩnh như một cụ già vậy. Nhưng dòng đời xô đẩy Thu Phong phải tồn tại theo nhiều cách khiến anh không thể nào ở lì một chỗ được. Cuộc đời là vậy đấy, chẳng có gì theo ý muốn của mình cả. 5 giờ sáng dưới cái trời sương se lạnh này, gió biển thổi vào người cảm giác thật là tê tái. Mà với cơ thể tràn đầy mồ hôi như Thu Phong lúc này đây thì cơn gió này thực sự chỉ có chức năng làm mát thôi chứ chẳng lạnh kẹo nào. Con mực vừa chạy theo sau lưng Thu Phong vừa lẻ cái lưỡi ra để gió thổi vào mồm nó, có vẻ đây là cái trò nó thích nhất khi chạy bộ sáng cùng Thu Phong. lúc này Thu Phong chạy xuống bờ biển trải dài dọc thành phố những dải cắt trắng miệng chỗ lồi chỗ lõm. Cứ mỗi một bước chân của Thu Phong là mỗi lần cắt bắn lên nhẹ nhàng so với con cẩu mực kia mỗi lần nó chạy là cắt phía sau bắn tung tóe lên trời trông mất hết cả thẩm mỹ. Vừa chạy Thu Phong vừa nhìn ra biển xa xa ấy có những con tàu đánh cá hạ neo xuống, nhìn kỹ hơn trên tàu có những ngư nhân đang chuẩn bị lưới cho một ngày ra khơi. Đông Thu Phong chợt thấy có hai cái chấm đen đang nhấp nhô ngoài biển, chúng đang chuyển động chứ không phải là trôi. Không phải sọ dừa cũng chẳng phải cá, là người. Mà Thu Phong cũng chẳng ngạc nhiên, mấy sáng sớm vẫn đầy người tắm biển mà. Anh cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục chạy, vận tốc chạy của anh cũng khá nhanh, bờ biển này dài chắc cũng 2-30 km. Tầm 10 phút sau Thu Phong chạy cũng được gần nửa bờ biển thì lúc này anh lại nhìn ra biển, thấy hai chấm đen là người kia đã bơi gần tới bờ, tốc độ bơi của hai kẻ này cũng quá nhanh đi. Tóm tóm. Sau vài giây thực sự Thu Phong thấy tốc độ bơi của hai kẻ này quá kinh khủng, càng lúc bọn họ càng bơi tới gần. Chạy được một đoạn Thu Phong dừng lại nhìn xem hai kẻ này là hai kẻ nào mà sáng sớm đã bơi tới khủng khiếp như vậy. Giờ cũng 5 giờ mấy, trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Ánh sáng mờ mờ Thu Phong có thể thấy được một kẻ đang vác rất nhiều đồ gì đó trên người nhưng không xác định được nó là cái gì, chắc là cây cối gì đó. Thu Phong nghĩ vậy. Chập vài giây sau hai kẻ này bắt đầu bước lên trên bờ, một trong hai tên Thu Phong thấy mặc một bộ đồ màu cam. Áo tù. Thu Phong thầm hỏi một câu, có thằng điên nào sáng sớm mặc quần áo tù đi bơi không vậy? Ít nhất cái đất nước này vẫn có pháp lý chứ không phải một đất nước không có pháp luật mà mặc đồ tù đi giỡn như vậy được. Súng. Lúc này Thu Phong lại nhìn sang tên kia, thấy hắn mang súng ngay lập tức Thu Phong căng cứng hết người lên, một tên thấp bé như kia mà làm sao vác được nhiều súng như vậy. Hai kẻ đó không ai khác là Giang Nam và Thủy Hải. Khi bơi gần tới đất liền họ cũng thấy Thu Phong chạy bộ, khi càng bơi lại gần họ càng thấy tốc độ của Thu Phong lúc chạy khá nhanh và luôn giữ đều ở mức độ đó. Giờ khác này Giang Nam đứng đó mặc sóng biển đang vỗ vào chân anh vẫn lặng yên nhìn Thu Phong. Thu Phong cũng vậy, bật hết cảnh giác lên nhìn chằm chằm vào Giang Nam. Mùi máu. Hắc, thằng này là thằng nào đây? Đống Thụy Hải hô lên một tiếng, liền ngay lúc đó hắn dương khẩu súng về phía Thu Phong không chút ngần ngại. Cạch cạch. Là một cây súng bắn tỉa. Với khoảng cách này để né một viên đạn của súng nhắm cực kỳ khó, phải né trước Thu Phong thầm đủ. Lần nữa người Thu Phong lại căng cứng lên, không phải vì khẩu súng của tên kia mà vì tên to cao có gương mặt cực kỳ quen thuộc kia. Lúc này dường như Thu Phong bị mất trí nhớ thật hay sao ấy mà gương mặt kia rất quen mà anh không thể nào nhớ nổi là nó giống ai. Riêng Giang Nam lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thu Phong bởi hắn thấy dáng đứng của Thu Phong rất quen thuộc, rất giống của anh. Một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Giang Nam, anh muốn chứng thực một chuyện gì đó nên liền quay sang nói với Thụy Hải, đừng bắn loạn. Hắc hả? Bốn Thụy Hải tưởng Giang Nam nói cái gì hắn liền cười một cái, rồi khi Giang Nam nói xong hắn liền ngạc nhiên lần đầu một sát thủ máu lạnh như Giang Nam bảo hắn đừng bắn người. Trước giờ đối với Giang Nam hay Thụy Hải dù là kẻ vô tội hay có tội đều giết hết chẳng chừa một hai, và lại kẻ trước mắt này vốn đã thấy bọn hắn mà còn cố tình đứng lại chắc có ý định gì đó bởi Giang Nam đang mặc đồ tù. Thụy Hải sợ tên này rảnh rỗi đi báo cảnh sát nữa thêm phiền. Cơ mà cái Thụy Hải sợ lại chẳng liên quan lắm, từ khi tốn tù thông tin chắc đã lan sang các nhà lãnh đạo cơ quan chức quyền xung quanh từ khiếp nào rồi. Đối với Thu Phong giờ khắc này ánh nhìn của kẻ trước mắt kia với anh nó sặc mùi nguy hiểm. Cũng là một kẻ giết người vô số, Thu Phong cảm nhận được tên trước mắt giết rất nhiều người, thậm chí còn nhiều hơn anh. Và lúc này đây Thu Phong ngửi được mùi máu trộn lẫn trong mùi biển. Dù đã phai đôi chút, Thu Phong vẫn thấy được một vài vệt máu loang lổ còn đọng lại trên bộ áo tù của kẻ đó. Đúng lúc này Thu Phong không thấy Giang Nam đâu nữa. Chưa kịp ngạc nhiên theo phản xạ, Thu Phong chọn một cú gấp gáp vào không trung. Bút. Một tiếng thịt va chạm vang lên. Khi Thu Phong vừa đưa tay lên bỗng nhiên cảm thấy mình đánh trúng phản xạ thần kinh của anh cũng không phải dạng bừa. Giang Nam cùng lúc xuất hiện trước mắt Thu Phong đưa một tay lên nữa. Một tay kia bằng tốc độ Thu Phong không theo kịp đấm một cú vào mặt anh. Bút. Trong thoáng chốc Thu Phong né kịp nắm đấm sượt ngang đầu anh làm rơi vài cọng tóc vừa mới mọc dài ra được chút xíu. Giờ khắc này đầu Thu Phong tê lên. Anh biết bản thân không thể nào đánh giỡn chơi với kẻ này được. Không để Thu Phong kịp thở, Giang Nam từ lúc nào đã lên một gối ngay thẳng mặt anh bằng một tư thế rất khó thực hiện. Lúc này đấm của Giang Nam còn chưa rút về người anh vặn hẳn sang một bên, cơ bản thế đứng này lên gối rất khó thành công mà gối kia vẫn chuẩn xác nằm ngay cằm Thu Phong. Tuy vậy phải nói là mức độ cảm ứng của Thu Phong cực kỳ nhạy, anh cảm thấy phần dưới cằm mình không ổn. Trong một khoảng khắc cận kề đó một trò nện xuống để triệt đòn gối kia của Giang Nam được thực hiện. Một tiếng xương cứng cắp va chạm vang lên. Chưa dừng tại đó, Thu Phong không muốn trong thế bị động, anh liền ám sát hơn, móc xuống một trỏ từ trên đỉnh đầu Giang Nam xuống. Lúc này Giang Nam lại dùng cổ tay của anh gạt nhẹ đòn trỏ mạnh mẽ của Thu Phong ra, cùng lúc đó một lúc đấm móc từ dưới lên nhắm vào bụng Thu Phong. Thất thủ ngay tức khắc, Thu Phong chuyển hình đổi sang thế vịnh xuân lưng có chân thẳng, hai tay một thủ một tấn công chân một trụ một đá. Bụp 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 bụp. Hàng chục nắm đấm lẫn cú đá được Thu Phong tung ta, anh hoàn toàn bỏ qua phòng thủ bởi tấn công liên tục cũng là một dạng phòng thủ. Giờ khắc này Giang Nam bắt chéo hai tay lại liên tục lên xuống đỡ tất cả đòn đánh của Thu Phong một cách nhịp nhàng, không hề bối rối, không hề hoa mỹ. Đúng lúc này Thu Phong dồn một đấm cực mạnh thẳng mặt Giang Nam. Bập bập bù bù. Một đấm vừa tới của Thu Phong bị Giang Nam chuẩn xác bắt lấy bằng tay trái. Tay trái giữ tay trái. Tiếp đó cùng lúc cả hai tung một cú đấm thẳng vào giữa mặt đối phương, xong lại cùng lúc cả hai nghiêng đầu qua một bên né tránh. Cả hai vừa khựng lại chưa tới một giây thì tiếp tục đấm không rút chuyển thành trỏ trỏ ngang đầu nhau. Vụt vụt. Một lần nữa cả hai bằng tình huống bất khả thi nhất gập đầu xuống né tránh, lại cùng lúc ngẩng đầu lên buông tay nhau ra, sau đó Giang Nam tại dò Thu Phong một cái nhưng lại bị anh dùng chân kia đạp chuẩn xác cho vang ngược lại, đúng hơn là triệt để đòn đánh. Càng đánh gương mặt của Giang Nam lẫn Thu Phong càng trở nên ngạc nhiên. Tiếp, tiếp. Cả Thu Phong lẫn Giang Nam cùng nhau hô một tiếng tiếp, tức thì sau đó lao vô đánh nhau như hai con thú hoang. Lúc này cả hai cùng lao tới Thu Phong hạ thấp người xuống, theo đó Giang Nam không ngần ngại chọ thẳng một cú vào đầu Thu Phong. Dường như biết trước đòn đánh của Giang Nam quái dị, bằng cách không cần nhìn, Thu Phong đặt sẵn tay lên đầu mạnh mẽ gạt đòn đó của Giang Nam ra. Cùng lúc đó một cú móc ngang eo được Thu Phong thực hiện gần trúng đích. Trong tình thế này Giang Nam càng quái hơn nữa, thay vì né hoặc đỡ, Giang Nam lại có một chân nhảy lên sau đó lách người về phía Thu Phong một tí rồi có chân trái dùng mông và cẳng chân kẹp nắm đấm Thu Phong lại sau mông anh. Chưa dừng lại ở đó, thay vì theo đà rớt xuống Giang Nam sẽ dùng chân còn lại trụ trên mặt đất thì lại không, anh té hẳn người xuống. Lực kẹp của cổ chân Giang Nam mạnh tới nỗi bất ngờ Thu Phong không thể rút ra. Theo đà té của Giang Nam, Thu Phong bị bật lộn ra đất. Phản xạ dây thần kinh thép của Thu Phong không cho phép anh ngã lưng xuống đống cát kia. Từ lúc bị theo đạt thì trên không Thu Phong đã quay hẳn người lại, rút mạnh tay ra, sau đó không đủ đà Thu Phong dùng hai ngón tay đẩy vào eo Giang Nam. Lực tay đủ mạnh khiến Thu Phong lẫn Giang Nam văng ra xa 3-4 mét. Bám víu lấy đống cát, Thu Phong ngay lập tức đứng lên. Về phía Giang Nam lúc này cũng đã đứng lên. Tất cả những sự việc dài dòng văn tự ở trên chỉ xảy ra trong 3 giây, đích xác là 3 giây. Tốc độ của cả hai nhanh một cách kinh khủng. Từ phản xạ đến kinh nghiệm chiến đấu lúc này, sức mạnh của cả hai kẻ này nằm ở một đẳng cấp khác. Thụy Hải cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Giang Nam bảo hắn không được bắn loạn, bởi hắn có bắn chưa chắn bắn kịp. Quay lại với trận chiến của hai con quái thú. Lúc này cả hai lại tiếp tục quẩn vào nhau, hai kẻ hai hệ phái, một đứa chuyên đánh nội Thu Phong, một thằng chuyên đánh ngoại Giang Nam. Hai hệ phái một môn phái triệt quyền đạo. Trận đấu cứ thế mà kéo dài, khi Thu Phong cố tình áp sát Giang Nam thì lại bị Giang Nam triệt hết đòn thế đạp ra ngoài. Tiếp khi Giang Nam tấn công Thu Phong bằng những đòn đánh ngoại, tức chỉ dùng đấm với đá, thi thoảng bất ngờ trỏ và lên gối Thu Phong vài cái lại bị Thu Phong triệt để hết. Thoạt nhìn cả hai đánh hoàn toàn khác nhau, nhưng kẻ trong nghề lại biết hai tên này cùng một phái. Nhưng trận đấu kéo dài càng lâu, Thu Phong càng lúc càng thấy mệt, bởi mỗi đòn của Giang Nam mặc dù anh triệt tiêu được 90 sức đánh nhưng tay chân anh lúc này đang tê dần lên. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ có lực đánh mạnh đến như vậy, vừa nhanh lại vừa mạnh. Có vài lần Thu Phong suýt nữa không theo kịp, trong tích tắc thôi chỉ cần Thu Phong sơ sẩy thì đầu anh có thể nát ra thành tương bất kỳ lúc nào. Đúng lúc này Thu Phong đấm tới một đòn bị Giang Nam bắt lấy, một đòn khác của Giang Nam đấm tới bị Thu Phong bắt lấy. Chân Giang Nam đạp xuống bị Thu Phong co chân lên, cả hai chân lại móc vào nhau. Lúc này cả hai vô tình đưa nhau vào đòn khóa. Cả hai không còn bất cứ tay chân nào để hoạt động, tất cả đều bị cả hai siết chặt lấy, chẳng ai chịu nhường nhịn. Về lực lượng, sức Thu Phong lúc này cũng không thua kém Giang Nam. Giang Nam một kẻ lạnh lùng lúc này cũng nở một nụ cười. Không phải cười lạnh mà là cười vui, bởi hắn phát hiện ra một chuyện. Thu Phong cũng cười cười vì nhớ kẻ trước mặt là ai. Vinh. Đột nhiên cả hai đang cười tưởng chừng như sẽ buông nhau ra thì hai thằng trâu này lại húc đầu vào nhau. Binh lên một tiếng, đầu góc Thu Phong lẫn Giang Nam choáng nhẹ, tiếp đó cả hai mới bung nhau ra mà đứng cách nhau chừng 5 mét. Khoảng cách thích hợp để tiếp tục cho một cuộc chiến tiếp theo. Cả hai đánh nhau tính tới giờ chỉ được vài phút mà từ chỗ đi lên bờ biến đến nay cũng cách gần 30 mét, bởi Thụy Hải nãy giờ ngồi có một chỗ xem đánh nhau đã ngồi mút mùa đằng kia. À, con bé chó mực hình như không sợ Thụy Hải hay đống súng trên người hắn hay sao mà nó ngồi đối diện lẻ lưỡi nhìn Thụy Hải. Hộp hộp. Tiếng con mực thở. Mày không sợ ngoại hả? Thụy Hải nhìn chằm chằm vào con mực nói chuyện với nó. Hộp hộp. Lại là tiếng con mực thở. Cái này ghê lắm, nó có thể bắn chết người này, tạo ra nghệ thuật này, máu đó màu đỏ mày cũng có máu màu đỏ mày không sợ sao? Thụy Hải lúc này trợn mắt lên liếm liếm con dao đầy máu không biết lôi từ đầu ra đặt nó lên đầu con mực mà bớt bớt. Hộp hộp. Dường như từ nãy đến giờ con mực chỉ có thở chứ chẳng quan tâm gì đến Thụy Hải, nhưng khi Thụy Hải vừa đặt cây dao lên đầu nó thì con mực ngồi dậy há một ra cạp lấy bàn tay của Thụy Hải. Ê. Giật mình Thụy Hải buông tay ra, con dao của hắn bị con mực gặp lấy. Lại bạch. Tiếng chân con mực chạy hút đi mất. Ê, thằng mất dạy, con dao tao gọt trái cây mà trả đây tao bắn mày à? Thụy Hải giương súng lên chĩa vào con mực thì lúc này con mực như có linh tính không chạy theo đường thẳng nữa mà nó cứ nhảy qua nhảy lại. Trả cho tao không, tao cho mày lên quán thịt tẩy, bây giờ quăng hết súng trên người xuống. Thụy Hải không quan tâm đến Giang Nam nữa mà chạy theo con mực để giành lại con dao của mình. Lúc này cả Thu Phong và Giang Nam cũng không quan tâm đến con chó hay Thụy Hải mà cả hai đứng thẳng người chừng chừng nhìn nhau không nói câu nào. Chương 148, lại là mơ. Chương 148, lại là mơ. Con xúc vật kia trả con dao cho tao. Ằng ằng. Sáng sớm tại bãi biến vắng người một chó giữa nhau. Xa xa ở đâu đó thì có hai thằng tò con đang gặp nhau. Hô hô. Hừ. Lúc này đây Thu Phong bắt đầu thở dốc lần đầu tiên sau chuỗi ngày lấy lại được thể lực, Thu Phong lần đầu tiên có dấu hiệu mệt mỏi. Riêng Giang Nam lại chẳng có cảm giác gì. Lúc này trong đầu anh đang có một suy nghĩ không biết con nên nói ra hay không, hoặc giết chết Thu Phong ngay lúc này. Lý do đến tận bây giờ Giang Nam để Thu Phong sống là để xem Thu Phong là gì. Bụp bụp. Liên tiếp Thu Phong ăn hai cú đấm trời giáng vào mặt khiến anh ngã lăn xuống dưới bãi cát. Vừa ngã xuống ngay lập tức Thu Phong đứng lên kéo dài khoảng cách với Giang Nam. Giờ khắc này Thu Phong đã rõ thực lực bản thân rất chi là không bằng người vừa xa lạ vừa thân quen trước mắt này. Cuối cùng Thu Phong cũng nhớ kẻ này là ai, là Giang Nam sư minh của anh. Cũng là thằng bạn trực tiếp đưa anh tới gặp sư phụ để bản thân anh được như ngày hôm nay, nhưng giữa Giang Nam trong trí nhớ của Thu Phong và Giang Nam trước mặt đây quá khác. Vị sư minh kia của Thu Phong là một nhân vật rất hòa đồng, rất tốt với anh em và chẳng bao giờ chủ động đánh kẻ khác. Còn kẻ trước mắt đây lại cực kỳ lạnh lùng, mỗi đòn đánh đều là một đòn tử, chỉ cần không cẩn thận Thu Phong có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu là sư minh là một người bạn, Giang Nam không bao giờ làm thế, cùng lắm chỉ thử sức nhau tới điểm là dừng. Giờ khắc này đây thực sự gương mặt Thu Phong cũng có thể nói là bầm dập. Chưa kể vài chỗ trên cơ thể anh bắt đầu run lên vì đau. Để né tránh những đòn tử của Giang Nam, Thu Phong bắt buộc phải dính những đòn khác. Nhìn bên ngoài có lẽ Thu Phong cũng không mấy là thất thế trước Giang Nam, nhưng bên trong cơ thể anh bắt đầu run lên vì đau. Ai dạy mày triệt quyền đạo? Cuối cùng Giang Nam cũng mở miệng ra hỏi Thu Phong, giọng nói lạnh lùng chẳng có chút nào gọi là thân quen đập vào thái Thu Phong. Cơ thể Thu Phong đông run lên. Run lên không phải vì kinh ngạc Giang Nam là một môn đồ triệt quyền, mà anh run lên vì tất cả trí nhớ trong đầu anh bắt đầu xáo trộn lên. Ký ức lúc trước của anh bắt đầu tái hiện lại một cách bất tự nhiên, mọi thứ trông rất thật. Thu Phong bắt đầu đổ mồ hôi khắp đầu, cơ thể anh cứng ngắc lại. Đột một số ký ức khác đập vào não Thu Phong, ký ức một nơi tối tăm nào đó chợt hiện ra. Là ký ức của những giấc mơ. Nó rất thật. Một hiện tượng trước giờ chưa bao giờ xảy ra hiện hết lên trong đầu Thu Phong. Thất thần Thu Phong vẫn cứ đứng như trời trồng. Giang Nam lại không như vậy, thấy Thu Phong không trả lời thay vào đó đứng chết chân, Giang Nam dần bước tới. Lần này thực sự cơ thể Giang Nam bắt đầu tỏa ra sát khí, tỏa ra mùi máu. Ẳng. Giờ. Bất chợt con mực đang đùa giỡn với Thụy Hải bỗng nó dừng lại, nhả con dao xuống dưới đất, sau đó nó quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Giang Nam. Bắt được mày rồi. Hắc. Trả dao cho ngoại. Lúc này Thụy Hải lại lao tới ôm lấy cổ con mực, vật nó xuống, nhưng hiển nhiên con mực vẫn không hề lung lay. Bốn chân của nó lún xuống cắt do trọng lượng của Thụy Hải. Miệng nó lúc này bắt đầu gầm gừ, Thụy Hải thấy thế sợ quá liền buông ra. Mặc dù hắn điên thì điên thật, nhưng hắn có cảm giác gì đó con chó này không bình thường chút nào, nên khi này mới không dám bắn nó. Chứ việc nó nhảy qua nhảy lại như vậy, một sát thủ chuyên nghiệp như hắn bắn chúng rất dễ dàng. Bụt. Bất ngờ bằng tốc độ không thể tưởng tượng được, con mực đạp một phát xuống đất bắn sát trên mặt đất hơn 10 mét. Vừa hết đà chân nó như được gắn phản lực bằng với vận tốc, dù xe mô tô chạy mát tốc lực cũng không kịp. Giờ khắc này Giang Nam đang từ từ đưa tay lên tính chặt đầu Thu Phong xuống. Khi ngay lúc định chặt xuống, Giang Nam bỗng có một cảm giác rờn rợn, cảm giác này lần đầu tiên anh cảm nhận trong đời. Một cảm giác bất lực, một cảm giác chết chóc hơn bao giờ hết. Từ từ Giang Nam quay đầu sang hướng anh cảm nhận cái cảm giác đấy. Hình ảnh một con chó đang đi từ từ tới đập vào mắt anh. Nó chỉ cách anh chừng 20 mét nhưng càng lúc áp lực trên người anh càng nhiều. Lần đầu tiên trong đời Giang Nam thấy sợ. Đôi mắt Giang Nam mở to ra hơn, một hình ảnh quái dị lần đầu tiên trên cuộc sống này khiến một kẻ đến cả cái chết chính bản thân còn không ngạc nhiên, mà cái biểu cảm ấy lại có trên mặt chính bản thân hắn. Hình ảnh một con chó gầy gộc được bao bọc bởi một cái bóng hình con chó màu tím đen, xung quanh cái bóng ấy có vài dãy khí màu tím bốc lên trông cực kỳ rợn người. Bầu trời vừa mới sáng đông chốc tối sầm lại mặc dù không mây. Giờ con mực không gầm gừ mà chính cái bóng của nó bắt đầu há miệng ra gầm gừ. Tiếng gừ nhẹ nhẹ ấy đâm thẳng vào lồng ngực Giang Nam khiến tim anh đập thình thịch liên hồi. Từ từ con chó ấy với cái bóng khí bọc quanh người nó đi lại gần Giang Nam. Phịch. Không biết tại sao bản thân Giang Nam mất hết sức lực, tay trái của anh run lên liên hồi, chính bàn tay ấy vừa rồi suýt tí nữa đặt vào cổ Thu Phong. Vì quá run rẩy Giang Nam phải dùng tay phải giữ tay trái của mình lại, ánh mắt anh lúc này không còn sự ngạc nhiên hay sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự can đảm, một thứ mà trước giờ Giang Nam không cần tới. Anh không cần biết thứ trước mặt này là cái gì, anh chỉ biết nó mang tới cho anh một chữ chết và chữ nếu này được sinh ra. Nếu anh không làm gì đó anh sẽ chết sợ hãi chẳng giải quyết được vấn đề. Là sát thủ kẻ gây ra sự sợ hãi cho kẻ khác, anh là người rõ hơn ai hết. Lấy hết lực bình sinh cái cơ thể sắp tiểu tụy vì thiếu sức này của mình, Giang Nam cố gắng đứng lên cho bằng được. Bụp bụp lạng quạng một hồi Giang Nam mới đứng vững được hai chân, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía con chó quái dị trước mắt, sau đó anh khẽ liếc qua chỗ Thụy Hải thấy hắn đang gục dưới mặt đất chẳng biết còn sống hay chết. Kẻ thấp hèn như ngươi không được phép giết cậu chủ. Đúng một tiếng nói đáng sợ nào đó vang lên trong đầu Giang Nam. Không phát ra từ nơi nào cả mà phát ra từ chính trong trí óc anh. Không như người khác xoay quanh tìm nơi phát ra tiếng nói, Giang Nam một kẻ đủ thông minh để biết tiếng nói trong đầu mình là thứ gì. Anh nhìn vào con mực trước mắt sự lạnh lùng mới lấy lại một lần nữa phải kinh ngạc. Thế giới này dường như anh chưa biết hết. Thứ trước mắt anh là cái quái gì? Ngươi. Một lần nữa giọng nói khó nghe ấy lại vang lên trong đầu Giang Nam. Lần này Giang Nam phải nói chuyện với nó, nói chuyện bằng chính suy nghĩ của mình. Trong phòng trọ của Thu Phong. Lúc này đã 7 giờ sáng, bỗng nhiên Thu Phong dậy mình tỉnh dậy thở liên tục. Hộp hộp hộp. Trời sáng rồi sao? Tự hỏi Thu Phong với tay lấy cái đồng hồ, sau đó anh lại ngả lưng xuống giường đặt tay lên đầu suy nghĩ. Lại mơ nữa sao? Dạo này không biết có vấn đề gì không? Anh đang suy nghĩ tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi là giấc mơ sao? Nó thật quá, cảm giác đau cũng là thật. Đánh nhau cũng thật sướng, tay lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài bất bại của mình, Thu Phong cảm thấy bất lực trước một con người bình thường như mình. Tất cả mọi thứ quá thật, kể cả câu ai dạy mày triệt quyền kia nó cứ vang vàng trong đầu anh. Chết. Đau. Bất ngờ Thu Phong ngồi bật dậy sờ soạn thân thể của mình. Anh giở áo lên nhìn. Hoàn toàn hoàn hảo không bị gì, gương mặt cũng không có vết sưng. Là mơ thật. Lúc này bỗng con mực leo lên người anh nằm cuộn tròn trên đó nhắm mắt lại. Ngủ hả? Ngủ. Lần đầu tiên Thu Phong thấy con mực nhắm mắt lại để ngủ. Bình thường nó chẳng bao giờ ngủ cả, kể cả nằm nhắm mắt cũng không. Lúc nào anh cũng thấy nó nhìn chằm chằm anh. Ban đầu có hơi không thích ứng nhưng dần dần Thu Phong quen với cái việc nó canh mình ngủ. Như vậy cũng tốt, đỡ phải thằng nào vô trộm đồ. Mà có trộm thì phòng anh ngoài cái điện thoại để sát bên cũng chẳng có gì cho nó lấy cả. Lại một ngày nữa Thu Phong bỏ tập trong cái chuỗi ngày có những giấc mơ kỳ quái của mình. Mà thôi, cũng chỉ tội mấy tên đàn em của Thu Phong. Hôm nào anh ngủ quên do những giấc mơ kỳ dị ấy là y rằng hôm sau Thu Phong tụ hợp cả một đám đàn em lại lấy lý do huấn luyện thân thể khiêm dạy vài ngón võ mèo cào thực dụng cho bọn chúng. Tiện thể anh cũng luyện tập cho bản thân mình luôn bằng cách cho tất cả lao vào tấn công, anh chỉ cột hai tay lại và né tránh. Chương 149, Phong Thái. Chương 149, Phong Thái. Quận ổ chuột đấy là cái tên mà mọi người đặt cho cái quận cách xa trung tâm này. Một quận kém phát triển. Ban đêm đâu đó ở một góc xó nơi thuộc quyền quản lý của Thu Phong. mày có dám chắc là đi phá xong chạy không? Một kẻ đầu nhuộm vàng làn da thì đen thui mà cũng chẳng biết vì trời tối do da nó đen hay vì da nó đen thật, bởi đứng trong bóng đêm ngoài hai con mắt với hàm răng hắn ra chẳng thấy cái gì nữa. Quả đầu vàng kết hợp với làn da đen nhìn hắn như một tên bá giờ đúng nghĩa. Lúc này thằng đầu vàng đang nói chuyện với một kẻ khác, tuy không nhuộm đầu nhưng phong cách ăn mặc của hắn lại rất quái. Chiếc quần jean rách đùi thì cái này cũng là một mốt, không nói về phần thân trên của hắn, hắn mặc một chiếc áo thun đen dài tay hình thù đầu sọ gì đó, còn bên ngoài hắn mặc một chiếc áo khoác cũng bằng jean rách tương một vài chỗ. Quả đầu thì vớt ngược theo kiểu ẩn đở cột, hai bên thai hắn nông lỗ cũng bằng ngón tay cái. Miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt sáng sủa trông rất phong cách Hàn Sen. Tuy vậy đối với thằng đầu vàng lại trái ngược lại phong cách quê mùa. Hai tên này trụm đầu lại với nhau như đang muốn dở trò gì đó trên địa bàn của Thu Phong Đằng. Hai thằng này là cũng gần 30 thằng choi choi khác như kiểu đang đợi lệnh, trông gương mặt bọn chúng rất là nghiêm túc. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm tại quận ổ chuột Nguyên, một khu vực phía đông và phía nam của quận ổ chuột thuộc sự quản lý của Thu Phong. Nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ. Tất cả 10 quán karaoke ôm, 2 quán nhậu lớn, 8 quán cà phê ôm và một vài quán bị đạ vị trí, mỗi quán đấy nằm rải rác tại khu vực mà Thu Phong quản lý, giờ khắc này đang bạo loạn. Loạn là vì không biết đâu ra mấy thằng cầm hỏa tốc, tức loại bom xăng tự chế bằng chai thủy tinh đổ dầu hoặc xăng sau đó nhét vải vào nắp chai đốt lên, chạy loạn ở khu vực ném hỏa tốc vào các quán nói trên sau đó dùng xe máy chạy trốn. Anh Phong có chuyện lớn rồi. Tại một quán bị đạ khác không bị ném hỏa tốc, Thu Phong đang ngồi phía trước tám chuyện với mấy thằng đàn em của mình thì một thằng đàn em nào đó dưới quyền anh chạy tới cấp báo. Biết rồi. Tự nhiên Thu Phong đứng lên xoay lưng lại trả lời một câu khó hiểu khiến thằng vừa đến báo tin kia cảm thấy khó hiểu. Hắn đang tự hỏi bản thân đã nói chuyện gì đâu mà Thu Phong lại bảo biết rồi. Không hiểu hắn cũng không muốn hiểu, cái quan trọng nhất bây giờ hắn phải thông báo cho Thu Phong rằng có chuyện xảy ra, nếu không kịp xử lý sẽ rất nghiêm trọng. Anh Phong cháy. Hắn vừa há mồm ra nói thì bị Thu Phong đưa tay ra ngăn lại, sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong cuộc gọi, alo. Em nghe đây đại ca. Vậy hết bọn nó lại chưa? Thưa đại ca không cần lo, cứ để em xử lý. Đầu dây bên kia gương mặt Nhật Cường xuất hiện, hắn nở một nụ cười tự tin hiếm thấy. Cúp quả điện thoại Thu Phong gọi tới, mặt Nhật Cường ngông lên, đút tay vào túi rồi từ từ bước ra giữa đường, theo sau hắn ít nhất cũng mười mấy người đút tay vào túi đứng sau lưng. Tương tự như vậy hơn mười mấy cung đường lẫn hẻm hóc khác lần lượt nhận huy Chí Khải Minh Sang và mấy người trong nhóm Chí Khải lúc trước, mỗi một người dắt theo vài chục người khác chặn hết mọi cung đường rời khỏi cái quận ổ chuột đông nam này. Tách tách tách. Lúc này đâu đó cũng nằm trên quân ổ chuột nhưng lại khu vực bắc và tây, khu vực này dưới sự quản lý của thằng già nhân Trung Tín. Phong ơi Phong à, từ từ tao chơi chết mày con trai à. Tung tăng con dao trên tay trong một phòng tối, kẻ tên Trung Tín gật gật cái đầu như đang nắm chắc cái gì đó. Quỳ xuống. Bụt. Giờ khác này tại quán bị đạ lúc nãy Thu Phong ngồi bốn, nơi này cũng chỉ có vài người chơi bị đạ thì bây giờ tụ trước quán lẫn bên trong quán trên dưới cũng 100 người xung quanh. Trước mặt Thu Phong khi này chính xác 38 kẻ bị trói tay mặt mày máu me be bét, trong đó có hai kẻ khi nay, một thằng đầu vàng mà một thằng mang phong cách tự cho là chất kia. Nhật Cường đống đi tới đạp vào lưng thằng đầu vàng bắt hắn quỳ xuống trước mặt Thu Phong. Bị đạp tên đầu vàng quay sang nhìn Nhật Cường bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng sau đó gương mặt hắn lại trở nên sợ hãi mang theo vẻ khuất phục khi nhìn sang gương mặt cười cười của Thu Phong. Kẻ hắn sợ mới chính là Thu Phong đây. Sau khi tên đầu vàng quỳ xuống thì lần lượt những kẻ bị trói kia cũng bị đàn em của Thu Phong ấn vai gạt giò bắt quỳ, ban đầu còn vài thằng chống cự nhưng bị ăn thêm vài đấm đến nỗi té sấp mặt ra thì mới chịu quỳ xuống. Chí Khải và Nhật Huy hai kẻ là bạn của Thu Phong nhưng không dám ngang hàng với anh lúc này, đang đứng hai bên trái phải của anh khoanh tay lại. Một hồi sau khi mấy tên kia quỳ xuống, Thu Phong vẫn không mở miệng mà quay sang nhìn Nhật Huy ý bảo nói dùm. Thấy vậy Nhật Huy đi tới trước mặt thằng đầu vàng, không nói không hỏi gì mà trực tiếp đá một cú trời giáng vào mặt hắn. Bút. Con cụ nhà mày, bố mày hỏi lần nữa. Ai bảo bọn mày tới phá địa bàn của anh Phong? Có lẽ vì kỳ thị cái làn da đen lẫn quả đầu vàng như cức của hắn mà không biết sao từ đầu tới giờ hắn là kẻ bị đánh nhiều nhất. Ngược lại với thằng ăn mặc phong cách thời thượng kia chỉ bị đánh vài đòn sau đó thành thật mà quy hàng. Phi tao nhổ vào mặt mày. Mày có cái quyền chó má gì mà đòi hỏi bố mày? Lúc này thằng tóc vàng cứng rắn đứng lên một mình tên mặt lại với Nhật Huy, tuy nhiên hắn vẫn biết điều mà động tay động chân. Mày! Nhật Huy điên máu vừa đưa nắm đấm lên định đấm vào mặt thằng đầu vàng một cái thì không biết từ lúc nào Thu Phong đứng phía sau bắt tay hắn lại. Thôi ra sau đứng đi. Vỗ vỗ lên vai Nhật Huy hai cái sau đó Thu Phong chỉ về đằng sau kêu Nhật Huy ra đó đứng. Với cái lũ cứng đầu này Thu Phong cũng thật nghề, bọn chúng vốn đã đủ lý khi chỉ có vài chục thằng đến địa bàn người khác mà kiếm chuyện, cũng đủ hiểu cái máu liều bọn này đến cỡ nào. Với bọn này không phải cứ dùng nắm đấm là xong được. Thu Phong từ từ bước tới trước mặt thằng đầu vàng nở một nụ cười thân thiện với hắn, thằng em phải không? Thu Phong vỗ lên vai thằng đầu vàng sau đó cười cười móc trong người một con dao bấm ra bật lên gách. Thấy vậy thằng đầu vàng bắt đầu sợ bất giác hắn lùi về phía sau vài bước nhưng lại bị Thu Phong giữ lại cười nói, đừng sợ anh cắt dây trói cho chú. Đúng như lời của mình, Thu Phong bắt đầu cưa sợi dây thừng trên tay hắn ra, ban đầu hắn còn sợ nhưng sau đó thấy Thu Phong quả thật là cưa trói cho hắn thì hắn mới yên lòng. Lúc này trong đầu hắn thậm chí còn nghĩ sao đại ca gì mà hiền quá vậy, tiểu này sao quản được đàn em, sớm muộn gì cũng bị lật đổ mà thôi. Chú em tên gì nhỉ? Thu Phong đống lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của thằng đầu vàng. Được Thu Phong hỏi, đàn anh lớn quản lý khu này, thằng đầu vàng dù ngông đến đâu cũng không dám không trả lời. Thành. À Thành. Thu Phong túi đầu xuống mặt đất vỗ vai tên Thành, sau đó anh ngẩng đầu lên cười nói, thế Thành này, ai cho Thành tới phá khu của anh vậy? Không biết tại nụ cười thân thiện của Thu Phong hay là tại Thu Phong không như lời đồn một hung thần đúng nghĩa mà tên Thành lại không cảm thấy sợ sệt nữa mà thay vào đó can đảm nói, xin lỗi anh, cái này do em ghét vài thằng đàn em của anh nên em mới làm vậy. Rắc rắc. Tên thành đầu vàng đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng rắc rắc. Sau đó hắn nghe theo tiếng động nhìn xuống tay mình thấy chúng bị quẹo xuống dưới đất, không cử động được gãy rồi. A a a. Ưng. Dây thần kinh của hắn bây giờ mới kịp hoạt động chuyển nỗi đau lên tới nao, khi hắn vừa la lên thì lại bị Thu Phong tống mớ dây vừa mới cởi trói ra cho hắn vào họng rồi đạp một phát vào người hắn. Bụp. Nói nhiều. Một đạp tên thành bay thẳng ra phía sau đám đàn em của Thu Phong đang đứng dường như biết trước được sự việc, cả đám đông đúc đông tách ra làm hai, nhường không gian cho thằng đầu vàng kia bay đi. Rầm. Thằng thành đầu vàng va hẳn người vào gốc cây lăn ra bất tỉnh vì quá đau đớn. Thu Phong co chân lại phủi phủi vài cái như phủ bụi trông rất tiêu sái, sau đó anh ngồi dùng dình xuống trước mặt thằng ăn mặc theo phong cách không giống ai kia. Cha quần áo mặc chất chơi nhỉ. Nắm lấy vạt áo của tên đó, Thu Phong cười nói một cách điểm ai. Sự thật rằng anh thừa biết thằng đứng sau vụ này là ai, vấn đề anh chỉ muốn bọn này khai ra để có cái lý mà tới kiếm chuyện thôi, chứ chẳng hơi đâu biết rồi mà đi hỏi làm gì. Ít nhất đầu Thu Phong không thông minh như Quốc Phong, nhưng không phải là thằng ngu để người ta trèo lên đầu mình ngồi. Anh là đại ca quản lý bao nhiêu đàn em mà dễ dàng đánh người vậy sao? Tên mặc quần áo thời thượng kia như chẳng quan tâm đến lời móc nịa của Thu Phong mà ngược lại hắn nói sốc lại anh. Đúng là thân đàn anh không nên cư xử thô lỗ, nhưng Thu Phong đã cư xử thô lỗ, nhưng đã làm sao? Anh làm cái gì cũng có lý do của mình, bản thân anh tới cả lão ngũ tí còn không nể mặt thì đi nể mặt mấy thằng vô danh tiểu tốt này sao? Tức là hắn không biết cái ánh mắt của Thu Phong cao đến cỡ nào. Thằng nào đứng sau? Thu Phong cũng lười nói chuyện với mấy thằng có não mà không biết dùng, này hỏi thằng này không được thì hỏi thằng khác, hỏi không được hết thì lôi thẳng tới địa bàn của thằng Trung Tín quăng ở đấy rồi đi về cũng được, coi như không có cớ đi. Không nói. Tốt. Thu Phong vỗ vai tên ăn mặc thời thượng này một cái, sau đó đứng lên vỗ tay hai cái. Bạch bạch. Một hồi sau tiếng vỗ tay như ra hiệu của Thu Phong thì hai ba tên đàn em của anh vắt trên mình mấy cái ba lô đặt trước mặt anh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lần lượt bọn chúng kéo hết tất cả ba cái ba lô ra, sau đó bên trong ba lô có bao nhiêu là quần áo không biết là ai và dùng để làm gì liền bị lôi hết ra ngoài ném xuống dưới đất chất thành một đống đủ tạo ra một ngọn núi nhỏ quần áo. Kịch kịch. Hai can xăng 10 lít được hai tiểu đệ của Thu Phong đặt ngay ngắn trước mặt anh. Nhận ra đống quần áo này chứ? Thu Phong chỉ vào mớ quần áo được chất thành đống kia cười nhẹ nhàng nói với kẻ ăn mặc thời thượng đang quỳ xuống kia. Mày. Hắn nhận ra đống đồ trước mặt kia chính là của mình, không còn gọi Thu Phong bằng anh nữa, thay vào đó gọi bằng mày thì đủ chứng tỏ hắn điên đến cỡ nào. Một kẻ an diện phong cách như hắn thì mỗi bộ đồ là cả một đống tiền, hắn ném vào trong đó tiền không cũng không đủ để hắn điên tới vậy, mà đó là những đứa con tinh thần của hắn. Mỗi một bộ đồ hắn nghĩ ra để phối sao cho một cách thời thượng và chất chơi nhất của hắn là cả một vấn đề. Vậy mà giờ đây Thu Phong không biết bằng cách nào mà lấy được đống đồ của hắn ra tận đây để hắn đốt cũng giống như son phấn của phụ nữ vậy. Chỉ cần gãy một cây son của đấng phụ nữ chúng ta thôi thì không cần đi đâu xa, người phụ nữ luôn ở bên bạn sẽ hóa thân thành một con quỷ đúng nghĩa. Có vẻ đống rác rưởi này quan trọng với chú em nhỉ? Tách cạch tách cạch. Thu Phong vừa đi qua đi lại trước đống đồ của tên kia, vừa đi vừa nghịch cái quẹt diệp bộ không biết lấy từ đâu ra. Hey, cha em nhỉ? Thu Phong đống ngã người lên trên đống đồ của tên đó mà nằm xuống. Ui, cái gì cần cấn đau thế? Thu Phong đống nhăn mặt xong sau đó anh lấy cái thứ cấn cấn dưới mông mình kéo nó ra là một chiếc áo có gai góc trang trí trên vai. Tây áo này ngộ mày, mượn mặc thử cái nha. Thu Phong vừa nói vừa nhìn tên kia hỏi xong tự động mặc cái áo mà anh cho là kỳ dị kia lên người. Với hai tạng người khác nhau, Thu Phong thì như người khổng lồ, với tên ăn mặc thời thượng kia hắn chỉ cao tầm 1m70 mà cơ thể lại ốm yếu thế kia, quần áo tất nhiên cũng nhỏ không thể nào vừa với Thu Phong được. Soạt. Ấy chết rách rồi. Một tiếng kêu xé lòng vang lên trong tâm hồn tên ăn mặc thời thượng kia, hắn đau lòng nhìn chiếc áo bé nhỏ của mình bị một tên thô lỗ to con khoác lên người tới nỗi rách không một cách thương tiếc. Dù vậy nhưng hắn vẫn phải nhịn, hắn tin rằng Thu Phong không dám giết chết hắn, cùng lắm bị đánh một trận ở đây về tịnh dưỡng vài tháng. Vừa có công lao vừa có khổ lao mà lại còn được tiền nữa thì ngu gì không chịu được. Ai, chán quá, mấy thằng mày đổ xăng lên đi, trời dạo này vẫn còn lạnh, tao muốn sửa ấm tí. Nhìn vẻ mặt không cố tỏ ra không thèm quan tâm của tên kia khiến Thu Phong phát chán, anh cũng chẳng muốn dài dòng nữa. Vâng thưa anh Phong. Lúc này hai tên đàn em của Thu Phong bước tới cầm hai can xăng, hai thằng thi nhau đổ tóc tóc đều trên đống quần áo. Sau khi hết hai can xăng thì bọn chúng lui xuống. Phật. Thu Phong bước tới bật cái quẹt dịp bộ lên rồi chậm rãi nói, còn một cơ hội cuối thôi, tao ghét dài dòng lắm cũng chẳng thích động tay động chân làm gì. Nói, ai kêu tụi mày tới phá khu của tao? Không nói. Tên ăn mặc thời thượng kia vẫn quyết tâm cắn răng cắn lợi không nói ra, hắn tin hắn không nói thì không ai có thể moi họng hắn ra được. Bụ. Nói là làm Thu Phong ngay lập tức buông lửa xuống. Phừng. Sang bén lửa bắt đầu cháy bừng lên, một ngọn lửa cao ngút trời bỗng xuất hiện. Theo đó Thu Phong lùi lại đống lửa một bước. Anh nhìn vào đống quần áo đang cháy nhẹ nhàng nói, hắn kể cũng tiếc đống đồ này chắc cũng mắc lắm. Nói tới đây Thu Phong ngửa cổ sang nhìn tên ăn mặc thời thượng kia cười đều, chắc mày cũng vậy, ngu lắm mày không nói, dám chắc mấy thằng kia không nói. Dứt câu Thu Phong hét lớn, lôi từng thằng một vào bên trong hỏi ra, bằng được thì thôi, không nói quyết không thả thằng nào hết cho tao. Hét xong Thu Phong giả bộ uy vũ đi vào trong thì đúng lúc này tên ăn mặc thời thượng kia hét lên, mày dám giữ tụi tao sao? Mày dám giữ người trái phép sao? Mày đánh đi đánh chết tụi tao đi rồi mày sẽ bị vô tù vì tội bắt giữ người trái phép thôi con ạ. Vụ. Đang quát mang Thu Phong thì bất ngờ hắn không thấy anh đâu nữa, thay vào đó một hình ảnh con người nào đấy xuất hiện trước mặt hắn. Bút. Một quả lên gối ngay giữa mặt. Dầm. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn đang quỳ gối mà bay lên trên không hơn 2 mét, sau đó rơi nặng nề rơi xuống. Lúc này mặt hắn hoàn toàn biến dạng, sống mũi gãy lọt cả vào bên trong, máu me be bét trông rất ớm. Đau đớn hắn ngượng người dậy vẫn chưa bất tỉnh, khụ khụ. ho khan vài tiếng khiến vài cái răng toàn máu rơi ra ngoài trông rất gớm giết. Lôi hết tụi nó vào trong hỏi khi nào ra bằng được thì thôi ghi âm hết lại cho tao. Không quan tâm đến sự sống chết của thằng mình vừa cho nó ăn đòn thu phong tiêu xoáy phủ mông đi vào trong quán bị đạ. Thực sự với anh cái lũ ôn này còn chưa đủ tư cách uy hiếp nhưng vì muốn thể hiện cho đám đàn em xem không thể để một thằng nhóc nào chửi lên đầu hay đe dọa anh được. Hiển nhiên hành động quyết đoán vừa rồi của Thu Phong rất thành công, mấy thằng đàn em chứng kiến sự việc hôm nay phải nể anh thêm vài phần vì phong thái rất ra dáng đại ca của mình. Chương 150, tình anh em. Chương 150, tình anh em. Chương 150, tình anh em. Trong bóng đêm tĩnh lặng liên tục những tiếng la hét thì gọi vang lên như một bản nhạc hòa tấu. Thu Phong lúc này đang ngồi gật gù cái đầu nhìn kỹ vào mắt anh thì thấy anh đã nhắm từ lúc nào như thể ngủ quên. Con mực giờ đây lúc nào cũng như hình với bóng đi theo Thu Phong à? Không, cũng không hẳn là như hình với bóng, cứ bình thường khi Thu Phong đi ra ngoài trừ việc đi tập thể dục là nó chạy nhong nhong đi đâu đó một lúc rồi lại quay về. Cứ mỗi lần như vậy Thu Phong ngửi được mùi máu từ miệng nó. Ban đầu Thu Phong cũng hứng thú tính điều tra xem con này nó làm cái gì mà hôm nào miệng cũng toàn máu tanh. Một lần anh đi dạo cùng mấy thằng em thì mới phát hiện ra là nó đi ăn trộm gà nhà người ta. Giết mà cả cái khu ổ chuột này ban đầu nuôi rất nhiều gà đều bị thằng ôn này ăn sạch chẳng chừa một bộ xương nào. Bảo sao bình thường anh mua cơm cho nó ăn nó lại không ăn, chắc sống hoang quen rồi nên không thích ăn đồ chín nữa. Tiếng ư ử của con mực vang lên nhẹ nhàng cùng với tiếng thét gào đâu đó trong kia, phải chăng nó lại thích nghe cái âm thanh này nên mới sung sướng như vậy. Anh Phong. Đỗ một tên đàn em cầm trên tay một cây roi còn lỏng tỏng máu chạy lại trước mặt Thu Phong báo. Hửm. Vẫn ngồi dựa vào ghế, Thu Phong ngửa đầu ra mắt vẫn nhắm hửm một tiếng bằng hơi mũi. Đã có thằng khai rồi thưa anh. Vừa nói thằng tiểu đệ vừa đưa một cái điện thoại ra bật phần ghi âm lên để trên mặt bàn trước mặt Thu Phong. Bút. Con cụ mày nói. Không nói à? Bốp nói bốp, mày thử không sủa thêm một tiếng tao coi em gái mày còn đi học được không ạ? Để tao nói, nhà tao có hai anh em, tuyệt đối đừng đụng vào em tao. Khụ khụ, là thằng con chó tín bắt chúng tao làm vậy, nó cũng đe dọa em gái tao, là nó chính thằng chó đó. Anh em bị bắt ngày hôm nay trừ một vài thằng hám lợi ra thì thằng nào cũng bị thằng tín đe dọa. Giờ tao có khai hay không em tao cũng có chuyện tao phải đảm bảo nó được an toàn trước tiên đã, tụi mày thả tao ra được không? Tao đã khai rồi. Tức. Nghe tới đây Thu Phong tắt điện thoại đi sau đó đứng dậy lững thững đi vào trong. Chụp lấy. Không thèm quay lại, Thu Phong ném cái phone về phía thằng tiểu đệ. Dầm. Trong một căn phòng sặc mùi máu, Thu Phong đạp bung cửa tiêu sái đi vào. Đập vào mắt anh là một kẻ đang quỳ gối bị trói tay trói chân, gương mặt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt nổ bao nhiêu là gân đỏ trong sự tức giận ấy. Thu Phong hiểu thấu được nỗi lòng hắn. Nãy phải thằng này khai đúng không? Chỉ vào tên bị đánh bầm dập kia, Thu Phong quay sang hỏi tên tiểu đệ theo sau mình bảo. Vâng, nó đó. Xác định đúng người, Thu Phong liền bước tới ngồi cóc trước mặt hắn. Tên gì? Thiên. Hắn trả lời ngắn gọn. Thiên giờ này cái gì nói cũng đã nói rồi, hắn muốn trở về xem em trai hắn thế nào, hắn không muốn đứa em duy nhất của mình sau khi bố mẹ mất lại xảy ra chuyện. Hắn là một thằng anh tội. Thiên, em trai mày ở đâu? Anh hỏi để làm gì, anh tính làm gì? Em tôi thả tao ra, đồ khốn, tụi mày thằng nào cũng giống thằng nào, đụng vào em tao tao sống chết với tụi mày cho má. Thiên điên cuồng lao về phía Thu Phong nhưng rất tiếc tay chân hắn bị trói, chỉ cả nhắc được vài bước rồi lại té, bộ dạng trông rất đáng thương. Thằng khốn đừng đụng vô em tao, hu hu, lũ chúng mày là lũ chó em tao, nó có tội tình gì, tụi mày không có tính người, em của tao nó còn nhỏ lắm, nó còn cả tương lai phía trước, nó không như tao, tao là một thằng anh tội, em gái của tao nó có ước mơ, nó có hy vọng, nó mạnh mẽ lắm, tụi mày phải có lòng người chứ, lũ khốn nạn quân thất đức. Thiên bắt đầu khóc, nước mắt của một thằng anh trai dành cho đứa em gái của mình. Thật sự thì một kẻ như Thu Phong cũng phải đồng cảm với tên trước mặt mình này, anh hiểu cảm giác của hắn, hắn đáng thương hơn anh rất nhiều. Đúng nghĩa cuộc sống Thu Phong từ lâu đã trở thành một kẻ vô cảm, thậm chí bây giờ mẹ anh có chết trước mặt anh sợ rằng anh cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nhưng chỉ cần Thiên Long em trai anh bị vấn đề gì thì bao nhiêu thứ anh chịu đựng nỗi lòng của bản thân sẽ không kìm nén được mà có thể giết kẻ đó. Bởi với anh Thiên Long cũng như một người em một người con vậy. Vì tuổi anh với nó quá chênh lệch, anh chứng kiến nó từ ngày mới lọt lòng ngày đó chỉ có anh là đàn ông ba anh khi đó không biết đi đâu. Anh lo cho nó từng ly từng tí, đúng nghĩa một gia đình nên anh hiểu cái cảm giác đó ra sao. Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là tao không đụng vào em mày tao vẫn trả mày về cho thằng Tín, hai là mày là người của tao, em mày tao đảm bảo đứa nào đụng vào nó coi như đụng vào tao. Chọn đi. Anh Phong. Anh. Mày. Thu Phong vừa nói xong tất cả trong phòng có ba người ai nấy đều ngạc nhiên bởi câu nói của anh. Bốn hai tên đàn em của Thu Phong tưởng rằng thằng này hỏi xong chuyện sẽ thả hắn đi là đã tốt lắm rồi, lấy cái lý lẽ gì mà nó đi phá khu của mình xong lại còn thu nhận nó vào. Nghĩa lý gì ở đây? Chọn đi, tao tôn trọng mày, tôn trọng mày với tư cách mày là một thằng anh trai. Nói xong Thu Phong bước ra ngoài bỏ mặc tên Thiên và hai tiểu đệ của anh trong đó. Móc từ trong túi ra cái điện thoại, Thu Phong ấn vào một dãy số nào đó. Alo. Nghe thưa thiếu gia. Trong số mấy thằng tới phá hôm nay có một thằng tên Thiên, nó có em gái. Ừm, cho người dắt em gái nó tới đây. Vâng thưa thiếu gia. Thiếu gia còn căn dặn gì nữa không? Hết rồi. Tức. Người Thu Phong vừa gọi là một trong hai cận vệ của ba anh Đình Thu. Vốn ban đầu Thu Phong nói là không dựa vào bất cứ thứ gì của ông già nhà mình, bản thân sẽ tự lực gánh sinh. Nhưng mà được cái anh không dựa vào thật, trên cơ bản anh chỉ trao đổi lợi ích với Đình Thu mà thôi. Đình Thu giúp Thu Phong lúc này cốt là để sau này khi Thu Phong hoàn toàn đứng trên đỉnh Bá Vương sẽ nhường một kiếm giết chết tên trùm đất Bắc lại cho Đình Thu. Đối với Thu Phong thì chuyện này chả là gì, nhưng với Đình Thu đây là cả một ân huệ lớn, chưa kể Đình Thu nguyện trung thành vì nhất phương với Thu Phong, hắn cũng không có hai lòng và giúp đỡ là chuyện tất nhiên. Còn với Thu Phong anh lấy cái lý do trên để chối cho việc không nhận sự giúp đỡ nào từ bố già mình mà thôi. Cơ mà cái này cũng có mình anh tự nghĩ, dù anh có được ông già giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nói gì, thậm chí suy nghĩ cũng không, bởi đó là điều tất nhiên. Cúp máy xong, Thu Phong lại lết cái thầy chây lười của mình lại chiếc ghế dựa ban nãy mà ngồi xuống thở dài. Con mực vẫn cứ nằm đó ngó theo từng hành động của Thu Phong một cách thích thú. Mặc dù rất ghét thức khuya nhưng đã dấn thân vào rồi, Thu Phong bắt buộc phải thức khuya cuộc đời mà chẳng bao giờ theo ý muốn của mình. Lắm lúc anh cũng tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này, tạo ra một cuộc sống tốt đẹp ư? Nụ cười anh chưa cao cả đến vậy nhưng những hành động lẫn hướng đi của anh đang nhắc khéo anh rằng anh đang làm như vậy. Phải chăng Thu Phong vừa là một con người vô cảm vừa là một con người giàu tình cảm? Có hai nhân cách trong con người anh, chỉ là nó chưa bộc lộ ra ngoài mà thôi. Anh sợ bản thân một ngày nào đó sẽ như những giấc mơ kia, mất kiểm soát. Những thứ chính tay anh tạo dựng lên lại chính tay anh đập bỏ nó khốn đốn bế tắc. Cũng quá sớm để anh nghĩ đến chuyện này. Cuộc sống mà cứ sống thôi, sống sao đừng để bản thân phải hối hận là được. Tầm 10 phút sau, cánh cửa căn phòng mà tên Thiên bị đánh được mở ra. Thiên cả nhắc từng bước lết lại trước mặt Thu Phong. Dục. Đống tên Thiên quỳ rạp xuống trước mặt Thu Phong. Em xin anh Phong, chỉ cần anh cứu lấy em gái em nguyện đời này khiếp này sẽ làm trâu làm chó chết vì danh dự của anh. Chỉ cần sau khi em chết đi em gái em được sống tốt. Chỉ cần thằng anh trai bất lực này của nó chết đi để cuộc sống nó được tốt hơn thì cái gì em cũng làm. Em xin anh Phong, em biết anh là một đại ca tốt, anh rủ lòng thương xót giúp em cứu lấy em gái em. Không một lời nói, Thu Phong vươn người đứng dậy, từ từ anh đưa chân ra đặt lên vai tên Thiên. Hừ hừ nhẹ mốt cái đông, anh dùng lực đạp Thiên ngã lăn ra bụt. Đứng lên. Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên. Nghe vậy Thiên cũng làm theo không một ánh mắt hay hành động chống cự nào. Bụt. Vừa đứng lên Thu Phong lại dùng chân đạp ngã hắn xuống, anh không dùng lực chỉ là đẩy thôi, ừ đẩy thôi. Nhưng với một kẻ đầy vết thương như Thiên kia thậm chí đứng còn khó khăn đẩy nhẹ thôi cũng đủ làm hắn ngã. Đứng lên. Thu Phong lại tiếp tục nói. Bụt. Lạc Quảng Thiên cố gắng đứng lên lại bị Thu Phong đạp ngã. Đứng lên. Bụt. Đứng tiếp lên. Cứ như vậy cho đến khi cả cơ thể Thiên run lên bần bật không còn chút sức lực nào nữa. Thấy cảnh tượng này hai tên tiểu đệ của Thu Phong kia có chút không nỡ. Tại sao phải làm vậy chứ? Chẳng phải Thu Phong đã bảo sẽ nhận hắn làm người của mình sao? Tại sao lại phải hành hạ hắn như vậy? Thực chất Thu Phong làm gì cũng có lý do của mình. Thứ nhất, anh muốn thử lòng quyết tâm của Thiên thế nào, bởi một kẻ vì em gái có thể phản chủ với anh cũng có thể xảy ra. Thứ hai, anh muốn làm việc này trước mắt tiểu đệ của mình để chúng hiểu lòng trung thành nó đáng giá đến mức nào. Đứng lên. Một lần nữa giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên. Anh kêu Thiên đứng lên là để hắn đứng lên hoàn toàn, anh mới đạp hắn ngã xuống, anh muốn xem sự cố gắng của hắn ta tới đâu. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Giọng Thiên bắt đầu gào lên chất giọng khàn khàn vì đã quá sức, hắn khóc, hắn hét, hắn la, hắn đau khổ, cái họng của hắn muốn nát đến nơi rồi. Giới hạn rồi sao? Ánh mắt của Thu Phong âm lãnh nhìn tên Thiên gục ngã dưới chân mình mà gào thét. A, chó chết. Lấy hết sức bình sinh vốn cố, tên Thiên bực cả người đầy vết thương dậy, hắn đứng dậy nhìn chừng chừng vào Thu Phong. Ánh mắt kiên cường không chịu thua như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt vậy. Thiên đưa nắm đấm lên hắn, từng bước tiến lại gần Thu Phong, dường như hắn muốn đấm Thu Phong một cú đấm cuối cùng này. 5m, 4m, 3m, 2m, còn 1m cuối cùng. A a a a a a a a a a a. Thiên hét lên một tiếng lớn, hắn dùng hết sức lực vung tay về phía Thu Phong. Anh hai. Đúng một tiếng hét thánh thoát băng lên. Tiếng hét ấy khiến Thiên giật mình sững người lại, nhưng do đấm đã đi hắn không còn đủ sức rút tay về được. Bút. Nắm đấm nằm trọn vẹn giữa mặt Thu Phong. Anh không hề nhúc nhích cũng không hề đánh trả lại Thiên bởi nó chưa đủ làm anh đau. Anh hai. Một cô bé chừng 10 tuổi trông rất dễ thương không biết từ đâu ra chạy về phía Thiên nhảy bổ lên ôm chầm lấy hắn khóc lóc. Anh hai, anh hai, anh hai, anh bị ai đánh ra nỗng nỗi này, hu hu, anh hai, anh chảy máu kìa, anh đừng có chết nha, anh hai, em sẽ học giỏi, học thật giỏi để sau này nuôi anh hai, mà em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ làm thật nhiều tiền để xây nhà cho anh hai, anh hai, anh đừng bỏ em mà anh hai. Thấy em gái mình khóc, Thiên cũng khóc theo, hắn không biết nói gì hơn. Lúc này hắn đã âm thầm hối hận vì sao lúc nãy không chịu thêm chút nữa mà dại dột đi đánh kẻ không nên đánh nhất ở đây. Thiên ngẩng mặt lên nhìn Thu Phong bằng ánh mắt van xin thay vì ánh mắt ấy nấy. Dường như Thu Phong chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Thiên, gương mặt anh giữ nguyên nét lạnh lùng ngồi chồm hòm xuống đất nhìn cô bé đáng yêu kia đang ôm lấy người Thiên khóc lóc. Đỗ Thu Phong giặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô bé. Anh tính làm gì em tôi? Thấy vậy mặt Thiên xanh lên nhưng anh không còn sức để gạt tay Thu Phong ra, chỉ còn sức để hét lên. Bụp bụp bụp. Thu Phong không quan tâm đến Thiên mà thay vào đó vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Là chú đánh anh cháu đấy. Thu Phong nói một câu khiến Thiên trợn mắt há hốc mồm, dường như hắn đang lầm tưởng bản thân bị đánh đến nỗi bị ù tai không nghe rõ Thu Phong nói gì. Nhưng hành động của em gái hắn lại chứng minh điều đó là thật. Cô bé bỗng nín khóc, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Thu Phong. Bộ dạng của cô bé này nhìn Thu Phong trông rất nghiêm túc đến đáng yêu. Một hồi sau cô bé nói, không, không phải chú không phải là người đánh anh cháu, khi nãy cháu thấy anh cháu đánh chú mà chú không đánh trả. Nói tới đây cô bé đứng dậy cúi đầu nhẹ trước Thu Phong rồi nói tiếp, cháu thay mặt anh cháu xin lỗi chú. Hành động này của cô bé càng khiến Thu Phong ngạc nhiên hơn là lời nói của chính anh. Anh không ngờ một thằng côn đồ không ra gì lại có một đứa em ngoan hiền tới mức như vậy. Lúc này thay vì nụ cười giả tạo ban nãy, Thu Phong thực sự cười, anh cười nói, tại sao cháu lại không tin chú đánh anh cháu, chú đánh anh cháu thật mà không tin thì xem này. Nói xong Thu Phong làm một hành động chỉ để dụ con nít bằng cách đấm nhẹ vào vai tên Thiên một cái. Thiên thấy vậy cũng không hiểu gì, vẫn cứ lọ mắt ra nhìn Thu Phong với em gái mình nói chuyện. Cháu lớn rồi, chú đừng làm trò cho con nít như vậy. Anh cháu sai, cháu xin lỗi chú gọi bác sĩ cho anh cháu được không, anh cháu bị thương nặng lắm, xin chú đấy. Cô bé vừa hống hách sau đó lại vừa cầu xin chắp tay trước mặt Thu Phong trông rất đáng yêu. Con nít đúng là con nít, dù hiểu chuyện đến đâu vẫn ngây thơ đến đáng sợ. Đừng út. Thiên kéo tay em gái mình lại lắc đầu nói. Sau đó hắn cố gắng đứng dậy, thấy vậy cô bé cũng dùng sức bé nhỏ của mình để mà dịu. Rời khỏi đây thôi. Dù tuyệt vọng như Thiên vẫn tin tưởng Thu Phong sẽ không giữ hắn lại, dù gì Thu Phong cũng không có vẻ gì là hứng thú với em gái hắn. Ở lại đi, nghe con bé gọi bác sĩ. Đúng giọng nói ồn ồn của Thu Phong vang lên. Thiên ngạc nhiên mở mắt to ra nhìn Thu Phong, xong sau đó hắn thấy Thu Phong cười với mình, bản thân hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rầm. Đỗ Thiên ngã xuống đất, hắn ngất xỉu. Trong cơn mơ hắn luôn thầm nhủ không xong rồi, không xong rồi. Anh hai tỉnh dậy đi anh hai. Anh hai nghe út nói gì không, hai ơi dậy với út đi hai ơi. Chương 151, Uy Phong cũng đêm hôm đó khoảng hơn 12 giờ đêm các vũ trưởng ca ra ok hay đơn giản là quán cà phê ôm bây giờ vẫn còn đang rất nhộn nhịp. Xinh xịch thình thịch bên ngoài nơi nào đó trong quận ổ chuột, chính xác hơn là khu vực Tây Bắc. Những tiếng nhạc sập sình từ một quán bê ở club vang lên. Bên trong quán có một căn phòng hoàn toàn cách âm bởi cái tiếng náo loạn bên ngoài, phải chăng cũng chỉ có tiếng bạt nhẹ nhàng vang lên mà thôi. Đại ca. Không ổn rồi. Một tên choi choi nào đó chạy vào phòng đống la toán lên. Căn phòng đó khỏi phải nói cũng biết là Trung Tín hắn ở trong đó. Lúc này Trung Tín đang lo lắng bởi vì hắn cử người đi đã lâu mà chẳng ai báo lại. Soảng. Tên kia chạy vào la toáng lên làm Trung Tín giật mình đánh rơi ly nước trên tay. Mẹ mày. Là con mẹ mày hả? Tức mình Trung Tín đứng dậy chửi thằng đàn em của hắn, đồng thời hắn đưa chân lên hèn hạ đạp chính người của mình. Bụng. Dầm. Bị Trung Tín đạp cho một phát vào bụng, tên vừa chạy vào kia ngã đập người vào tường đau đớn, nhưng hắn vẫn chẳng dám nói gì mà run run cố gắng đứng thẳng dậy. Đại ca thằng Phong kéo người tới đang đứng náo loạn ở ngoài quán kia kìa, loạn lắm. Người chúng đông như quân nguyên vậy. Cái gì? Trung Tín ngạc nhiên thốt lên. Điều hắn lo sợ nhất bây giờ đã xảy ra. Lũ con lợn rốt không chịu được con mẹ tụi nó, giờ phải làm sao đây? Mặt Trung Tín giờ khắc này bắt đầu xanh xao, trông thấy hắn muốn tính chơi Thu Phong từ từ để Thu Phong tới nải nỉ hắn đừng làm vậy. Hắn tin rằng hắn không để cho Thu Phong cái lý để đánh được hắn, nhưng mà thôi rồi, hắn không biết Thu Phong tới có ý gì đây nữa. Anh Tín mau mau đi ra thôi, khách khứa chạy loạn hết cả lên rồi, nếu không ra là không xong đâu. Ừm, để anh ra giải quyết, dám tới địa bàn bố mày phá à? Trung Tín không biết lấy đâu ra can đảm tính sĩ diện hao, hắn nổ lên nữa ngực đẩy cửa bước ra. Rầm. Thằng ngu nào dám tới phá chuyện làm ăn của bố mày. Trung Tín đẩy cửa cái rầm xong tiêu sái bước ra như một vị thần. Lúc này cảnh tượng tang hoang đập vào mắt hắn. Một đám người nào đó đúng nghĩa đông như quân nguyên đứng đầy quán hắn từ trong ra ngoài, vẫn thấy người còn mấy tên tiểu đệ của hắn mấy chục thằng bây giờ đang ngồi chồm hổm ôm đầu dưới kia. Tụi mày. Trung Tín bắt đầu cứng họng nhìn đám đàn em của mình không nói nên lời, vô dụng quá vô dụng. Bạch 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 bạch. Trong đám đông náo loạn kia thấy Trung Tín vừa xuất hiện tất cả liền dừng tay lại, thì đúng lúc đó một tiếng vỗ tay nhịp hàng vang lên, đám người ấy tách ra làm hai bên, bóng dáng cao to của Thu Phong xuất hiện. Ô, Tín à, lâu quá không gặp, ông anh dạo này khỏe không? Phải nói Thu Phong diễn rất tốt, lúc này anh đang đứng trước mặt Trung Tín tươi cười mà vô nhẹ vài cái lên vai hắn, xem tí nữa là ôm Trung Tín vào lòng. Cảnh tượng này thật giống như anh em chơi chung lâu ngày gặp lại. Nhưng cái khung cảnh lại không như vậy, một khung cảnh tang hoang đầy bạo lực. Mày! Trung Tín giờ phút này đang run lên bần bật không biết vì tức hay vì sợ. Nếu vì sợ Thu Phong cũng không hiểu một thằng nhát gan như thằng này tại sao lại leo lên được tới đây, mong rằng không phải vậy anh cũng chẳng thích mấy thằng quá tiểu nhân. Ấy đây ông anh sao vậy? Móc nịa Trung Tín vài câu sau đó Thu Phong tự dùng tay ôm mặt mình than thở, ấy chết chết quên mất quán này quán của ông anh à, người quen thôi, đi về đi mấy đứa. Nói tới đây bông Thu Phong đưa tay lên bảo người của mình rút về. Rất phối hợp đám đàn em của Thu Phong bắt đầu thi nhau đi ra, về về thôi tụi bay. Ui nhầm chỗ rồi. Sao anh Phong lại nhầm được ta? Tao nghĩ chỗ này đúng mà. Mày không thấy anh Tín kia à, người của mình mà chắc chắn nhầm chỗ rồi. Ừ. Tập chưa đến 30 giây đúng lúc người của Thu Phong rút ra khỏi quán gần hết, đông Trung Tín gào lên, tụi mày đứng lại hết cho tao. Hừm. Đồng loại hàng trăm đàn em của Thu Phong quay đầu lại trợn mắt nhìn Trung Tín. Bất giác khí thế đó làm Trung Tín lùi lại một bước. Vậy. Nhưng vừa lùi lại hắn có cảm giác như đụng phải bức tường thấy kỳ lạ, Trung Tín liền quay đầu lại. Đi đứng cẩn thận chứ, ông anh mình là người cùng phe phải biết giúp đỡ nhau chứ. Gương mặt tươi cười đầy sự giả dối của Thu Phong hiện lên trong mắt Trung Tín. Mày. Lần nữa Thu Phong cả lăm mày tao với Thu Phong. Ấy ông anh thích xưng mày tao cho nó dễ chia cơm à? Cũng được thôi. Nói tới đây Thu Phong ngửa cổ ra đằng sau cười hà hà, mày làm cái con xê gì đến phá địa bàn của bố hạ, thằng con chó. Đột nhiên thay đổi 180 độ từ hiền dịu trở thành một hung thần, Thu Phong quát lên một tiếng khiến thai mọi người dường như ù đi, nhất là Trung Tín đứng gần Thu Phong đến vậy. Tiếng thét khiến ai cũng nhăn mặt, tiếng thét như tiếng gầm của một con hổ chứng minh sự uy mãnh của mình. Em nhầm rồi Phong à, anh nào dám làm trò đó, bậy bậy em bậy rồi. Thật tính anh không có làm, anh thề với em thằng nào nói anh làm em lôi nó ra đây ra mặt một lời với anh. Mình người cùng phe mà em đều theo anh tí cả, anh em mình tương thân tương ái chứ ai nỡ làm vậy. Gương mặt tên Trung Tín bắt đầu vặn mẹo kể lể, hắn cứu quá quên hết trời trăng mây gió, cái đầu mà hắn tự cho là thông minh bây giờ trở nên ngu dốt trước Thu Phong. Vốn Trung Tín là một thằng cực kỳ dẻo mồm, cái gì hắn nói cũng như đinh đóng cột, rất chắc chắn rất bản lĩnh. Nhưng sự thật hắn lại chẳng được cái gì ngoài cái mồm và nhát gan, lúc nào cũng bô bô cái mỏ chứ chẳng được tích sự gì. Lắm người lại thích nghe ngọt như lão ngũ tí chẳng hạn nên mới khiến hắn leo lên được cái chức này. Cơ mồm. Thu Phong vươn tay ra nắm gọn lấy đầu Trung Tín trong lòng bàn tay. lúc này Thu Phong có thể cảm nhận được cơ thể Trung Tín đang run lên bần bật, thấy vậy anh cười phì một tiếng, gọi thằng Tiên ra đây giúp tao cái, má tao sợ thằng này quá, chưa làm gì đã run như cầy sấy rồi. Ha 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 ha, bỗng đám đàn em của Thu Phong cười ồ lên. Nhục. Đúng một chữ nhục để diễn tả cái tâm trạng Trung Tín lúc này. Hắn giờ đây không dám nói gì nữa, biết mình đụng nhầm người rồi. Danh tiếng Thu Phong là điều khiến hắn sợ nhất, mặc dù hắn không dám chắc Thu Phong mạnh tới vậy, nhưng độ nổi của Thu Phong cũng đủ khiến kẻ như hắn e ngại. Giờ khắc này từ trong đám đông đi ra một người băng bó đủ chỗ kẻ đó là Thiên, hắn chống nạng đi cả nhắc từ từ đến chỗ Thu Phong. Anh Phong. Thiên e dè chào Thu Phong một tiếng. Cách đây vài giờ Thu Phong đã cho bác sĩ tới băng bó rửa một vài vết thương cho Thiên, sau đó khoảng nửa tiếng Thiên tỉnh dậy thì Thu Phong liền cho người đi tới đây kiếm chuyện. Bản thân Thu Phong cũng sợ đêm dài lắm mộng sẽ khiến tên Trung Tín tìm ra được lý do thoái lắc nên anh làm luôn cho nóng. Ừm, nó làm gì với mày, với mấy thằng kia giờ nói ra hết cho tao. Dạ. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người, đàn em của Thu Phong có đàn em của thằng Trung Tín, có bộ mặt thật của Trung Tín dần được phơi bày. Đe dọa đàn em để đổi lấy sự trung thành, đổi trắng thay đen, hứa hẹn đủ chuyện nhưng cuối cùng không thấy đâu. Giả nhân giả nghĩa hiếp con gái nhà lành xong dùng tiền bịt miệng, thậm chí một vài tiểu đệ của hắn không chơi thuốc phiện cũng bị Trung Tín dụ dỗ cho chơi, rồi sau đó thiếu thuốc thì bắt buộc phải phụ thuộc vào Trung Tín. Nói chung Trung Tín là kẻ dùng mọi cách để đổi lấy sự trung thành từ những tên đàn em của mình, ác có hiền có giả nghĩa có. Kẻ nào không phục tùng hắn, đánh kẻ nào bắt thóp được hắn, hắn quyết bịt miệng cho bằng được, thậm chí là giết. Ác để ước. Hai từ này diễn tả được con người Trung Tín. Thưa cấu vu khống, mày tao không quen mày, sao mày có thể bịa chuyện như vậy để hại tao. Đấu Trung Tín gào lên lao tới vung tay về phía Thiên. Thiên thấy vậy cũng không né tránh mà nhìn chằm chằm vào hắn không sợ sệt. Bụp bọc hành động kia của Trung Tín tất nhiên khiến Thu Phong không thể nào đứng nhìn được. Khi Trung Tín vừa bước tới chỗ Thiên thì bị anh đưa chân ra gạt ngã mất đà, Trung Tín chúi người ra phía trước, đồng thời lúc đó Thu Phong lên gối một phát nhẹ nhàng khiến Trung Tín ọc cả nước dãi trong miệng ra. Dầm. Thu Phong hạ chân xuống, Trung Tín theo đó ngã chổng choài ra đất ôm bụng trong đau đớn không nói lên được lời. Giờ khắc này Thu Phong hô lên, lôi tất cả những thằng hôm nay kéo tới địa bàn tao ra đây đối chứng trước mặt thằng ôn này, coi nó còn chối được không. Vâng. Nhật Cường không biết từ đâu chui ra dạ một tiếng, sau đó biến mất hẳn trong đám người. Vài khác sau đám đông lại tách ra làm hai, nhường đường cho mười mấy thằng toàn thân be bét máu bước tới. Mặt tên nào tên đấy lúc này cũng mang trong mình sự sợ hãi không nói nên lời, thấy vậy Thu Phong cũng không quan tâm lắm. Nói, thằng này đối xử với tụi mày ra sao? Thành thật tao tha hết cho tụi mày, thậm chí nếu được sẽ cho phép tụi mày đi theo tao, còn không nói cũng không sao, có thể đi, phát ra từ miệng Thu Phong rất nhẹ nhàng á, nhưng ai dám tin không nói thì có thể đi. Chương 152, đơn giản tại vì tao mạnh. Chương 152, đơn giản tại vì tao mạnh. Chương 152, đơn giản tại vì tao mạnh. Có chuyện gì ở đây vậy? Đúng đúng lúc này một tiếng nói vang lên nghe rất chướng tai, đa số với những kẻ đang đứng đây giọng nói này lại cực kỳ quen thuộc. Thu Phong giờ khắc này đang nắm đầu Trung Tín lên thì bỗng ngừng lại nở một nụ cười đen tối, hắc. Đến rồi à? Soạt. Thu Phong buông thân xác tàn tạ của Trung Tín xuống, nay giờ tên này anh lên gối có đúng một cái mà hắn gần như không đứng lên nổi. Quá yếu đuối đúng chất một thằng vô dụng. Đồng thời khi tiếng nói ấy vừa vang lên thì tất cả mọi người bỗng tránh ra làm hai con đường, ai nấy gương mặt đều hơi cúi xuống, chào anh tí. Đồng loại cả trăm người hô to lên. Từ chính giữa lão lùn ngũ tí bước ra đi, theo sau hắn là hai tên cao to lực lưỡng cũng ngang Thu Phong. Hai kẻ này Thu Phong chưa từng gặp trước nó, nhưng thái độ bênh tự đắc kia cũng không khiến Thu Phong gỡ nổi, mà kệ cũng chẳng liên quan tới anh ấy. Ngũ tí bước tới đứng đối diện với Thu Phong, ngược lại anh cũng chẳng kém đứng đó, thân hình cao lớn của anh cúi xuống nhìn lão lùn trước mặt. Lúc này quả thật nếu người ngoài nhìn vào thì trông rất buồn cười. Một thằng lùn kẹt mà dám cương mặt với một thằng vừa cao vừa to, trông quả mặt gấu gấu như thế kia sao? Nhưng với những kẻ có mặt ở đây lại khác. Ngũ Tý là ai không biết trong băng tất cả đều là người của Ngũ Tý, dù rằng đi theo Thu Phong hay đi theo Trung Tín cũng tuyệt đối phải nghe theo lão Ngũ Tý kêu, bởi chính lão cũng có thế lực khác, chính tay lão đào tạo đủ sức để cân hai thế lực mà lão ban cho Thu Phong và Trung Tín kia. Bình thường chỉ cần người trong băng dù là ai khi gặp lão Ngũ Tý cũng phải cúi đầu chào một tiếng, nhưng phong thái dáng đứng của Thu Phong chẳng có gì là sắp chào cả. Điều này khiến tất cả những ai đang có mặt trong đây đều cảm thấy thắc mắc nhưng lại không ai dám nói gì, bởi người của Thu Phong chiếm đa số. Ai gây ra chuyện này? Ngũ Tý nhìn thẳng mặt Thu Phong hỏi với vẻ không vui. Là em. Đơn giản thôi, ai làm người đó nhận, Thu Phong tự nhận chính bản thân mình làm. Vậy sao? Ngũ Tý híp mắt lại nhìn Thu Phong, gân tay của lão ta bắt đầu nổi lên trông thấy. Thu Phong không trả lời anh lúc này, không đang muốn đợi Ngũ Tý nói tiếp câu theo, mày nghĩ đây là địa bàn của ai? Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì ở đây? Mày nghĩ mày được phép làm như vậy sao? Hay đơn giản mày nghĩ mày có thể đánh nhau rồi mày thích làm gì thì làm? Anh nói gì vậy anh Tý? Em mà có ý đó thì tại sao em còn ở đây? Chính anh là người rõ tại sao em ở đây nhất, mới phải thằng Phong này làm cái gì trước giờ cũng có lý do, chẳng khi nào mà em dựa vào cái gì mà hành động thiếu suy nghĩ cả. Thu Phong nhẹ nhàng giải thích như chuyện này chẳng có gì. Mày nhìn xem. Vũ Tý tức giận hét e lên chỉ vào khắp đống hoang tàng mà Thu Phong gây ra, mày nhìn đi, đây là địa bàn của tao. Quán của tao. Mày xem mày làm gì với những thứ của tao. Bậy quá bậy. Anh Tý, anh nói vậy là sai rồi anh Tý ơi. Địa bàn này của anh, vậy bên chỗ em cũng không phải là của anh sao anh Tý. Thằng ôn này, Thu Phong nắm đầu Trung Tín lôi lên ngửa mặt hắn ra, vô lên trán hắn vài cái rồi nói tiếp, nó cho người đến phá chỗ của anh kìa, anh là người phải biết rõ chứ. Cháy mấy cửa hàng lận đấy nguy hiểm cho người lắm, đoạn này Thu Phong nói nhấn mạnh rất nhiều. Ngưng một chút, mắt anh híp khẽ lại, và lại đây cũng không phải quán của anh, quán này là thằng này tự mở riêng trên địa bàn của anh không biết sao. anh có nhận được một đồng bạc nào từ quán này không? Nếu anh bảo có thì em xin cho anh kiểm tra lại trước khi nói sai về em. Cũng là con người em trung thành với anh hay không anh biết rõ là người của anh là người sáng suốt biết ai đúng ai sai. Anh suy xét lại đi anh bảo em dựa vào thực lực của mình tác ái trong chính bản thân anh đang có suy nghĩ không đúng về em. Anh tí anh là đàn anh có kinh nghiệm xa trường lâu năm cũng nên nhìn nhận đúng vấn đề đi chứ. Hết hơi Thu Phong mới dừng lại nói một hơi dài khiến khí trong phổi anh chẳng còn được bao nhiêu tranh thủ lúc này Thu Phong hít nhẹ vài hơi yên tĩnh đợi Ngũ Tí trả lời. Im lặng. Ngũ Tí không nói một câu nào bởi tất cả những việc Thu Phong nói đều là đúng. Chính Lao cũng là người rõ hơn ai hết đừng tưởng Lao ta tin tưởng giao việc cho mày và không kiểm tra thì mày thích làm gì thì làm. Biết cả đấy. Từ việc trung tín cho người đi phá Thu Phong Lao Ngũ Tí biết ngay từ lúc mới bàn kế hoạch. Có một điều Lao không biết Thu Phong lấy đâu ra thông tin để có thể gài bẫy ngay lúc đó. Và Ngũ Tí cũng thật khâm phục Thu Phong có thể bình tĩnh moi miệng từng đứa khai ra trung tín là kẻ đứng sau để có thể từ từ đến đây kiếm chuyện một cách quang minh chính đại. Lao cũng không thể ngờ được Thu Phong lại có thể bình tĩnh nói lý ra từng cái với Lao. Quả thật Ngũ Tí bắt đầu có suy nghĩ Thu Phong không phải là một thằng đơn giản không phải là một thằng chỉ biết đánh nhau mà không biết suy nghĩ Lao đã sai. Chập vài giây sau Ngũ Tí như suy nghĩ được cái gì đó liền nở một nụ cười, coi như những điều Phong nói là đúng đi vậy giờ anh Tí hỏi em muốn xử thằng Tín như thế nào. Nên nhớ nó là người của mình em phải nên biết trên biết dưới. Để lại câu cuối theo một cách nhấn mạnh ý rằng bảo Thu Phong đừng có đụng vào nó. Đơn giản có nó không có em anh chọn đi à không cho tất cả anh em có mặt tại đây chọn xem em hay nó xứng đáng được quản lý tất cả dưới tay anh. Thu Phong tuân ra một câu khiến tất cả giật mình trực tiếp không nể mặt hai dù là Ngũ Tí. Đúng lúc này hai tên đứng sau lão Ngũ Tí có vẻ muốn xông lên tấn công Thu Phong thì bị Lao ta ngăn lại. Dù rất tức nhưng Ngũ Tí vẫn phải kiềm chế lại nếu không lão sẽ thua bởi Thu Phong mất. Ngũ Tí nghiến răng nghiến lợi cố gắng bình tĩnh tốt lên, như ý thẳng Phong nói chọn lựa giữa Trung Tín và Thu Phong ai đồng ý theo Thu Phong thì bước sang bên trái của tao ngược lại thì sang phải. Bây giờ Ngũ Tí cũng hết cách rồi nếu không làm vậy anh em trong băng sẽ nghĩ Lao dị nghị và chẳng ai tin lão nữa. Nhưng cái đám này lão không sợ lão sợ là lỡ đám người đi theo lão nghĩ lão thiên vị như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tăng thêm mối nguy hại cho lão là điều không tốt chút nào. Trung Tín là một tên đàn em thân cận nhất của lão. Không. Phải nói đúng hơn là con trai của chị gái ruột lão thằng này bất hiếu bỏ nhà ra đi lão là thằng chứa chấp nó nên lão rất nuông chiều nó. Trong băng chẳng ai biết cả. Lão biết Trung Tín thằng này không được gì ngoài cái dẻo miệng cả chính bản thân hắn cũng chẳng được tích sự gì nhưng cái miệng cũng đã đủ lôi kéo lòng ngược. Mà miệng lại không đi chung với hành động nên nhiều lúc cũng khiến lão thất vọng. Căn bản ngay từ khi Thu Phong nhập băng và nhận địa bàn kia thì Lao đã dặn đi dặn lại không có chuyện gì thì thử đi kết thân với thằng Phong kia chứ đừng đi gây chuyện với hắn chỉ hại bản thân thôi. Nhưng dù vậy khi Trung Tín đi gây chuyện với Thu Phong Lao cũng mắt nhắm mắt mở xem mọi chuyện ra sao nhưng không ngờ lại thành ra như vậy vượt ngoài dự tính của Lao. Nhưng không sao thông minh ách có thông minh trị. Nước cờ này coi như Lao thua bởi thằng cháu ngu ngốc của Lao đi lần sau Lao không để yên cho Thu Phong tác vai đâu. Lúc này trong đây hầu hết là người của Thu Phong hiển nhiên kết quả cũng rất dễ đoán Lao ta làm vậy căn bản cũng chỉ diễn cho thôi. Giờ khác này gần như tất cả người của Thu Phong đứng sang bên trái thậm chí có vài chục người của Trung Tín cũng bước sang bên phải chỉ lác đác lại hai ba tên gọi là thân cận của Trung Tín nhưng sau đó khi thấy cô đơn lẻ loi thì hai tên khác cũng chạy sang bên kia bây giờ chỉ còn lại đúng một kẻ mà ban nãy xúi dục Trung Tín phải đi ra ngoài. À quên còn những tên bị Trung Tín sai đi phá hoại Thu Phong cũng đứng sang bên trái theo. Vậy được rồi ý tất cả đã quyết ta đồng ý để Trung Tín rời khỏi đây. Vũ Tí đưa tay lên trời nói xong đồng thời quay sang nhìn Thu Phong, Phong. Như vậy được rồi chứ. Em đơn giản lắm không thích làm khó người ta như vậy được rồi. Thu Phong nhún vai như thể đây không phải là chuyện của mình. Sau đó anh trực tiếp đi ngang qua mặt Ngũ Tí mà không một lời chào. Được vài bước Thu Phong dừng lại nói, à quên nữa địa bàn này em không cần như anh Tí nghĩ anh muốn giao cho ai đó thì giao. Hôm nay em mày xin về trước. Đi được một bước nữa Thu Phong lại quay đầu lại cười hắc hắc, hắc. Ê Tín bố bảo mày nghe này con súc vật. Lần này thôi lần sau tao không dám chắc mày còn lành lặn đâu nên biết bản thân mày ở đâu đi. Nói tới đây Thu Phong quay sang đưa tay chào với Ngũ Tí, đại ca. Em về trước nhé. Chào đại ca tụi em về. Đồng thời tất cả đàn em đi theo Thu Phong túi đầu cùng lúc hô to chào Ngũ Tí. Chương 153, Quốc Tiên. Chương 153, Quốc Tiên. Sáng ngày hôm sau, mày có nhanh lên không cái cục than di động kia. Lúc này chỉ 14 giờ sáng Thu Phong đang buộc dây dậy thì đưa đầu vào gọi con mực chạy bộ chung với mình mặc dù nó không đi ngủ mà nó kiểu như lười lười cứ nằm vạch ra đó chẳng chịu đi đâu. Một hồi sau khi Thu Phong chuẩn bị đứng lên quyết định bỏ con mực ở nhà thì lại thấy nó từ lúc này đã thay đổi 180 độ từ bộ dạng lười nhác trở nên năng động cái lưỡi cứ thè thè ra nhìn quả mặt nó trông rất ngu. Wow. Con mực ưỡn người lên đằng trước rồi lại chổng mông ra đằng sau cào cào mặt đất vài cái xong mới đi tẹ tẹ theo sau Thu Phong. Vẫn như thường lệ Thu Phong tập thể dục chạy quanh thành phố tầm hơn một tiếng rồi xách mông về lại dãy phòng trọ khi vừa tròn 6 giờ. Người anh lúc này đẫm mồ hôi áo như thể muốn vắt ra thành nước tuy vậy mồ hôi là điều tất nhiên sẽ đổ ra khi hoạt động nhưng về độ mệt Thu Phong lại chẳng mệt chút nào thậm chí hơi thở anh còn chẳng có gì gọi là rối loạn cả. Từ xa Thu Phong chạy bộ hướng về dãy nhà trọ anh thấy có hai người to cao nào đó đứng chờ sẵn mà cái phòng trọ này ngoài anh là thằng cô hồn các đảng thì hai tên thô kệch kia chắc chắn là tới kiếm anh. Chào anh Phong. Khi vừa bước tới trước mặt hai kẻ cao cũng chạc chạc mình lúc này thì chúng túi đầu xuống chào anh với vẻ lịch sự. Người của anh thì à? Thu Phong nhìn hai kẻ đó hỏi xong lại tự trả lời có chuyện gì không? Nghe Thu Phong nói vậy thì lúc này một tên đứng lên nói với Thu Phong, anh thì muốn anh quản lý nốt phần địa bàn kia của anh Tín. ảnh còn bảo mong anh nhận lấy địa bàn đó, không ai quản lý sẽ rất loạn, anh tí nói anh là người thích hợp nhất để nhận vụ này. Bố ổng không quản lý được hay sao phải kêu tao? Tao nói rồi, muốn đưa ai thì đưa, tao không phải là cái thằng hám lợi, đừng đánh đồng tao với vài kẻ khác, hai thằng mày về đi. Thu Phong nhún vai nói như thể đây không phải là việc anh cần phải bận tâm. Sau đó anh tách hai kẻ đứng trước mặt ra để đi vào trong dãy nhà trọ. Đúng lúc này tên còn lại sồng sộc xông về phía Thu Phong, thằng chó kiêu ngạo này. Không cần tới tiếng chửi đâu, chỉ cần tiếng bước chân của tên kia bất ổn, ngay lập tức Thu Phong đã quay mặt sang tiến sát vào người hắn. Bốn kẻ đó tính đấm Thu Phong nhưng lại bị anh đứng sát thế này, đâm ra không có khoảng cách, hắn ta bị Thu Phong hù một cái giật mình lui về sau hai ba bước. Tốt nhất mày nên cẩn thận, cái tính của mày không có lần sau đâu. Thu Phong chỉ vào mặt kẻ vừa rồi định xông lên đánh anh. Mày! Dường như hắn ta vẫn chưa biết điều, vẫn cứ xông lên thì lại bị kẻ khi nay nói chuyện với Thu Phong ngăn lại. Kẻ đó nhìn hắn lắc đầu. Dù rằng Thu Phong là đồn đại thực lực lên nhưng cũng phải có thực lực thật sự mới có thể đứng ở đây, dù lời đồn đại ấy xa xa không bằng thực tế mà cẩn thận vẫn hơn. Không quan tâm đến hai kẻ đó nữa, Thu Phong lững thững mở cửa bước vào phòng trọ của mình. Buổi sáng của anh cũng rất rảnh rỗi. Sau khi chạy bộ xong thì thường đi chợ một chuyến rồi mới đi ăn sáng, anh đi chợ cũng chẳng phải mua đồ ăn gì về nấu đâu, lười lắm. Đi chợ để mua mấy ký thịt bò về cho con mực ăn sống. Nói đến vụ con mực thì con xúc sinh này chuyên đi cắn trộm gà nhà người ta nhiều lần, Thu Phong đã bỏ tiền ra để trả cho từng nhà vì số gà nó ăn. Vừa mất tiền ngu vừa mối mặt nên sau chuyện đó Thu Phong có đi chợ tính mua thịt gà về cho nó thì đang đi giữa chừng nó lại nhảy sổ vào quầy hàng thịt bò của người ta gặm hết một miếng thịt rồi chạy mất tiêu, lại thêm một lần nữa Thu Phong mất tiền vì cái hành động của nó. Mất tiền thì không nói làm gì, chỉ là nó phá quá thôi nên anh cũng quyết định mua thịt bò về quăng cho nó ăn. Cũng có hiệu quả đôi chút, tần suất nó đi phá làng phá xóm cũng ít hẳn đi, đỡ khiến anh phải nhức đầu. Này ăn đi, sao mày ăn đồ sống mà mày hiền khô vậy con tạp chủng. Về đến phòng trọ, Thu Phong ném một tảng thịt bò gần nửa ký cho con mực cho nó ăn, tiện thể buồn miệng mắng vài câu cho đỡ chán. Nó tính há mồm ngậm miếng thịt thì nghe Thu Phong nói, bỗng nó ngẩng đầu lên nhìn anh, cái bộ mặt ngây thơ hàng ngày biến mất thay vào đó là quả mặt nghiêm nghị, răng nanh của nó không biết bằng cách nào mà nhe ra lông trên lưng dựng đứng lên, rất có phong thái. Tuy vậy cái khiến Thu Phong thoáng giật mình chính là nó gây cho anh sự sợ hãi. Sắc khí từ việc ăn thịt sống sao? Thu Phong thì thào tự hỏi, nhìn con mực trước mắt nhìn nó hoàn toàn khác so với bình thường. Cái bộ dạng ngu thường lệ không hiểu sao lại mất hẳn, thay vào đó ánh mắt sắc bén có thể bay vô cắn người bất cứ lúc nào. Nay mày tính cắn chủ hả? Thu Phong bắt đầu cảm thấy không ổn, nhìn chằm chằm con mực mà nói. Thật sự con mực nó hiểu Thu Phong nói những cái gì, nó nghe vậy nó liền lắc đầu, sau đó quay trở lại bộ dạng đần thối như lúc trước. Một áp lực trên người Thu Phong biến mất. Quái lạ, đây là lần đầu tiên Thu Phong bị động vật gây cho cái cảm giác rùng rợn này. Trước trong trí nhớ của anh khi ở trong rừng đối đầu một chọi một với hai con hổ núi anh còn chẳng có cảm giác gì, vậy mà con mực một con chó gần như vô hại với những kẻ như anh lại gây cho anh cảm giác khó chịu. Không quan tâm đến cảm giác của Thu Phong nữa, con mực há mồm ra ngậm miếng thịt của riêng mình ăn ngấu nghiến. Chừng 5 phút con mực ướt hết một ký thịt bò. Thịt bò chứ không phải thịt gì bình thường, nấu lên còn dai nhách ra vậy mà nó ăn sống như thể ăn cháo vậy. Sau khi con mực xử lý xong phần ăn sáng của mình thì Thu Phong rời khỏi phòng trọ đi ăn sáng. Lý do anh chấp nhận cho con mực ăn sống cũng đơn giản lắm, vì động vật khi cho ăn thịt sống sẽ rất hung dữ cơ mà anh không huấn luyện nổi con xúc sinh này, nói chẳng bao giờ nghe mặc dù nó hiểu mình nói gì. Mục đích cho ăn thịt sống để cắn người mà chẳng bao giờ thấy nó cắn ai, nó cứ như bụt vậy hiền không tả được, nhưng sau chuyện vừa rồi thì anh cảm thấy tò mò về con mực này rất nhiều. Mà thôi, dù gì nó cũng không rời anh nửa bước nên những chuyện thú vị về nó từ từ sẽ bộc lộ ra thôi. Bình thường xích quỷ hơn múi giờ của Hoa Lương tầm một tiếng. Bây giờ ở xích quỷ là 7 giờ sáng thì bên Hoa Lương cũng đã 6 giờ. Thói quen của Thu Phong khi đi ăn sáng là gọi nói chuyện với Nhược Y Dì, bởi giờ này cô vừa mới dậy. Gương mặt ngái ngủ khi tỉnh giấc mà vẫn nói chuyện điện thoại với anh của Nhược Y Dì trông thật đáng yêu. Không biết từ lúc nào tình cảm của hai người tiến triển đến mức độ chỉ muốn lao đến gặp nhau và ôm nhau, chuyện mà trước đây hai người chẳng ai dám làm. Dù vậy hoàn cảnh hiện tại của Thu Phong không cho phép điều đó xảy ra. Anh. Thử. Em nhớ anh. Tháng sau đi để anh dồn ép nốt công việc bên này anh bay sang chỗ em được không? Dạ. Mà hôm nay anh ăn gì thế? Lại cơm sườn nữa à? Khô lắm sao không mua phở mà ăn? Thôi ăn đồ ngoài ăn gì chả được, em về đây nấu cho anh đi rồi anh ăn. Được không? Em sợ anh ăn không quen khẩu vị nước em. Rồi sẽ quen. Trên màn hình điện thoại Thu Phong lúc này hiện lên gương mặt đáng yêu của Nhược Y Dì. Sáng sớm Nhược Y Dì mới dậy đã gọi ngay cho Thu Phong trước lúc anh định gọi rồi. Thế là anh phải đeo hai nghe vô vừa ăn vừa nói chuyện với cô nàng. Sau một buổi sáng nhàn rỗi của mình, Thu Phong lại lết xác đến địa bàn anh được giao. Bây giờ anh đã đi được nước cờ thứ hai, nước tiếp theo chính là dụ dỗ Ngũ Tí đưa anh vào bẫy. Kế hoạch cụ thể ra sao thì xảy ra mới tùy cơ ứng biến được. Sát vùng ngoại ô phía nam thành phố Quảng Phúc. Nơi này nói là ngoại ô chứ thực ra cũng là một quận khá lớn của Quảng Phúc, quận Thiên Lang. Giống với cái tên quận Thiên Lang thì ở đây tồn tại một băng đảng xã hội đen khá khét tiếng có tên Quỷ Lang. Đúng với cái tên của nó, không tội ác nào là Quỷ Lang không làm. Cướp của giết người đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi thuốc phiện mô giới mại dâm hay đơn giản là đòi tiền bảo kê từ những con người khốn khổ ở đó. Xuân Tiến Quang Định hai hộ vệ đã nhận Thu Phong là anh cả, giờ đây đang dẫn mình vào trong băng đảng đầy dây tội ác này. Không biết từ lúc nào nhờ cái tài của mình mà Xuân Tiến đã vươn lên gần như ngang hàng với một số đàn anh khác. Xuân Tiến là một kẻ thông minh, từ sau vụ việc lần trước được may mắn được Thu Phong cứu nên về sau Xuân Tiến lại càng trở nên thận trọng hơn. Mọi đường đi nước bước của hắn đều có tính toán được mất nên chỉ trong một tháng tiếp theo hắn đã chứng minh được chỗ đứng của mình. Băng Quỷ Lang có một lão đại lớn nhất cũng là ông chủ của cái quận Thiên Lang này, biệt danh của hắn ra là Nga Hoàng, dùng tên ba và tên mẹ ghép lại thành biệt danh. Cũng như Ngũ Tí Lao Nga Hoàng kia cũng có hai cánh tay đắc lực. Đúng nghĩa với cánh tay đắc lực chứ không phải là một thằng vô dụng như Trung Tín, mà thật sự hai tên này rất giỏi nên mới được Lao Nga Hoàng kia trọng dụng. Một tên sống hoàng nhoáng hết mình vì anh em không kể sống chết quốc thiên. Một tên khác trái ngược lại ích kỷ sống chỉ biết bản thân nhưng lại rất chu toàn, từ trước đến giờ tên này chưa bao giờ làm sai một chuyện gì, nhưng anh em trong băng lại không thích hắn là mấy so với quốc thiên, kẻ được lòng nhiều anh em trong băng nhất. Quốc Thiên chàng trai 23 tuổi mang trong mình nhiều nỗi đau tinh thần nhưng lại giàu tình cảm. Cậu ta là một chàng trai ấm áp và tài giỏi, đủ mạnh mẽ và quyết đoán. Chương 154, đối mặt. Chương 154, đối mặt. Chương 154, đối mặt. Trong một căn hộ khá cũ kỹ, một nơi lộn xộn đối với những kẻ cao sang nhưng với vài người thì đây là một tổ ấm của họ. Nơi đó có một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi ăn trên một chiếc bàn gỗ khá đơn sơ. Người chồng có gương mặt hiền lành nhưng lại có những hình xăm trải dài cánh tay bên phải đã che mất vẻ hiền lành ấy. Còn cô vợ mang nhan sắc khá đẹp thôi, nhưng gương mặt mục của cô ta với đôi mắt biết cười ấy cuốn hút được bao nhiêu anh chàng bình thường khác. Tuy nhiên mang theo cái bụng bầu mấy tháng, cô vợ có nét gì đó gợn buồn mà không biết tại sao. "Anh à, em sắp sinh rồi, anh đừng làm chuyện gì khiến mẹ con em phải lo nữa, hay nghĩ cho đứa con trong bụng mình đi anh." Lúc này cô vợ vừa ăn vừa mang theo nét buồn rầu nói với người chồng. Thấy vợ mình buồn, người chồng rất khổ tâm nhưng không thể làm gì khác được ngoài cách động viên, khẽ vươn tay lên ngắt má cô vợ, anh nói, "Em đừng lo lắng quá, anh trước giờ làm việc luôn thận trọng sẽ không khiến em và con phải lo đâu." "Ngoan, nghe anh đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt cho con đâu em à. Em lo cho anh thôi, anh ra đường nhớ cẩn thận đừng quá vì anh em mà hành động thiếu suy nghĩ anh nha." Cô vợ khi nghe anh chồng khuyên đủ thậm chí không những không hết buồn mà còn buồn rầu hơn lúc trước. Có thể cũng dễ nhận ra anh chồng chính là Quốc Thiên, là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Nga Hoàng. Quốc Thiên tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng lăn lộn bên ngoài từ khi còn là một cậu nhóc hỉ mui chưa sạch, cậu nhóc ấy dù năng nổ dù hiếu động nhưng cũng dần dần lớn lên từ tay của người đời. Những người như vậy thường được gọi là con dân. Con dân tức là sao? Tức là được người đời nuôi lớn cho ăn cho mặc cho uống. Quốc Thiên từ bé sống tốt được người thương kẻ mến, một vài năm anh sống ở nhà người này, một vài tháng anh sống ở nhà người kia. Người ta cho anh ăn cho anh mặc cũng có thể dạy anh lý lẽ cuộc sống này chẳng vì cái gì cả, chỉ vì thương một kẻ lang bang đầy tình người như anh mà thôi. Sống vì cái tình cái nghĩa đó là con người Quốc Thiên, là thế cuộc sống của Quốc Thiên, không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người cũng không biết bao nhiêu người đã giúp đỡ lại. Cho đi và nhận lại đó mà một định luật trường tồn. Cũng có đôi khi ta cho đi không cần thiết phải nhận lại, nhưng không có nghĩa là không được nhận lại mà sẽ nhận lại được từ người khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này khi hai vợ chồng Quốc Thiên đang ăn thì bỗng nhiên có tiếng chân gấp gáp từ xa vọng lại. Biết có chuyện không ổn, Quốc Thiên dừng đũa, anh khẽ đặt đôi đũa lên bàn sau đó đứng từ từ dậy. "Ttt." Tiếng Quốc Thiên đẩy ghế. Cánh cửa căn hộ của Quốc Thiên bỗng bị mở toạc ra. Anh Thiên không xong rồi, anh Nga Hoàng có chuyện cần gọi anh gấp, hình như đang tranh chấp cái gì đó với đám chuột kia." Một kẻ nào đó có lẽ là đàn em của Quốc Thiên chạy vào hô to lên. Khi hắn vừa hô lên mà quên rằng không để ý trong nhà có ai. Lúc này ánh mắt Quốc Thiên nhìn hắn với vẻ không được tự nhiên, sau đó anh nhăn mặt rồi liên tục đá mắt xuống cô vợ của mình ra hiệu cho tên đàn em. Thấy vậy tên kia mới liếc mắt sang cô vợ của Quốc Thiên thì biết không xong rồi. Hiểu được ý của Quốc Thiên nên hắn lại hấp tấp hô lên, "Nhanh đi anh, mấy con chuột nó phá quá." Anh Nga Hoàng ảnh ghét chuột mà tụi em thằng nào cũng sợ chuột nên kêu anh tới đập mấy con chuột. "Thôi em đi trước." Hắn cảm thấy không nói được nữa liền chuẩn đi mất, dù gì nhiệm vụ báo tin cũng đã báo rồi, đi hay không là do Quốc Thiên hắn hết nhiệm vụ rồi không ngu gì ở lại để bị nghe thuyết giáo. Giờ khắc này Quốc Thiên đổ mồ hôi hột quay sang dùng ánh mắt khó xử nhìn vợ mình. Đồng thời vợ Quốc Thiên cũng nhìn lên với ánh mắt thất vọng, cô liên tục lắc đầu nói, "Anh đi đi, em không cấm anh, đừng để xảy ra chuyện gì khiến mẹ con em lo lắng là được." Cô vợ Quốc Thiên nói xong thì tự động đứa dậy cầm chén cơm đang ăn dở của mình trộn lên đổ cho chó ăn. Vác theo mình cái bụng bầu, cô vợ cực khổ vừa ôm bụng vừa làm việc nhà. Chứng kiến cảnh đó Quốc Thiên không kìm được nước mắt, một hàng nước mặn chảy dài trên mắt Quốc Thiên. Sợ vợ thấy, Quốc Thiên khẽ đưa tay lên lau dòng nước mắt ấy đi, giữa vợ và anh em Quốc Thiên không lựa chọn được. Có thể cho anh là một kẻ thiếu quyết đoán nhưng anh không sống hèn với một hai cả. Cắn răng xin lỗi vợ trong lòng, Quốc Thiên lấy cái áo khoác trên ghế mặc vô, sau đó quay sang nói với vợ mình, "Anh đi về liền." Rầm. Quốc Thiên vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài để lại vợ mang bầu khẽ rớt nước mắt vì anh. Nhưng rồi nỗi lo lớn quá khiến cô vợ không thể ngừng khóc tiếp tục, dần dần cô vợ lại khóc nấc lên. Không phải khi không mà vợ Quốc Thiên lại có hành động như vậy. Bởi nhiều lần rồi, quá nhiều lần cô chứng kiến cảnh chồng vì đi sớm về khuya với hàng đống vết thương trên người lành lại rồi thành sẹo. Là người hàng đêm ngủ chung, cô biết rõ tên người Quốc Thiên có bao nhiêu vết sẹo. Cứ mỗi đêm cô lại đếm sẹo của Quốc Thiên nhiều hơn một cái, cô lại khóc thêm một lần. Lúc này tại một nơi hẻo lánh nào đó, Quốc Thiên phi chiếc mô tô phân khối lớn của mình tới đó. Giờ khắc này ở đây có hàng trăm người đang tụ họp lại, đúng hơn hàng trăm người ấy phân chia làm hai phe đứng đối diện nhau. Đồng thời Quốc Thiên vừa tới kịp lúc nghe thấy tiếng cái cọ. "Bây giờ ông bạn muốn chiến à? Vụ phân chia về số cần san này trước giờ đã là 37 rồi, lấy cái cớ gì ông bạn lại muốn nâng lên 46? Tính ăn cho chết hay sao?" Giọng nói của lão Nga Hoàng vang lên. Như hắn ta nói, vụ tranh chấp lần này là do mấy bao tải cần sa trước mắt kia. Bốn số cần san này của Quỷ Lang giao cho băng của lão già Ngũ Tí bán và chia tiền 73, một bên cung cấp nguyên liệu, một bên cung cấp mối làm ăn. Từ xưa giờ đã là vậy nhưng không biết vì cái cớ gì mà lão Ngũ Tí lúc này lại giở trò đòi chia 64. "Anh Định à, Định là tên thật của Nga Hoàng, anh cũng phải hiểu cho bên tụi tôi chứ. số cần này càng ngày càng làm ăn phất lên, nhà nước cũng không có lệnh cấm rõ ràng, mà nếu 73 bên anh lại quá nhiều bên tôi làm sao mà đủ để nuôi sống anh em bên dưới đây. Anh cũng biết cái số tiền gốc của cái này chưa tới một phần nữa anh ăn một mình ăn nhiều như vậy nuốt trôi sao. Lão lùn ngũ tí lúc này giở trò cáo giả ra để lý luận có cái lập luận của hắn. Lão Nga Hoàng nghe vậy gần xanh bắt đầu nổi lên. Lý luận mà ngũ tí nói đúng thì rất đúng, nhưng phi vụ này từ xưa cả hai đã thống nhất như vậy với nhau, lão cũng cố xén cho ngũ tí 3 phần tiền cũng đã quá châm trước rồi. Một mình lão cũng có thể bán được, chỉ cần cố một tí dù ít nhưng số tiền nó vẫn lời nhiều hơn chia cho ngũ tí, nhưng ăn cũng không thể nào ăn một mình được nên bắt buộc lão phải chia cho ngũ tí để kiếm đồng minh về cho mình. Một miếng bánh quăng ra để đổi lấy sự an toàn. Vậy mà giờ đây ngũ tí lại ngậm máu phun người muốn ăn 64 là chuyện không thể nào. Lão Nga Hoàng định há miệng tính mắng gì đó thì lúc này một đàn em thủ thị vào thay hắn. Đại ca, anh Thiên tới rồi, dẫn nó lên đây. Lão Nga Hoàng nghiến răng nghiến lợi gần nhỏ giọng nói với tên đàn em của mình. Một chập sau Quốc Tiên với thần hình chuẩn một M78 xuất hiện trước mặt Nga Hoàng, túi đầu hô một tiếng, em tới thưa đại ca. Tốt, đứng đó đi. Nga Hoàng vỗ vai Quốc Tiên xong sau đó liếc mắt về phía Ngũ Tí. Ngũ Tí thấy vậy cũng mặt đối mắt vênh vênh tự đắc với lao ta, bởi lúc này kẻ đứng bên cạnh hắn là một chàng thanh niên lưng dài vai rộng Thu Phong. Giống với hai lão trùm sò kia, Thu Phong và Quốc Tiên lúc này mắt đối mắt với nhau. Đâu đó trong ánh mắt hai người khẽ chạy lên những dòng điện cạnh tranh.